Chương 758, mãi mãi khí lượng. Chương 758, mãi mãi khí lượng, cảm giác ra sao? Thập Tư Viễn không đầu không đuôi câu này, mãi mãi cũng hiểu được hắn ý tứ, cười nói, là cô nương tốt. Ngươi thế nào nhìn ra? Thập Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Nàng giữa trán đầy đặn, gương mặt mượt mà, hai con ngươi có ánh sáng, lỗ tai rộng lớn dày đặc, đây là tính cách đôn hậu, có phúc khí. Mãi mãi nói, ta thế nào cảm giác ngươi là tại hình dung heo đâu? Thập Tư Viễn nói, hắn là cố ý nói như thế, chỉ là vì đùa mãi mãi vui lên. Quả nhiên, mãi mãi nghe vậy nét miệng cười lên ha ha, còn đưa tay ở trên người hắn vỗ nhẹ, trách cứ, không cho phép nói bậy. Tiếp lấy thở dài một tiếng nói, cô nương này tâm tư đơn thuần, ngươi cũng không thể phụ người ta. Yên tâm đi, mãi mãi, chắc chắn sẽ không. Ngươi nếu là phụ người ta, sau này liền đừng trở về gặp ta. Nói xong lại bổ sung, Nguyễn Nguyễn cũng thế, thế nào cô nương tốt tất cả đều cho ngươi gặp phải, còn tất cả đều hắc hắc. Mãi mãi Thẩm Tư Viễn không thuận theo. Cũng chỉ có tại mãi mãi trước mặt, Thẩm Tư Viễn mới có thể triệt để hiện ra chính mình tính trẻ con một mặt. Ha ha, mãi mãi không nói, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Yên tâm đi mãi mãi, ta chắc chắn sẽ không cô phụ các nàng hai cái. Mãi mãi nghe vậy khẽ cười nói, ngươi điểm này ngược lại là cùng gia gia ngươi rất giống, đều là cái đa tình. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, cạn một chút đứng dậy, căm tức nhìn mãi mãi. Đã thấy mãi mãi vẫn như cũ mặt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, hắn nháy mắt như là quả cầu ra xì hơi, một lần nữa ngồi xuống hỗ trợ thu thập vừa làm thịt gà. Khoe miệng hắc hắc mà nói, mãi mãi, ngươi đừng nói như vậy. Mãi mãi thấy hắn lần này bộ dáng, lại là thoải mái cười to. Thấy Thẩm Tư Viễn tức giận bộ dáng, mãi mãi liền càng là vui vẻ, đã rất nhiều năm không gặp chính mình đại tôn tử lần này bộ dáng, cái này khiến nàng phá lệ thoải mái. Bất quá nàng cũng liền cười một hồi, liền ngừng lại thanh âm, lời nói xoay chuyển, bắt đầu hỏi thăm Thẩm Tư Viễn chuẩn bị thế nào an bài hai cái cô nương. Hai nhà phụ mẫu có biết hay không lẫn nhau, sẽ hay không có ý kiến. Hôn lễ muốn làm sao đây? Là cùng một chỗ xử lý, còn là tách ra đến xử lý? Nếu như tách ra đến xử lý, một chút thân thích muốn thế nào mời? Tham gia hai trận cũng không tốt bàn giao. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chuẩn bị thời điểm nào sinh con. Ta trước khi chết còn muốn gặp ngươi một chút hài tử, nghe hắn gọi ta một tiếng thái mãi mãi. Mãi mãi, không cần nói những này điểm xấu lời nói, có ta ở đây, sau này thời gian còn dài mà. Lại dài mãi mãi cũng không nguyện ý chờ, ngươi nhanh lên cho ta sinh đứa bé, người ta một cái lao bà, hai người, ngươi tiền đồ điểm, cố gắng một chút. Thẩm Tư Viễn, có phải là mãi mãi nói nhiều, ngươi không thích nghe? Không có. Vậy ngươi thế nào không nói lời nào? Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên mặc kệ cái nào tuổi trẻ nữ nhân, đều là giống nhau tính tình. Ta biết, ta mau chóng sinh cái bé con, sau đó để hắn gọi ngươi thái mãi mãi. Cái này liền đúng nha. Mãi mãi nghe vậy vui vẻ cực, sau đó không có lại nói tiếp, chuyên tâm làm việc đến. Bất quá chẳng được bao lâu công phu, nàng liền lại nói, ngươi một mực nhìn ta làm cái gì? Có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn một mực cầm nhãn thần nhìn nàng, nàng liền biết nhà mình cái này đại tôn tử khẳng định là có chuyện. Vậy ta cứ việc nói thẳng nha. Mãi mãi nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cùng ta còn quấn cái gì phân công? Lần trước ta trở về, ngươi liền không nghĩ tới tìm ta muốn một viên đan dược sao? Thẩm Tư Viễn nói. Hắn lời nói này đến không đầu không đuôi, nhưng là mãi mãi lại nghe rõ ràng hắn là ý gì. Đơn giản chính là đang hỏi nàng, liền không nghĩ tới giúp gia gia muốn một viên đan dược. Người lao chỉ có lao, mới biết được một cái thân thể khỏe mạnh bao nhiêu trọng yếu. Người lao, thân thể cơ năng hạ xuống, thân thể liền như là gánh vác vật nặng tiến lên, đó là một loại phi thường tra tấn người thống khổ, hơn nữa còn là mãn tính, một chút xíu ăn mòn thân thể tất cả tinh lực. Thẩm Tư Viễn đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như mãi mãi tìm hắn muốn, hắn liền cho, lại không nghĩ tới, mãi mãi từ đầu đến cuối không có mở miệng. Mãi mãi không có trả lời hắn cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, đan dược kia có thể kéo dài tuổi thọ sao? Giọng Thẩm Tư Viễn trực tiếp lắc đầu, không thể, chỉ là bổ sung nhân thể cơ năng, có thể để nhân thể bảo trì tại một cái khỏe mạnh trạng thái, cũng không thể kéo dài nhân thể tuổi thọ. Cái này kỳ thật đã là kéo dài tuổi thọ, có mấy người là chân chính thọ hết chết giả. Người lao, đều là các loại ốm đau tra tấn, làm xấu thân thể, mới một mạng minh hô. Đã dạng này, ngươi tại sao không mở miệng đâu? Ta tại sao muốn mở miệng? Mãi mãi hỏi ngược lại. Ừ, ngươi ngoài miệng không nói, nhưng là ta biết, trong lòng ngươi kỳ thật còn có hắn. Thẩm Tư Viễn thoáng có chút sinh khí nói. Hắn đây chính là thuần túy đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Nhưng hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, nếu là mãi mãi trong lòng không có ra ra, cũng không có khả năng để hắn trở về, còn ở một cái mấy ngày. Mãi mãi không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, ngươi tại mãi mãi trong lòng trọng yếu nhất, hắn lao liền lao đi, chết thì chết đi, nào có người bất lao bất tử, không có ngươi trước đó, hắn cũng sống được thật tốt, ta nghĩ không có ngươi về sau, hắn đồng dạng sống được thật tốt. Thông thấu. Thẩm Tư Viễn cho mãi mãi so cái ngón tay cái. Không biết lớn nhỏ, nhanh lên làm việc. Mãi mãi trách cứ một câu, động tác trên tay càng lưu loát chút. Thẩm Tư Viễn đặc biệt thích mãi mãi tính cách, mãi mãi có thể nói là mới nữ tính điển hình, chân chính làm được nữ tử không cần không bằng nam, tự cường mà độc lập, hoàn toàn không dựa vào nam nhân. Mãi mãi lúc còn trẻ thế nhưng là rất xinh đẹp, bằng không Thẩm Tư Viễn gia gia cũng sẽ không coi trọng nàng một cái nông thôn cô nương. Dù sao Thẩm Tư Viễn gia gia mặc dù là chuyển xuống đến nông thôn, nhưng cũng là Thượng Hải người ta thiếu gia, thẩm mỹ còn là ưu lai. Cho nên cho dù sau đó gia gia vứt bỏ thê tử trở về Thượng Hải, mãi mãi khi đó muốn tái giá kỳ thật cũng rất dễ dàng. Dung mạo của nàng xinh đẹp, tính cách lại tốt, làm việc lưu loát. Thế nhưng là rất nhiều người ta chọn chúng con dâu, dù cho mang cái vướng víu cũng nguyện ý mà lại niên đại đó, nữ tử tài giá, kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện xấu, ngược lại rất qua quýt bình bình. Bởi vì tất cả mọi người đang cố gắng còn sống, vì sức lao động, vì sinh sôi đời sau, mặc dù ngu vị, nhưng hết thảy đều tuần hoàn theo bản năng, cho nên không có cái gì thật là mất mặt. Nhưng là mãi mãi sửng sốt một người đem nhi tử nuôi lớn, đồng thời thời gian trôi qua còn không kém, trong đó trả giá gian khổ có thể nghĩ, mà từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra mãi mãi mạnh hơn mà độc lập cá tính. Mà Thẩm Tư Viễn lao mụ chính là một cái khác cực đoan, Thẩm Tư Viễn một mực hoài nghi nàng rời đi lao ba chỉ sợ là không có cách nào sống, đây cũng là mãi mãi coi thường nhất nàng địa phương. Bất quá nàng cũng là người có phúc khí, gặp được Thẩm Tư Viễn lao ba Thẩm Kiến Quân, cả một đời không ăn được khổ. Phàm là gặp được một cái đối với nàng không tốt, nàng chính là loại kia mềm yếu vô năng, yên lặng chịu đựng cả một đời gặp cảnh cuối cùng. Bởi vì hai người ngàn sống, rất mau đưa vừa giết tốt gà lô hoa cho thu thập sạch sẽ, đúng lúc này, Đường Đường một tay một quả trứng gà, hí ha hí hưởng chạy tới. Cẩn thận một chút, đừng phẳng, Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, nàng liền ba kích quẳng cái ngã sấp. Ngã xuống coi như hai cái trứng gà còn nát, dán một thân đều là. Xong đời, lần này trở về, căn bản là không có cho nàng mang dự bị quần áo. Chương 759, Linh Lợi Đường chương 759, Linh Lợi Đường nàng dạng này có thể hay không cảm lạnh a. Mãi mãi thấy Đường Đường hai tay để trần, chỉ mặc một đầu quần lót, cứ như vậy ngồi xổm trên ghế gặm mật dưa, đã cảm thấy buồn cười, lại có chút lo âu. Yên tâm đi, sẽ không, thân thể nàng rất tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Điểm này hắn thật đúng là không phải nói mê sảng, Đường Đường từ nhỏ đến lớn liền không có sinh qua bệnh, liền cảm mạo đều chưa từng có, chuyện này Thẩm Tư Viễn còn đặc biệt điều tra qua, tóm lại nàng cũng không phải là bình thường tiểu hài. Mà lại vật nhỏ này, còn đặc biệt thích cởi chuồng tán loạn, tựa hồ như thế, có thể càng thêm thân cận tự nhiên. Thịt hồ hồ, thật sự là đáng yêu. Thấy Đường Đường ngồi xổm trên ghế, ăn mật dưa, giống con thịt hồ hồ tiểu hamster, mãi mãi nhịn không được duỗi ra thô ráp bàn tay, tại nàng cái kia trắng trẻo da nhắn nhủi bên trên nhẹ nhàng sờ sờ. Đường Đường coi là nàng muốn ăn, lập tức ngửa đầu cầm trên tay ăn để thừa đưa tới. Ha ha, bé ngoan, thái mãi mãi không ăn, chính ngươi ăn đi. Mãi mãi cười ha hà nói. Đường Đường mặc dù nghe không được, nhưng nhìn hiểu mãi mãi khước từ động tác, thế là lại cúi đầu bắt đầu ăn. Sau đó mật dưa nước, liền thuận nàng mượt mà cái cằm, một đường hướng xuống. Tốt à, bởi vì mập mạp, cho nên không có cái cổ, cho nên trực tiếp chạy tới trước ngực, tiếp theo là trên bụng, tại thịt trên thịt hoàn đỉnh, cuối cùng nhất đem chính mình duy nhất quần lót cho ướt nhẹp. Thẩm Tư Viễn thấy thế, vội vàng đem dự bị khăn yếm cho nàng lấy lên. Sau đó một phút, chính hắn đầu tiên nhịn không được cười ha hả, bởi vì lúc này Đường Đường quả thực có chút buồn cười. Mặc một bộ nội y của lót, hai tay để trần vây quanh cái khăn yếm, thế nào nhìn thế nào buồn cười, thế nào nhìn thế nào buồn cười. Tất cả mọi người nhịn không được cười, liền ngay cả gần đây không nói cầu cười Tiểu Nguyệt cũng nhịn không được ôm bụng cười. Trong đó Đầu Đầu cười đến nhất càn rỡ, chưa hợp sau ngửa, bên cạnh cười còn vừa chỉ Đường Đường nói, ngươi hiện tại như cái không có lông thì nhỏ. Đường Đường mặc dù không hiểu rõ mọi người đang cười cái gì, càng nghe không được Đầu Đầu đang nói cái gì, nhưng là thấy nàng chỉ vào chính mình cười ha ha, khẳng định là không có cái gì chuyện tốt. Thế là thả xuống trong tay mặt dưa, nhảy xuống cái ghế, dương nhanh múa vuốt liền hướng Đầu Đầu nhào tới. Đầu Đầu tự nhiên sẽ không đứng tại chỗ, xoay người chạy. Sau đó liền gặp được một người mặc quần lót, vây quanh khăn yếm, trần trụi trên thân tiểu hài dương nhanh múa vuốt bộ dáng. Vật nhỏ này, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Thấy Đường Đường như thế mà bác, mãi mãi khắp khuôn mặt là vui vẻ. Không cần phải để ý đến các nàng, Đường Đường quần áo tẩy sạch sẽ sao? Tẩy sạch sẽ, thời tiết này, buổi chiều khẳng định sẽ làm, ta trước đi đốt cơm trưa. Mãi mãi nói, nếu là đơn thuần đem quần áo làm ướt, đều không cần phải tẩy, một hồi liền làm, nhưng là trứng gà không được, không tẩy sạch sẽ có một cỗ mùi hôi thối. Cho nên không có cách nào, dù cho Đường Đường hôm nay chỉ mặc một kiện ngắn tay váy, cũng chỉ có thể cởi ra cởi chuồng, cũng muốn tẩy sạch sẽ. Mãi mãi, ta giúp ngươi nấu cơm. Đào Tử hứng thú bừng bừng kéo lại mãi mãi cánh tay. Làm một tên ăn hàng, Đào Tử chủ nghệ kỳ thật vẫn là không sai, bất quá nông thôn cũng không giống như trong thành, có đủ loại kiểu dáng đồ làm bếp, trừ một thanh dao phay, cái khác cơ bản tất cả cũng không có. Mà lại đốt còn là tuổi lửa táo, Thẩm Tư Viễn cũng không cảm thấy Đào Tử có thể đốt tốt. Cho nên Thẩm Tư Viễn nói, ngươi còn là đừng giúp thêm phiền, để mãi mãi đến đốt là được. Mới sẽ không, ta thế nhưng là rất lợi hại. Đào Tử nghe vậy, rất là không phục. Đừng nghe nàng, đi, đi cho mãi mãi trợ thủ. Mãi mãi cười ha hả lôi kéo Đào Tử hướng phòng bếp đi. Đi ngang qua Thẩm Tư Viễn bên người thời điểm, nàng còn lẽ lưỡi, làm cái mặt quỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Thẩm Tư Viễn cười cười không bình luận, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Đào Tử liền chạy ra, đáng thương nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Khuôn mặt trắng nõn bên trên nhiều mấy đạo hắc ấn tử, hai mắt cũng bị khói vân đến đỏ bừng. Chịu đau khổ a. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Ừm. Đào Tử nhu thuận gật đầu, lần này trung thực. Đi đem mặt tẩy một chút, chăm sóc tốt Đường Đường, ta đi giúp mãi mãi. Thẩm Tư Viễn rôi ngón bôi sát một chút trên mặt nàng cho đen. Được. Đào Tử nghe vậy lại cao hứng, nha đầu này chính là như thế đơn thuần. Thẩm Tư Viễn đi vào phòng bếp, thấy mãi mãi ngay tại bận rộn, thế là cười hỏi, làm sao, thế nhưng là thất vọng rồi. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đào Tử kỳ thật cùng hắn lao mụ Hoàng Tuệ Quyên có điểm giống, đều thuộc về tứ chi không cần, ngũ cốc không phân loại kia. Không có a, rất tốt, tại sao hỏi như vậy? Mãi mãi có chút dị địa nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cẩn thận quan sát nàng, gặp nàng không giống làm giả. Không khỏi kỳ quái nói, nàng liền nhóm lửa cũng không biết, ngươi không cảm thấy nàng đần sao? Cái này có cái gì, trong thành hải tử, có mấy cái biết làm cơm. Lại nói, ta nhìn nàng bộ dáng, cũng là sẽ nấu cơm, chỉ là nông thôn lừa đảo, nàng dùng không quen thôi, mà lại năng lực tính tình bồi ta nói chuyện, liền đã rất tốt. Mãi mãi cười ha hà nói: "Thẩm Tư Viễn, mãi mãi, ngươi cái này hoàn toàn chính là song tiêu a." Thẩm Tư Viễn không muốn nói thêm, yên lặng giúp nàng nhóm lửa. Mãi mãi ngược lại nói liên miên lại nhại: "Cha mẹ của nàng đều là tại chính phủ đi làm, theo tiểu sinh sống liền tốt, dạng này trên thân đều không có một điểm yếu ớt, liền đã phi thường tốt, mà lại cô nương này một bộ không có cái gì tâm cơ bộ dáng, ngươi sau này nhưng không được khi dễ nàng." Thẩm Tư Viễn lặng lặng nghe mãi mãi như lặng, thẳng đến hai người hợp lực đem cơm nấu tốt. "Ăn cơm." Mãi mãi đứng tại cửa phòng bếp hô một tiếng. Đào Tử nghe thấy thanh âm, lôi kéo Đường Đường đi tới. Bất quá vừa rồi trắng non nà không có lông kỳ nhỏ, lúc này biến thành một cái nhỏ khỉ xám. Cúc cúc, nàng dắt lấy Thẩm Tư Viễn tay, chỉ vào đứng tại cách đó không xa vui cười nhìn xem bên này đậu đậu, biểu thị đều là nàng cản. "Ta không tìm được khăn mặt, bằng không giúp nàng tẩy tẩy." Đào Tử nói. "Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong cho lại nàng tắm rửa." Thẩm Tư Viễn nói lúc ăn cơm, mãi mãi nhìn xem ngồi tại đối diện, cơ hồ đem chính mình cái đầu nhỏ vùi vào trong chén Đường Đường, lại quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, thở dài nói, "Thật sự là đáng tiếc rồi." Thẩm Tư Viễn biết nàng đang đáng tiếc cái gì, bởi vì tại bọn hắn lúc ăn cơm, Tiểu Nguyệt ba cái nhảm chán đợi tại cửa ra vào, lộ ra đặc biệt cô tịch, mãi mãi vì bọn nàng tuổi còn nhỏ liền mất đi sinh mệnh mà cảm thấy tiếc hận. Tốt lần. Đường Đường nhặt tan lắc đầu lắc não, đặc biệt vui vẻ. Buổi sáng con kia đuổi đến nàng bối rối chạy gà lô hoa hơn phân nửa tiến vào bụng của nàng. Nha đầu này lượng cơm ăn thật to lớn. Mãi mãi vì Đường Đường lượng cơm ăn mà cảm thấy kinh ngạc. Đích xác rất có thể ăn. Thẩm Tư Viễn nói. Một bên Đào Tử nhịn không được trợn mắt, người người đều có tư cách nói, duy hắn không có, bởi vì lượng cơm ăn của hắn to đến dọa người. Trong nhà mỗi tháng chi tiêu đầu to chính là mua thức ăn tiêu xài. Bất quá tại mãi mãi nơi này, Thẩm Tư Viễn thu liệm rất nhiều, bằng không lấy hắn sức ăn, mãi mãi mặc dù sẽ không bỏ được, nhưng chỉ sợ cũng đem nàng cho mệt mỏi ra bệnh đến. Ăn cơm trưa, Thẩm Tư Viễn tìm ra sữa mãi giặt quần áo chậu giặt quần áo, đem bên trong ngược lại chút nước ấm, sau đó đem Đường Đường bỏ vào, cái này là chân quang linh lợi. Bất quá cho dù là đang tắm, nàng cũng không có nhàn rỗi, ngồi tại trong chậu cùng đậu đậu cùng đóa đóa múc nước ấm. Nghe bọn nhỏ tiếng cười cười nói, mãi mãi cũng không nhịn được cao hứng. Rất lâu không có như thế náo nhiệt. "Vậy ta sau này thường xuyên dẫn các nàng trở về nhìn ngươi." Thẩm Tư Viễn nói. Mãi mãi lại cười lắc đầu. Chương 760, người nhà chương 760, người nhà cho ta chơi một chút. Đầu đầu lặng lẽ tiến đến Đường Đường trước mặt, một mặt tao ước mà nhìn xem trong tay nàng dâm dạ. "Đúng, chính là dâm dạ, vừa mới tắm rửa bọt xà phòng ngâm." Thẩm Tư Viễn liền thuận tay kéo một cây dâm dạ cho nàng thổi bóng ngâm chơi. Đầu đầu thấy cũng muốn, thế là Thẩm Tư Viễn đem nàng súng bong bóng theo không gian lấy ra. Tiểu gia hỏa bởi vì hồi hộp cùng hắn bốn phía chạy, cho nên bạn hồn phiên bên trong không gian chứa vật có không ít các nàng vật nhỏ. Súng bong bóng cũng là một trong số đó. Thế nhưng là rõ ràng có súng bong bóng nàng không muốn, liền muốn Đường Đường trên tay cây kia phá dâm dạng. Nhưng là Đường Đường thế nào có thể nguyện ý, mặc dù cái này phá dâm dạng, nửa ngày cũng thổi không ra một cái bong bóng, nhưng bây giờ lại là nàng âu yếm chi vật, thế là hai người liền đánh lên. "Ngươi cho ta một cái cắm hoa chân, ta liền cho ngươi một cái ném qua bay." Nhưng hai cái đều thấp lẹ đẻ, ai cũng chẳng không ngã ai, trong lúc nhất thời rằng có không xong. "Nàng hai cái dạng này, không sao chứ?" Ngại ngại thấy, có chút lo âu. "Không có việc gì, tiểu hai từ nào có không đánh nhau." Thẩm Tư Viễn thở ở nói, dù sao các nàng hai cái mỗi ngày đánh, mỗi ngày náo, hắn đều đã quen thuộc, vậy cũng không thể dạng này. Mãi mãi tiến lên nói một câu, đầu đầu tựa hồ sử sốt, sau đó vung ra Đường Đường, quay người chạy hướng phòng bếp, rất nhanh liền bắt một nắm lớn rơm dạ đi ra. "Một cây liền đủ rồi, ngươi muốn ăn cỏ a?" Đào Tử có chút buồn cười địa đạo. "Ta một chút thổi 10 cái." Đầu đầu lời thể son sắt địa đạo. Sau đó một miệng nàng bên trên cắm một vòng rơm dạ, xem ra không phải tại thổi bóng âm, thật giống như là ngẻ con đang ăn cỏ. Mãi mãi liếc nhìn làm ầm ĩ đầu đầu cùng Đường Đường. Quay đầu nhìn về phía một bên yên lặng chơi lấy súng bong bóng đoá đoá, vỗ nhẹ nhẹ đập đầu của nàng nói, "Tiểu cô nương này thật sự là điềm đạm, lời nói cũng ít." Đào Tử ở một bên cười nói, "Ta Đường tỷ bắt đầu cũng muốn đem đậu đậu hướng phương hướng này nuôi, hy vọng nàng lớn lên sẽ là cái điềm đạm tiểu công chúa, thật không nghĩ đến, nguôi nuôi, liền nuôi lệnh. Hai tử con nhỏ, chờ lớn, hiểu chuyện, liền nhu thuận." Mãi mãi cười ha hà nói. Sau đó quay đầu nhìn chung quanh một lần, hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Còn có một cái tiểu cô nương đâu, gọi là tiểu người ta. Nàng hẳn là đi phụ cận đi chơi, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Nàng nhất là bất lo." Thẩm Tư Viễn nói. Mãi mãi nghe vậy, đông nhiên thở dài nói, "Hài tử càng bất lo, càng là dễ dàng bị xem nhẹ." Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ. Ngồi ở một bên Đào Tử, tựa hồ rõ ràng hắn suy nghĩ chút cái gì, đưa tay ở trên lưng hắn vỗ vỗ. Liên như là mãi mãi nói như vậy, Tiểu Nguyệt bởi vì nhu thuận hiểu chuyện, cho nên Thẩm Tư Viễn luôn luôn coi nhẹ nàng tồn tại. Ngược lại đầu đầu cái này đứa nhỏ tinh lịch, bởi vì luôn luôn làm ra một chút để người chuyện dở khóc dở cười đi ra, để Thẩm Tư Viễn khắc sâu ấn tượng, càng thêm chú ý đám người đang nói chuyện đâu. Thẩm Kiến Quân mang Thẩm Thi vào tới, hai người trên tay còn mang theo không ít thứ. "Mẹ." Thẩm Kiến Quân đầu tiên là cảnh liếc mắt Thẩm Tư Viễn, tiếp lấy nhanh chóng đi đến mãi mãi trước mặt, kỳ thật hắn có chút bận tâm chính mình tự tiện đem người mang tới, sẽ chọc cho đến mãi mãi không cao hứng. Nhưng là mãi mãi vẫn chưa đáp lại hắn, thậm chí dùng tay đem hắn đẩy ra, nhìn về phía hắn phía sau Thẩm Thi Vận. "Mãi mãi tốt." Thẩm Thi Vận có chút chí chí gọi một tiếng. Mãi mãi đang đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng đang lén lén quan sát mãi mãi. Trên trán có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Đều nói thời gian bất bại mỹ nhân, chân chính mỹ nhân dù cho lão vẫn như cũng tràn ngập bị lực. Mãi mãi mặc dù vất vả lao động cả đời, người lộ ra so ra càng thêm giàn mua, nhưng là theo Thẩm Tư Viễn một viên đan dược căn bảo, cả người tinh khí thần đầy đặn, người nhất tinh thần, khí chất tự nhiên khác biệt. Thẩm Thi Vận trong lòng âm thầm nói thầm, chắc không được Gia Gia năm đó có cưới cái này mãi mãi. Nghĩ đến đây, nàng lại lặng lẽ cảnh liếc mắt bên cạnh Thẩm Tư Viễn, lại không nghĩ tới bị Thẩm Tư Viễn phát hiện, hung hăng chừng nàng liếc mắt, nhưng bây giờ Thẩm Thi Vận lại là không quá sợ hắn, ngược lại hướng về phía hắn thẻ lưỡi. Mãi mãi hướng Thẩm Thi Vận vẫy vẫy tay, nha đầu, tới. Thẩm Thi Vận nghe vậy, có chút trí tâm tiến lên. Mãi mãi lôi kéo Thẩm Thi Vận, tiến đến trước mắt quan sát tỉ mỉ. Ngày thường thật tốt, ngươi là lão đại, còn là lão nhị nhà. Mãi mãi cười ha hả hỏi. Thẩm Thi Vận thấy mãi mãi không cho nàng sắc mặt nhìn, cũng bắt đầu vui vẻ, nghe vậy chặn lại nói, là lão tam, còn có bác cả đâu. Nàng chỉ một bên Thẩm Kiến Quân. Mãi mãi nghe vậy cười ha hả, không có phản bác, mà là lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Vào nhà ngồi đi, có lòng, thật xa còn tới thăm ta lão thái bà này. Không xa, hiện tại đi máy bay rất nhanh, ta cũng muốn nhìn một chút mãi mãi. Hiếu kỳ. Mãi mãi cười ha hả hỏi Thẩm Thi Vận nghe vậy cũng thành thật gật đầu. Mãi mãi nói, đều là đi qua một chút bực mình sự tình, đi qua liền đi qua, các ngươi trẻ tuổi đời này, phải thật tốt. Mãi mãi, ngươi người thật tốt. Thẩm Thi Vận nói, ra ra ngươi thân thể làm sao, trước đó nói hắn say xe lợi hại, lần trước lúc trở về, chỉ sợ lại bị lao tội. Hắn rất tốt, có thể ăn có thể uống, mỗi ngày ở trong công viên mù đi dạo, cùng một chút, Thẩm Thi Vận nói, đống nhiên nói không được. Bởi vì càng nói ra ra tiêu sái tự tại, liền càng có vẻ thật xin lỗi trước mắt mãi mãi. Mãi mãi cũng không để ý, chỉ là lôi kéo Thẩm Thi Vận trò chuyện một chút việc nhà. Tiểu cô nương rất đơn thuần, trên cơ bản đem nhà mình sự tình tất cả đều bàn giao đi ra. Tỷ như hắn nhị thúc ly hôn, lại cưới một người nhỏ tuổi hơn 10 tuổi lão bà. Lại tỷ như nói hắn biểu ca cùng người xe, ra tai nạn xe cộ, kém chút mệnh đều không còn. Những lời này, dù cho lần trước ra ra đến, cũng không có cùng mãi mãi nói, hắn cũng là sĩ diện nhà. Ban đêm tại ta chỗ này ăn cơm. Mãi mãi thịnh tình mới nói. Thẩm Thi Vận liếc mắt nhìn ngoài cửa Thẩm Tư Viễn nói, ta vẫn là cùng đường ca cùng một chỗ về Tân Hải đi. Chính yếu nhất chính là lần này ta cùng đồng học cùng đi Tân Hải, đem nàng một người lưu tại khách sạn cũng không tốt lắm. Nàng nói như vậy, mãi mãi cũng không tốt cưỡng cầu nữa, mặt khác lại lo lắng ban đêm lái xe không an toàn, thế là cũng liền không ở thêm đám người. Trước khi đi, Thẩm Thi Vận mới cầm ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật, tại tặng quà trước đó, còn liếc mắt nhìn Đào Tử. Chủ yếu là Đào Tử trước đó biểu hiện được quá mức ngang tàng, cứ thế với nàng cảm thấy mình lễ vật càng ngày càng không lấy ra được. Bất quá bây giờ người muốn đi, lại không đưa liền không có cơ hội, thế là còn là lấy dũng khí đem ra. Mãi mãi, đây là ta theo lão quân sơn Thái Thanh cung cầu phù bình an, cái này tặng cho ngươi. Nàng lấy ra một cái tạo hình tinh mỹ bùa hộ mệnh đưa tới. Mãi mãi không khỏi ngẩn người, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thi Vận vậy mà lại đưa nàng một viên bùa hộ mệnh. Thấy mãi mãi không có đưa tay đón, nàng vội vàng nói bổ sung, nghe nói cái này bùa hộ mệnh rất linh. Mãi mãi nghe vậy cười, đưa tay tiếp tới, rất là vui vẻ nói, có lòng, cái kia mãi mãi liền nhận lấy. Nghe nàng tự xưng mãi mãi, Thẩm Thi Vận cũng lộ ra cái nụ cười, cảm giác mục đích chuyến đi này đã đạt tới. Nàng cảm giác bác cả một nhà, trừ đường ca có chút khó ở chung bên ngoài, những người khác rất tốt. Chương 761, trên đường chương 761, trên đường Đào Tử trước lái xe lại về chuyến Thẩm Tư Viễn nhà, trừ đem Thẩm Kiến Quân đưa trở về bên ngoài, cũng cùng Hoàng Tuệ Quyên từ biệt một tiếng, lúc này mới một lần nữa lên đường ta cùng mãi mãi nói, lần sau lại đến tìm nàng chơi. Trên đường trở về, Đậu Đậu đống nhiên nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, không thể không nói, vật nhỏ này liền sẽ giải quyết. Đoá Đoá nghe vậy gấp, vội vàng giơ cao lên cánh tay nói, ta có cùng mãi mãi nói tạm biệt. Tiểu Nguyệt Cảnh hai người liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì một câu ngây thơ sau, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Tư Viễn lại là không để ý, mà là cúi đầu hỏi Đường Đường, ngươi có cùng mãi mãi nói tạm biệt sao? Han Đường Đường huy động bắt đầu cánh tay, lộ ra một cái cười ngây ngô, liền biết cười. Thẩm Tư Viễn đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lúc này Đào Tử nói, Đường Đường có thân mãi mãi a, tả hưu ba kích một chút. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Thẩm Thi Vận lập tức tinh thần tỉnh táo. Đường Đường thân ai, ai liền sẽ vận may, mãi mãi sau này vận khí khẳng định sẽ siêu tốt. Thật. Ngồi tại phía sau nhất Đậu Đậu nghe thấy, lập tức một mặt hiếu kỳ. Đương nhiên là thật, ta trước kia vận khí rất kém cỏi. Thẩm Thi Vận nói lên nàng từ nhỏ đến lớn gặp được các loại chuyện xui xẻo, đám người cũng rất là ngạc nhiên. Dạng này ngươi đều có thể bình an lớn lên, xem ra ngươi còn không tính quá không may. Cuối cùng nhất Thẩm Tư Viễn nhịn không được chửi bậy. Thẩm Thi Vận thông qua sau xem kính lườm hắn một cái, nói tiếp, từ lần trước gặp được Đường Đường, nàng hôn ta về sau, vận khí ta siêu tốt, cùng ngày đi ra ngoài liền nhặt được tiền, phía sau càng là vận may liên tục. Chứ Thẩm Tư Viễn vốn đang tại nửa tin nửa ngờ đám người lập tức tin, bởi vì đây là Đường Đường thông thường thao tác. Đậu Đậu lập tức vó đến phía trước chỗ ngồi, ngồi xuống Đường Đường bên người, đem miệng nhỏ đến cao cao. Đường Đường muội muội, đến, chúng ta hôn hôn. Đường Đường một mặt ghét bỏ mà đem nàng cho đẩy ra. Đến nha, ta yêu ngươi nha. Đậu Đậu lại là không chịu từ bỏ, hai cái tiểu gia hỏa lại lôi kéo. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Thẩm Thi Vận, thỉnh thoảng nhìn xem sau xem kính, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh một phen, sở dĩ như thế, là bởi vì theo sau xem kính nhìn, phản phất Đường Đường tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, nhưng quay đầu nhưng lại không phải như vậy chuyện, cho nên nàng cảm thấy rất là thần kỳ. Đường ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nàng tiểu tâm rực rực nói. Thẩm Tư Viễn cảnh nàng một cái nói, hỏi đi. Người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ sao? Nàng hỏi. Đúng thế. Thẩm Tư Viễn cho nàng một lời khẳng định. Vậy bọn hắn cuối cùng nhất sẽ đi nơi nào, địa phủ sao? Thẩm Thi Vận đội vàng lại hỏi. Đây là vấn đề thứ hai. Thẩm Tư Viễn nói, Thẩm Thi Vận bất mãn lên miệng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đang lái xe Đào Tử. Đào Tử thấy thế, theo sau xem kính nhìn một cái, thấy Thẩm Tư Viễn mặt lạnh lấy bộ dáng, cười nói, ngươi liền nói cho nàng đi, bằng không nàng đêm nay chỉ sợ ngủ không yên. Ta nếu là nói cho nàng, nàng chỉ sợ càng ngủ không được. Thẩm Tư Viễn nói, ý gì? Thẩm Thi Vận có chút không hiểu. Bởi vì người sau khi chết, nếu như tâm nguyện chưa hết, hoặc là không có cam lòng, liền sẽ ở nhân gian lưu lại, chỉ có buông xuống chấp niệm mới có thể trở về tự nhiên. Thẩm Tư Viễn nói, liền cái này. Thẩm Thi Vận đầu tiên là không rõ Thẩm Tư Viễn tại sao nói nàng biết sẽ càng ngủ không được, tiếp lấy kịp phản ứng, giật mình trừng to mắt, kinh nghi bất định nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Yên tâm đi, không có như vậy nhiều quỷ, ngươi không cần sợ hãi. Rất hiển nhiên, Đào Tử cũng là theo giai đoạn này tới, nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy bị quỷ cho bao vây. Trên cái thế giới này mỗi ngày đều tại người chết, nếu như tất cả mọi người không nguyện ý rời đi, trên cái thế giới này còn không chật ních quỷ. Sẽ không, bởi vì nhân sinh trước làm chuyện ác, liền sẽ bị nghiệp lực cuốn thân, sau khi chết nghiệp lực thôi động dục vọng, biến thành ác quỷ, loại này quỷ triệt để đánh mất ý chí, chỉ còn lại dục vọng bản năng, trên thế giới này bốn phía du đãng, mà nhân thân có tăng hỏa, đối với quỷ sẽ có rất lớn tổn thương, nếu như sau khi chết có lý trí còn tốt, sẽ tránh né nhân khí tràn đầy chi địa, nhưng đánh mất lý trí ác quỷ cũng không biết tránh né, ngoại lai tam hỏa dẫn ra bản thân nghiệp lực, cuối cùng bị đốt cháy hồn phi phách tán. Đào Tử kiên nhận cho Thẩm Thi Vận giải thích, nếu không phải là bởi vì có quy tắc này, chỉ sợ thật như nàng suy nghĩ, cái thế giới này quỷ đầy là mối họa. Nguyên lai là dạng này. Thẩm Thi Vận trong lòng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Thế nào rồi? Hù đến ngươi sao? Đào Tử gặp nàng sắc mặt không đúng, đội vàng hỏi thăm. Thẩm Thi Vận lắc đầu, do dự một chút, sau đó lúc này mới lắp bắp mà nói, cũng không biết mãi mãi ta có hay không trở về tự nhiên, nếu là không có, nàng biết ta đến xem bác cả nơi này, nàng có thể hay không rất tức giận. Nói không chừng nàng đã biến thành ác quỷ, triệt để đánh mất ý chí. Thẩm Tư Viễn lạnh lùng tốt. Mới sẽ không, mãi mãi ta mặc dù tâm nhãn nhỏ một chút, nhưng nàng tuyệt đối là người tốt, mới sẽ không giống như ngươi nói vậy. Thẩm Thi Vận thanh âm cực lớn, hiển nhiên Thẩm Tư Viễn nói như thế, để nàng rất tức tối. Hừ. Thẩm Tư Viễn hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa. Thẩm Thi Vận cũng rất tức giận, ôm cánh tay, tức giận ngồi ở ghế cạnh tài xế. Đào Tử nhìn hai người liếc mắt, cũng rất là bất đắc dĩ, cũng không biết hẳn là thế nào hòa hoãn không khí. Lúc này nàng nghĩ đến Nguyễn Hồng Trang, nếu như là nàng, khẳng định sẽ có biện pháp. Đào Tử đối với Nguyễn Hồng Trang năng lực gần đây đều rất tin phục, thậm chí sùng bái, nàng một mực đi theo Nguyễn Hồng Trang phía sau hôn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Bọn hắn tại sao không nói lời nào rồi? Đúng lúc này, trong xe vang lên đậu đậu thanh âm, nàng chính góc ở bên thai Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm, chính là cái này nhỏ giọng quả thực có chút lớn, cứ thế với một xe người đều nghe thấy. Tiểu Nguyệt nhìn đám người liếc mắt, có chút xấu hổ, lập tức nhỏ giọng trách cứ, ngươi ngậm miệng, yên tĩnh ngồi, liền không thể học một ít đường sao? Một nông thôn đường nhỏ, xe chạy lung la lung lay, như cái nôi, cho nên đường lúc này đã chóng mặt. Gối ở trên đùi Thẩm Tư Viễn buồn ngủ, bất quá nàng một mực dáng chống đỡ tại, ánh mắt một hồi mở ra một hồi bế. Đầu đầu nghe vậy, có chút bất mãn mà nói, ta lại không cần đi ngủ cảm giác. Nói xong còn dài thán một tiếng, rất là chủ trướng. Thẩm Tư Viễn nhớ tới hôm nay lúc ăn cơm tình hình, lấy điện thoại cầm tay ra cho Nguyễn Hồng Trang phát cái tin tức. Ngươi cùng cục đặc sự người đàm đến thế nào? Mặc dù Thẩm Tư Viễn đem đàm phán quyền toàn quyền giao cho Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử, nhưng trên thực tế Đào Tử chính là đánh xì dầu, hoàn toàn đều là Nguyễn Hồng Trang tại một tay xử lý. Nguyễn Hồng Trang tin tức rất nhanh liền về đi qua. Đã thỏa. Chờ ngươi trở về ta đem hiệp nghị cho ngươi xem một chút, giai đoạn trước có không ít công tác chuẩn bị, lại lập tức phải ăn Tết, cho nên muốn chờ cuối năm công tác tài năng mở ra hoàn toàn. Nguyễn Hồng Trang đại khái cùng Thẩm Tư Viễn giải thích một chút. Cách ăn Tết đã không có bao nhiêu thời gian, Thẩm Tư Viễn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng có ban ngành chính phủ tương trợ, sự nghiệp từ thiện sẽ nhanh chóng toàn diện trải rộng ra, đến lúc đó sẽ có đại lượng công đức. Chỉ cần có đầy đủ công đức, như vậy hắn liền có thể nhanh chóng chữa trị vạn hồn phiên, sau đó lợi dụng vạn hồn phiên lực lượng, cấp tốc nắm giữ Quỳnh Châu Minh Thổ. Đến lúc đó chẳng những tự thân sẽ nên đón thực lực bạo tăng, đầu đầu các nàng cũng sẽ trở thành quỷ thần dù vẫn như cũ có cái quỷ chữ, nhưng cũng là thần, có thể khống chế quyền hành, tuyệt đối mạnh với đơn thuần cơ hồn. Chương 762, gặp rắc rối chương 762, gặp rắc rối Thẩm Tư Viễn lúc về đến nhà, đã nhanh 6 giờ tối, Mao Tam Muội đã sớm đốt tốt cơm tối chờ lấy bọn hắn. Bất quá Thẩm Thi vẫn không có lưu lại ăn cơm, Đào Tử đem nàng đưa đến khách sạn, dù sao nàng là cùng bằng hữu cùng đi Tân Hải, tổng đem đối phương một người nhét vào khách sạn cũng không tốt lắm. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai ta tới đón các ngươi. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi dạo đi dạo. Đào Tử nói. Đường ca cũng cùng một chỗ sao? Thẩm Thi Vận có chút trí quên hỏi. Nàng lúc này tâm tư tương đối phức tạp, đã không nghĩ Thẩm Tư Viễn cùng một chỗ, lại nhớ nàng ngày mai có thể cùng một chỗ, sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Thẩm Tư Viễn thái độ đối với nàng một mực không phải rất tốt, nhưng nàng nhưng lại đối với thân phận của Thẩm Tư Viễn cảm thấy yêu kỳ, cho nên mới sẽ như thế xoắn xuýt. Đào Tử tựa hồ nhìn ra Thẩm Thi Vận xoắn xuýt, chủ động nói, chúng ta nữ sinh ra ngoài, liền không mang hắn. Thẩm Thi Vận nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm. Vậy ta về trước đi. Đào Tử nói xong, quay người rời đi khách sạn. Gặp nàng rời đi, Lưu Tuyết Di hiếu kỳ hỏi, ngươi Đường ca lại cho ngươi mặt mũi sắc nhìn rồi. Ngươi sợ hắn làm cái gì? Thẩm Thi Vận không biết nên trả lời như thế nào. Đào Tử về đến nhà, thấy tất cả mọi người đang chờ nàng. Không cần chờ ta, các ngươi ăn trước là được. Đào Tử đi đến bàn ăn tòa hạ, nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nhưng vừa tòa hạ, liền gặp ngồi tại đối diện đường đường cái kia bóng nhảy miệng nhỏ. Ngươi có phải hay không ăn bụng rồi? Đào Tử có chút buồn cười hỏi thăm. Nàng ánh mắt phải rời, không cùng Đào Tử đối mặt. Nguyên lai vừa mới Thẩm Tư Viễn để nàng chờ một lát, nhưng nàng vẫn là không nhịn được vụng trộm ăn vài miếng. Nàng coi là mọi người không có phát hiện, nhưng tại một cái trên bàn ăn cơm, thế nào khả năng phát hiện không được? Sở dĩ không có chọc thủng, là cảm thấy cái này tiểu gia hỏa lén lút bộ dáng nhỏ rất là chơi vui. Tốt, ăn cơm đi, ta bận bịu cả ngày, đã sớm đói. Nguyễn Hồng Trang nói. Gần nhất công ty bể bộn nhiều việc sao? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu, hắn đã rất lâu không có đi công ty. Cuối năm nào có không đội vàng? Nguyễn Hồng Trang nói. Vậy ngươi còn muốn vất vả một chút, ngày mai ta muốn buổi thẩm thi vận các nàng ra ngoài đi dạo, không có thời gian giúp ngươi chia sẻ. Đào Tử cười hì hì nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cảnh nàng liếc mắt, sau đó hời hợt nói, có ngươi không có ngươi đều giống nhau, ngươi không tại, ngược lại không ai cho ta thêm tiền. Đào Tử nghe vậy, nháy mắt không hì hì, mắt trợn tròn, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ăn cơm, nhìn nàng nhìn không no. Thẩm Tư Viễn cho nàng kẹp một bữa. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, hé miệng mà vui. Sáng sớm hôm sau, Đào Tử liền đi ra cửa, thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ, có thể đi thêm vài chỗ. Nguyễn Hồng Trang lại là muốn ban đêm một chút. Ngươi muốn cùng ta cùng đi công ty sao? Lúc trước khi ra cửa nàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, rất hiển nhiên là muốn Thẩm Tư Viễn cùng với nàng cùng một chỗ. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại là lắc đầu nói, hôm nay đoá đoá cha mẹ tìm ta có việc nói, ngoài ra ta còn muốn gặp Tống tổ trưởng các nàng. Tốt ta. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút thất lạc, nhưng cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp quay người lưu loát đi ra cửa. Thấy các nàng đều đi, đường đường chạy tới, lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, dắt lấy hắn hướng ban công đi. Làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là theo nàng đi ban công. Tiếp lấy nàng liền chỉ vào chính mình âu yếm xe lắc, một mặt khó chịu mà nói, thứ mất. Thẩm Tư Viễn lúc này mới chú ý tới, xe lắc một cái bánh xe rơi. Thẩm Tư Viễn cầm lên đến xem một chút, là vòng lăn ốc vít cùng nhựa chân trô nối tiếp nước ra dẫn đến, trừ phi dùng sức mạnh lực nhựa cây cho dính lên, nếu không cho dù nạp lại đi lên, cũng vẫn như cũ sẽ chóc ra. Xấu hạt đậu. Đường Đường rất tức giận. Là đậu đậu càn. Đường Đường gật gật đầu, sau đó quay người, chỉ vào bầu trời kỳ lý hoa lạc một trận. Thẩm Tư Viễn mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác mắng hẳn là rất bẩn, cũng không biết đậu đậu có nghe hay không thấy. Chắc không được buổi sáng hôm nay không gặp nàng người. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, nháy mắt liền xác định phương hướng, hẳn là trốn đến trong nhà đi. Thẩm Tư Viễn đoán được một chút cũng không sai, lúc này đậu đậu đang ở nhà bên trong, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa về bước, lại là lắc đầu lại là thở dài, một mặt bất an. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng bị nàng làm cho ngộng, không biết nàng tại sao sẽ bỗng nhiên dạng này, đồng thời lại cảm thấy nàng cái này bộ dáng nhỏ còn thật đáng yêu. Đậu đậu kỳ thật trong lòng cũng rất hối hận, mặc dù nàng thường xuyên cùng Đường Đường đánh nhau, nhưng cũng không có thật muốn đem nàng xe lắc làm hư, thuần túy chính là ngoài ý muốn. Ngươi đây là thế nào rồi? Thẩm tiên sinh phê bình ngươi rồi. Thường Văn Hân đầu tiên mở miệng hỏi thăm. Thế nào khả năng? Khoai lang hoa hoa yêu ta nhất, hắn mới sẽ không phê bình ta. Đậu đậu đối với Thẩm Tư Viễn yêu, có chất mật tự tin. Đã không phải Thẩm tiên sinh phê bình ngươi, đó có phải hay không ngươi gặp rắc rối rồi? Thường Văn Hân thuận miệng hỏi một chút. Tiếp lấy hai vợ chồng liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo âu. Đậu đậu lại là không có trả lời. Nghị nghị hướng Thường Văn Hân hỏi, mụ mụ, lúc sau Tết, ra ra mãi mãi, còn có ông ngoại bà ngoại bọn hắn cho tiền của ta đâu? Ta hiện tại không cần lên học, ngươi trả lại cho ta đi. Đâu, lấy nàng nhà điều kiện, nàng ngược lại không còn như đem đậu đậu mấy cái kia tiền mừng tuổi bị xuống, chẳng qua là cảm thấy hài tử không nên có được như vậy nhiều tiền. Ngươi đòi tiền làm cái gì? Là muốn mua cái gì đồ vật sao? Đào Quảng Hạ có chút hiếu kỳ hỏi. Đậu đậu nghe vậy, do dự một chút, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó mà nói, ta đem đường đường xe lắc làm hư, ta muốn bồi cho nàng. Liền cái này. Hai vợ chồng im lặng. Gặp bọn hắn một bộ lơ đến bộ dáng, đầu đầu rất tức giận. Đường Đường rất yêu nàng xe lắc, siêu thích, nàng khẳng định sẽ rất khó chịu, sẽ còn mắng ta, ngươi suy nghĩ nhiều, hẳn là sẽ không, bất quá nếu là ngươi làm hư, đích xác phải bồi thường người ta một cỗ. Đao Quảng Hạ vừa mới dứt lời, trong phòng lại đột nhiên nổi lên một trận gió. Cỗ này yêu phong trực tiếp đem đầu đầu cho thổi tới trên nóc nhà, hề sát ở trên tường, dọa đến hai vợ chồng một hồi lâu kinh hoàng, nhưng cũng may cỗ này gió tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đầu đầu từ không trung rơi xuống, có chút mất hứng nói, xem đi, nàng chẳng những mắng ta, còn dùng gió thổi ta. Ngươi nói gió này là đường đường phải tới. Thường Văn Hân có chút hiếu kỳ nói. Đầu đầu gật đầu, nhưng hai vợ chồng rõ ràng không tin, bởi vì Thẩm Tư Viễn quan hệ, bọn hắn tự nhiên đối với đường đường làm chút hiểu rõ, đó chính là một cái bình thường tiểu hài. Đầu đầu cũng mặc kệ bọn hắn thế nào nghĩ, trực tiếp đưa tay nói, cho ta tiền. Đã đem người ta đổ vật làm hư, đồi người ta cũng là thiên kinh địa nghĩa, mặt khác Đào Quảng Hạ cảm thấy đây cũng là một cái cùng Thẩm Tư Viễn cơ hội tiếp xúc, vừa bạn cũng thuận tiện báo cáo một chút gần nhất công việc của bọn họ tiến độ. Thế là hai vợ chồng tại cho Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại sau này, liền dẫn đầu đầu ra cửa. Tốt, đầu đầu ba ba mụ mụ chuẩn bị mua cho ngươi cái mới, cái này liền không cần tu. Thu hồi điện thoại Thẩm Tư Viễn, quay đầu đối với ngồi xổm ở một bên đường đường nói. Đường đường nháy nháy hai lần mắt to, một mặt mừng rỡ chỉ vào hư mất xe lắc hỏi, một cái dạng. Yên tâm đi, khẳng định giống nhau như lúc. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhưng vào lúc này, truyền đến tiếng đập cửa, Mao Tam Muội cho mở cửa, liền gặp Lâm Kiến Minh hai vợ chồng mang theo không ít thứ tiền đến, đoá đoá khéo léo đi theo bọn hắn phía sau. Chương 763, an bài chương 763, an bài thế nào còn mang lễ vật. Thấy Lâm Kiến Minh hai vợ chồng còn mang theo đồ vật tới, Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút dị. Xem như cho ngươi chúc mừng năm mới. Lâm Kiến Minh nói. Trước kia, Thẩm Tư Viễn một mặt luận dị, năm này đã lệ cũng quá sớm đi, khoảng cách ăn Tết còn có hơn nửa tháng đâu.
Đúng, bởi vì chúng ta chuẩn bị trở về Hạ Kinh ăn Tết. Lâm Kiến Minh nói, hiện tại liền đi,
liền hai ngày này. Tống Thanh Vi tiếp lời gốc giả nói, Hạ Kinh một chút lao bằng hữu, lúc sau Tết cần đi lại một hai. Lâm Kiến Minh nói đến rất mập mờ, nhưng Thẩm Tư Viễn đại khái hiểu hắn ý tứ. Trước đó hắn liền đề cập qua, nhà mình cảnh dụng khí tài công ty, sở dĩ có thể có như thế đại quy mô, là bởi vì được đến không ít hơn mặt người duy trì những người này không có khả năng vô duyên vô cơ ủng hộ, hẳn là cũng chiếm hữu một bộ phận lợi ích, trong ngày thường không lui tới, cuối năm khẳng định phải đi lại một chút, trèo bấu hữu quan hệ. Mặc dù bây giờ công ty quản lý con trai của hắn Lâm là ba, nhưng chân chính nhân mạch còn là thuộc về Lâm Kiến Minh. Các người muốn mang đoá đoá về Hạ Kinh ăn Tết. Thẩm Tư Viễn đoán ra bọn hắn hôm nay tới cửa bái phòng mục đích.
Đúng, chính là ý tứ này.
Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi đều hơi có vẻ có chút xấu hổ. Mặc dù đoá đoá là nữ nhi của bọn hắn, nhưng nàng hiện tại càng là Thẩm Tư Viễn tọa hạ đồng tử, muốn rời khỏi khẳng định phải trưng đến đồng ý của hắn mới được, đương nhiên không có vấn đề. Thẩm Tư Viễn một lời đáp ứng.
Cảm ơn, chúng ta chủ yếu là sợ chậm trễ ngươi chính sự.
Bọn hắn cùng nữ nhi ở chung như thế lâu, mơ hồ cũng phát giác được đoá đoá có lúc sẽ ra ngoài nhiệm vụ.
Yên tâm đi, sẽ không.
Thẩm Tư Viễn hướng về phía trong phòng khách đang cùng Đường Đường chơi đùa đoá đoá vây vây tay. Sau đó chẳng những đoá đoá chạy tới, Đường Đường cũng đi theo chạy tới. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ngươi trước cùng ba ba mụ mụ của ngươi trở về, ngươi hẳn phải biết thế nào trở về.
Đoá đoá gật gật đầu, trước đó phát hiện càn khôn tán chức năng mới, chỉ cần đi qua địa phương, trong lòng mặc niệm, sau đó xoay tròn cán rủ, liền có thể cấp tốc đến, cái này khiến nàng có thể tùy thời đi nàng đi qua bất kỳ địa phương nào.
Biết là được, cho nên đối với ngươi mà nói người tại Hạ Kinh, còn là tại Tân Hải kỳ thật đều giống nhau.
Hắc hắc, đoá đoá ngửa đầu, lộ ra một bộ đắc ý bộ dáng nhỏ.
Lâm Kiến Xuân mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng thấy Thẩm Tư Viễn tại bàn giao đoá đoá sự tình, bọn hắn cũng không tốt xen vào.
Được rồi, việc này ta biết, các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi, ta còn có chút sự tình.
Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.
A, nha.
Lâm Kiến Minh hai vợ chồng đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng, đây là đang đuổi người đâu? Mặc dù bọn hắn có chút không rõ Thẩm Tư Viễn tại sao đột nhiên muốn đuổi bọn hắn đi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đứng dậy cáo từ.
Đoá đoá thấy thế, cũng vô ý thức đi theo.
Thấy đoá đoá từ bên cạnh Thẩm Tư Viễn rời đi, Đường Đường lập tức sẽ tới.
Úc. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem Thẩm Tư Viễn, thế nào rồi?
Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu.
Thứ Đường Đường lập tức nhíu lại cái mũi nhỏ, một bộ hầm hừ bộ dáng, sau đó cúi đầu, đem đầu góc mình túi hướng Thẩm Tư Viễn trên cánh tay cọ.
Thẩm Tư Viễn lúc này mới chợt hiểu, có chút dở khóc dở cười đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng.
Đường Đường lúc này mới hài lòng thở phào một hơi, sau đó chống nạnh, hài lòng đi ra.
Mà lúc này Lâm Kiến Minh vừa mở cửa, liền gặp đứng ngoài cửa hai người, không khỏi sửng sở, tiếp lấy giật mình Thẩm Tư Viễn tại sao đuổi bọn hắn đi, nguyên lai là còn có người muốn đến.
Ngoài cửa hai người nhìn thấy Lâm Kiến Minh vợ chồng, đồng dạng cũng là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng, mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống bọn hắn phía sau đoá đoá trên thân, cười hướng nàng phất phất tay.
Đoá đoá nhận biết nàng nhóm, bởi vì đến tự nhiên là Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam hai người, thế là cũng hướng về phía các nàng cơ cơ tay nhỏ.
Thẩm tiên sinh có ở nhà không?
Tống Mỹ Tiên cười hỏi.
Nhìn thấy đối phương nụ cười, Lâm Kiến Minh hoảng hốt một chút, sau đó chặn lại nói, tại, hẳn là đang chờ các ngươi.
Nói xong đội vàng tránh ra thân thể, để bọn hắn vào.
Cảm ơn.
Tống Mỹ Tiên cũng không có khách khí, trực tiếp cùng Trung Hiểu Nam cùng một chỗ vào trong nhà.
Các ngươi trò chuyện, chúng ta nên rời đi trước.
Lâm Kiến Minh nói.
Được rồi, các ngươi đi thong thả.
Tống Mỹ Tiên cũng rất khách khí.
Chờ ra cửa, Lâm Kiến Minh nhịn không được lại quay đầu liếc mắt nhìn.
Xem được không?
Tống Thanh Vi nhịn không được hỏi.
Đều như thế lớn nghiên kỷ, nếu là nữ nhân bình thường, Lâm Kiến Minh nhìn nhiều hai mắt, Tống Thanh Vi chắc chắn sẽ không để ý, nhưng vừa mới nữ nhân kia, thực tế là quá đẹp, đặc biệt là cười thời điểm, liền ngay cả nàng thân là một nữ nhân, ánh mắt đều không nỡ từ trên người nàng rời đi, cho nên Tống Thanh Vi mới có này phản ứng.
Đâu ngươi đừng có đoán mò, ta là cảm thấy hai cái này không phải người bình thường.
Lâm Kiến Minh vội vàng giải thích.
Cái này còn cần ngươi nói, có thể cùng Thẩm tiên sinh lui tới, có thể là người bình thường sao?
Tống Thanh Vi nhịn không được một câu.
Lâm Kiến Minh không muốn cùng nàng cãi nhau, túi đầu hỏi Đoá Đoá, ngươi biết các nàng?
Đoá Đoá nhu thuận gật đầu.
Lâm Kiến Minh nghe vậy, lại không lại tiếp tục truy vấn, chạm đến là thôi, có lúc còn là không nên hỏi quá nhiều tốt, hắn sớm đã qua xong việc sự tình hiếu kỳ niên kỷ.
Ngồi đi.
Thấy Tống Mỹ Tiên hai người tiến đến, Thẩm Tư Viễn chào hỏi hai người ngồi xuống.
Tiếp lấy lại vào trong ở giữa hô một tiếng, Mao tỷ, pha trà.
Hai người không biết Mao tỷ là ai, nhưng các nàng lại là thần sắc nghiêm lại, bởi vì thanh âm này không đúng.
Hoặc là nói, Thẩm Tư Viễn cái này chẳng những chỉ là thanh âm truyền đạt, còn có một cỗ lực lượng vô hình đã qua, người bình thường khả năng không cảm giác được, nhưng các nàng không phải người bình thường, giác quan viễn siêu người bình thường nhạy cảm, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng này.
Tựa hồ phát giác được nghi ngờ của các nàng, Thẩm Tư Viễn chủ động giải thích nói, Mao tỷ là người bị cầm, chỉ có dạng này, nàng mới có thể nghe được.
Các nàng tự nhiên biết Mao Tam Muội là người bị cầm, dù sao lúc trước còn là các nàng hỗ trợ tìm tới Mao Tam Muội, các nàng không nghĩ tới chính là Thẩm Tư Viễn vậy mà có thể thông qua loại phương thức này cùng Mao Tam Muội giao lưu.
Thẩm tiên sinh thủ đoạn thật đúng là thần kỳ.
Tống Mỹ Tiên nhịn không được lại một câu.
Nói chính sự đi.
Thẩm Tư Viễn cũng không muốn đối với việc này làm nhiều giải thích, Tống Mỹ Tiên nghe vậy cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, quay đầu hướng ngồi ở một bên, yên lặng, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Trung Hiểu Nam nói,
đem đồ vật cho Thẩm tiên sinh. A a có chút ngốc manh Trung Hiểu Nam lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng cầm trên tay túi văn kiện đưa cho Thẩm Tư Viễn. Tất cả hợp đồng, hiệp nghị đều ở nơi này, những này đều muốn ngươi ký tên. Tống Mỹ Tiên nói, đây là chính quy cơ quan từ thiện, thủ tục tự nhiên cũng muốn hoàn thiện, nên có tất cả đều phải có.
Được, ta xem trước một chút, chờ ký xong, các ngươi đến cầm.
Thẩm Tư Viễn nói, hắn khẳng định không phải chính mình nhìn, mà là giao cho Nguyễn Hồng Trang, sau đó để người chuyên nghiệp đi xét duyệt. Mặc dù hắn biết, người ở phía trên khẳng định không dám tại hợp đồng hoặc trên hiệp nghị làm tay chân, nhưng nên có quy trình hay là muốn có. Thấy Thẩm Tư Viễn nhận lấy văn kiện, Tống Mỹ Tiên lại cùng đối phương trò chuyện lên cụ thể chấp hành quy trình, trên cơ bản đều là nàng đang nói. Thẩm Tư Viễn chuyên tâm lắng nghe trong thời gian này, bao ta muội cho đám người hồ trà, đường đường tới đảo hai lần trứng, cuối cùng mới đem tất cả quy trình cho kể xong. Thấy Thẩm Tư Viễn không có ý kiến gì, hai người liền chuẩn bị cáo từ rời đi.
Chờ một chút.
Thẩm Tư Viễn gọi lại các nàng, móc ra một cái bình ngọc đặt ở trước mặt của các nàng. Chương 764, mặt trời chương 764, mặt trời. Đây là Tống Mỹ Tiên mặt lộ vẻ vui mừng. Kỳ thật nàng đã đoán được, dù sao lần trước Thẩm Tư Viễn đưa cho các nàng viên đan dược kia, liền đựng tại đồng dạng tạo hình trong bình ngọc. 20 mai đều ở nơi này, trước thời hạn trả cho người nhóm. Thẩm Tư Viễn nói. Tống Mỹ Tiên nghe vậy, lập tức một phát bắt được bình ngọc, đồng thời không ngừng không người ngỏ ý cảm ơn.
Cảm tạ tín nhiệm của ngài.
Tống Mỹ Tiên kích động không thôi. Vô luận là phía trên, còn là chính nàng, đều coi là Thẩm Tư Viễn sẽ nhìn công việc của bọn họ tiến độ, lựa chọn từng nhóm thanh toán. Lại không nghĩ tới đối phương vậy mà hào phóng dùng một lần trả nợ, hơn nữa còn là trước thời hạn thanh toán. Cái này khiến nguyên bản còn có một tia lòng mang trí lo lắng, sợ hai tương lai sẽ phát sinh cái gì biến cố. Tống Mỹ Tiên nháy mắt an tâm.
Không cần cảm tạ, ta đã thanh toán thù lao của ta, cũng hy vọng các ngươi có thể thập toàn thập mỹ hoàn thành yêu cầu của ta, nếu không.
Thẩm Tư Viễn ánh mắt như là lợi kiếm theo thân thể nàng bên trên đảo qua. Tống Mỹ Tiên toàn thân một cái giật mình, trên lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, ra một thân mồ hôi.
Đương nhiên, nàng liền không ngã địa đạo.
Thẩm Tư Viễn lại là không tiếp tục nói cái gì, ánh mắt từ trên người nàng rời đi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trung Hiểu Nam hỏi, luyện được thế nào?
Thẩm Tư Viễn lần trước truyền nàng một môn tên là Hám Thiên Kinh pháp môn, đã thấy, đương nhiên phải hỏi một chút tiến độ tu luyện của nàng.
Trung Hiểu Nam nghe vậy, thở dài, có chút mất mát nói, không làm sao, ngay cả nhập môn đều không có sở đến.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, khẽ cười một tiếng nói, từ từ sẽ đến, hiện nay thế đạo này, muốn tu luyện ra cái gì đến cũng không dễ dàng.
Nghĩ lại đề nghị, ngươi có thể tìm một số người khói thưa thất hoang dã rừng cây, hoặc là dưới nước động đá vôi thử một chút.
Trung Hiểu Nam nghe vậy hai con ngươi sáng như ngôi sao, vội vàng gật đầu nói lời cảm tạ.
Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, ta liền không lưu các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi.
Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam nghe vậy, lúc này mới vội vàng lần nữa cáo tử.
Thấy các nàng rời đi, Đường Đường kéo lấy nàng gấu xấu lớn tới, một mặt ủy khuất muốn cùng Thẩm Tư Viễn tố cáo.
Mau mau xấu.
Nàng chỉ vào trên tay mình gấu xấu lớn, biểu lộ bị thương rất nặng. Đây là Thẩm Tư Viễn đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, nàng đặc biệt thích, mỗi lúc trời tối đều muốn ôm đi ngủ.
Xấu rồi.
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, thế nào hôm nay đồ vật đều tập trung cùng một chỗ xấu. Hắn đem cái này màu hồng gấu xấu lớn theo trên tay nàng lấy tới quan sát tỉ mỉ, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có xấu.
Nơi nào xấu rồi?
Nơi này Đường Đường lập tức liên tiếp chỉ mấy chỗ.
Không có a.
Thẩm Tư Viễn vẫn không có phát hiện nơi nào có tổn hại.
Xoay lệch nghiêng Đường Đường vừa nói, còn một bên giãy giụa thân thể của mình, bày ra một cái tư thế cổ quái.
Thẩm Tư Viễn đem gấu xấu lớn lập tức đến trước mắt mình, cuối cùng phát hiện vấn đề.
Nguyên lai gấu xấu lớn lệch, sở dĩ như thế, là bởi vì cái này gấu bị máy giặt tẩy qua, khiến cho bên trong bổ sung chân không đông vải đều tập trung vào một chỗ, cho nên mới sẽ trở nên siêu siêu mèo mèo, không có quá khứ sung mãn, cũng không có quá khứ đẹp mắt.
Đông nhiên hắn nhớ tới một chuyện đến, hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa rồi nói mau mau xấu, là nói gấu xấu lớn xấu rồi.
Đường Đường lắc đầu, một chỉ ngay tại quầy ba bận điệu hồ mau tam muội nói, xấu mau mau.
Tốt ra hỏa, liền mụ mụ đều không gọi, xem ra thật rất tức giận.
Cái này cũng không thể trách mụ mụ ngươi, gấu xấu lớn bẩn liền muốn tẩy, lần trước mụ mụ ngươi còn cho ta nói, ngươi đi ngủ chảy nước miếng, ngươi mỗi ngày ôm gấu xấu lớn đi ngủ, nó khẳng định xấu chết rồi.
Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, liền gặp Đường Đường trừng to mắt, một mặt giật mình nhìn xem hắn.
Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì?
Đường Đường không có trả lời, mà là tại Thẩm Tư Viễn một mặt dị biểu lộ xuống, chậm rãi ngồi xuống, hai tay nắm tay chạm đất, lên cái mông nhỏ.
Ngươi làm cái gì?
Vương Vương, A Minh, nàng tứ chi cùng sử dụng, trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn trong ngực đánh tới.
Ha ha, Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười, từng thanh nàng ôm lấy.
Ngươi là chó nhỏ a?
Vương Vương, không tệ, không tệ, lần này gọi đúng rồi, tối thiểu nhất không phải meo meo.
Thẩm Tư Viễn vừa cười trêu chọc, một bên ngăn cản Đường Đường không ngừng cào đến móng vuốt nhỏ.
Không giúp Đường Đường, ngươi là không thể ăn đại bại hoại.
Đường Đường một bên không ngừng phàn nàn, một bên giống con bé heo ở trong ngực Thẩm Tư Viễn loạn cùng.
Ta không thể ăn, ngươi có ăn ngon hay không?
Thẩm Tư Viễn cười hỏi.
Đường Đường nghe vậy sửng sốt, đình chỉ động tác, ngồi ở trên đùi Thẩm Tư Viễn, nhìn mình chằm chằm thịt đô đô cánh tay.
Sau đó từng cái miệng cắn.
Uy Thẩm Tư Viễn cản đều cản không nổi, nàng liền đã cắn chính mình một ngụm.
Sau đó nàng oa một tiếng khóc lớn lên, đáng thương đem chính mình cánh tay ngã vào Thẩm Tư Viễn trước mặt. Nhìn xem nàng trên cánh tay rõ ràng dấu răng, Thẩm Tư Viễn là dở khóc dở cười.
Ngươi là đồ ngốc sao?
Hô hô.
Nàng đáng thương nói.
Thẩm Tư Viễn đem miệng đụng lên đi, nhẹ nhàng cho nàng thổi thổi, tiểu gia hỏa lập tức liền không khóc.
Như thế có hiệu quả sao?
Sau đó nàng trịnh trọng nói cho Thẩm Tư Viễn, đường đường không thể ăn, một chút cũng không ngọt. Thẩm Tư Viễn sững sờ, tiếp lấy cười ha hả. Sau đó dơ nàng đứng dậy, hướng về ban công đi đến. Bay đi ánh nắng vẩy xuống ở trên người của Thẩm Tư Viễn, tù ấm. Vào đúng lúc này, tâm linh của hắn phảng phất cùng ngoại giới ánh nắng sinh ra loại nào đó giao hòa. Một vòng mặt trời đỏ theo hắn não sau hiện hiện, cùng bầu trời nắng gắt hòa lẫn. Quan nhật pháp vào đúng lúc này đột nhiên tăng mạnh, não sau cái kia một vòng mặt trời đỏ càng ngày càng hừng hực, cuối cùng nhất hóa thành quang mang chói mắt, cùng thiên địa hòa làm một thể. Đang chuẩn bị cho bọn hắn đưa nước quả mao tam muội, vừa hay nhìn thấy một màn này, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết lúc này chính mình là nên quỳ xuống đâu, còn là quỳ xuống. Bất quá còn không đợi nàng có hành động, bị Thẩm Tư Viễn nâng tại trên tay đường đường tò mò nhìn một màn này. Sau đó một nàng trực tiếp rôi ra chính mình móng vuốt nhỏ, một phát bắt được Thẩm Tư Viễn não sau cái kia một vòng mặt trời, tò mò đánh giá hai mắt, tiếp lấy hướng trên đầu mình vừa để xuống. Sau đó một cái não sau phát sáng tiểu bảo bảo liền sinh ra. Nhưng Thẩm Tư Viễn trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, cái này cũng có thể. Đường đường tả hữu lung lay cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi Thẩm Tư Viễn, trôi không trôi? Thẩm Tư Viễn, nhanh lên còn cho ta. Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười học nàng vừa rồi bộ dáng, đưa tay chụp vào nàng não sau cái kia một vòng mặt trời, lại vứt cái không. Tiếp lấy hắn kịp phản ứng, cái này vòng mặt trời bản thân liền không có thực chất, là hắn thông qua quan tưởng chi pháp ngưng luyện ra đến, là tinh thần hắn cùng ý chí hiển hóa. Nghĩ thông suốt nơi đây, đường đường não sau cái kia một vòng mặt trời hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán, nhưng ngay sau đó lại tại Thẩm Tư Viễn não sau ngưng tụ. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại cảm giác, cái này vốn là tinh thần hắn cùng ý chí ngưng luyện mặt trời, tựa hồ nhiều chút cái gì. Chương 765, đường đường 33 chương 765, đường đường 33 không đợi Thẩm Tư Viễn tự kiểm tra quan nhật pháp nơi nào ra biến hóa, liền lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Thế là hắn trực tiếp đem đường đường kẹp ở dưới nách, hướng về đại môn đi đến. Đối diện gặp được bưng mâm đựng trái cây Mao Tam Muội, nàng thần sắc cung kính cầm trên tay mâm đựng trái cây đưa tới. Nhìn nàng cái kia thành kính thần sắc, tựa hồ liền kém một chút muốn cho Thẩm Tư Viễn quỳ xuống. "Thả trên bàn đi, lại khách tới người." Thẩm Tư Viễn nói. Mao Tam Muội nghe vậy, vội vàng cung kính gật đầu, "Úc, úc." Bị kẹp ở dưới nách đường đường, cơ tay nhỏ, còn muốn ăn mụ mụ làm mâm đựng trái cây, lại bị Thẩm Tư Viễn trực tiếp ôm đi. "Ngươi không phải nói xấu Mao Mao sao? Làm gì còn muốn ăn nàng đồ vật?" Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường nghe vậy, nhỏ lông mày, tức giận đưa tay liền muốn đi đâm hắn cái rốn. Nàng bị Thẩm Tư Viễn kẹp ở dưới nách, lại chỉ mặc một kiện áo sơ mi, cho nên rất dễ dàng tìm tới Thẩm Tư Viễn rốn. Ngươi thật đúng là, Thẩm Tư Viễn đều có chút im lặng, đội vàng đem nàng đem thả xuống, tiếp lấy hướng phía cửa đi tới. Đường Đường lại không đi, đi theo hắn phía sau, dẫm lên vết chân của hắn. Thẩm Tư Viễn hướng gác cổng bên trong liếc mắt nhìn, sau đó nói với nàng, là Đậu Đậu cùng ba ba mụ mụ của nàng. Thứ nghe tới là Đậu Đậu, Đường Đường lập tức hai tay một chống lạnh, một khẩu bụng dưới, một bộ rất tức tối bộ dáng. Thẩm Tư Viễn đưa tay vì bọn họ mở cửa cấm. Đống nhiên kịp phản ứng, trước đó Tống Mỹ Tiên các nàng là thế nào đi lên? Các nàng cũng không có nhấn chuông cửa, xem ra các nàng cục đặc sự, còn có chút bản sự nha. Chờ một chút nhìn thấy Đậu Đậu, có chuyện từ từ nói, không nên đánh nhau nha. Thẩm Tư Viễn sở lấy đầu nhỏ của nàng dặn dò. Ta là nhỏ kẻ điếc, ta nghe không được. Đường Đường nói. Thẩm Tư Viễn giật nảy cả mình. Lời này của ngươi là nghe ai nói? Bằng hữu nhỏ. Là tiểu bằng hữu, cái nào tiểu bằng hữu? Đậu Đậu. Đoá Đoá. Chờ một chút, ngươi không phải nghe không được bọn hắn nói chuyện sao? Thẩm Tư Viễn cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Hắn sở dĩ có thể cùng Đường Đường câu thông, là bởi vì thần thức quan hệ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nói qua Đường Đường là nhỏ kẻ điếc dạng này lời nói. Đường Đường nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, đi ngủ cảm giác. Cái gì đi ngủ cảm giác? Tiểu bằng hưu đi ngủ cảm giác. Mặc dù có thể câu thông, nhưng cảm giác cùng vật nhỏ này câu thông mệt mỏi quá á, hỏi thăm đường này, Thẩm Tư Viễn cuối cùng rõ ràng, những lời này là phòng cầu vòng những hài tử kia nói, bọn hắn có lẽ cũng không có cái gì ác ý, nói cũng đúng sự thật, thậm chí cảm thấy dạng này gọi cũng không vấn đề. Đồng thời phòng cầu vòng bên trong có chút nhân viên công tác, cũng là xưng hô như vậy Đường Đường, dù sao Đường Đường cũng không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, chỉ biết nhếch miệng cười ngây ngô. Nhưng là Đường Đường là cái đặc thù tiểu hài, nàng ngủ thời điểm sẽ mơ tới tại phòng cầu vòng tiểu bằng hữu, ở trong ngộng cùng với nàng cùng nhau đùa giỡn. Đại bộ phận thời điểm, những này trong ngộng cảnh bằng hữu chỉ là Đường Đường chính mình tưởng tượng ra được, nhưng có lúc, nàng là thật đem một vài tiểu bằng hữu liên kết đến trong ngộng của mình. Mà tại những này tiểu bằng hữu xem ra, chẳng qua là chính mình mơ tới Đường Đường, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Bất quá khi đó nàng không có hệ thống học tập nói chuyện, tự nhiên cũng không biết mọi người đang nói chút cái gì. Nhưng theo Tiểu Nguyệt đối với nàng dạy bảo, nàng tự nhiên cũng biết được một ít lời là nói chút cái gì. Những lời này cũng không thể nói lung tung a, ngươi là một cái siêu đồng tiểu hài. Thẩm Tư Viễn sở lấy đầu nhỏ của nàng nói, nghe không được. Đường Đường cầm nắm tay nhỏ, một mặt cười ngây ngô. Người tên lúc này chính là muốn cùng Đậu Đậu đánh một trận đúng không? Thẩm Tư Viễn dở khóc dở cười. Ha, nàng vẫn như cũ một mặt cười ngây ngô. Tùy ngươi, đánh thua nhưng không được khóc. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói. Đường Đường nghe vậy, nhấc lên hai tay, mang theo bài, ngẩng lên cái đầu nhỏ, giống như là mèo và chuột bên trong tom, vừa đi vừa về bước, cái kia biểu lộ nhỏ, bộ dáng nhỏ, chọc cho Thẩm Tư Viễn cười ha ha. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Tư Viễn đem cửa mở ra, Đào Quảng Hạ hai vợ chồng chính đại bao bọc nhỏ đứng tại cửa ra vào. Đặc biệt là Đào Quảng Hạ, trong ngực còn ôm cái cực lớn cái dương. Thẩm Tư Viễn tự nhiên biết trong dương là cái gì, đội vàng dịch ra thân thể. Nhanh lên vào đi, bọn nhỏ náo điểm mâu thuẫn, không cần thiết. Nghe,
Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, liền gặp được Đường Đường đã đem Đậu Đậu chống đỡ đến trên tường, hai cái tiểu nhân dính chặt vào nhau, rất là khôi hài. Kỷ Lý Hoa là cô. Trong miệng nàng Kỷ Lý Hoa lạc, lời nói đều nói không rõ, xem ra là thật rất tức giận. Đậu Đậu tự biết đối lý, chỉ là cười hì hì nhìn xem, cũng không hoàn thủ. "Ôi, không nên đánh nhau, đều là hảo bằng hữu, phải thật tốt ở chung." Thường Văn Hân bị giật nảy mình, vội vàng đi lên căn ngăn. Thẩm Tư Viễn cũng chặn lại nói, "Đường Đường, chớ cùng Đậu Đậu đánh nhau, ba ba của nàng mua cho ngươi một cỗ mới xe lắc." "Mới?" Đường Đường nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đào Quảng Hạ ôm vào đến thùng giấy con. "Ngươi nhìn, có phải là cái này?" Thẩm Tư Viễn đem cái dương chuyển cái phương hướng, để cho nàng thấy rõ phía trên đồ án. Đường Đường thấy phía trên vẽ lấy một cái xe lắc hình quả đậu phộng, lập tức bung ra Đậu Đậu chạy tới. Lúc này Thẩm Tư Viễn đã đem mở dương ra, quả nhiên là một cỗ giống nhau như lúc đậu phộng tạo hình xe lắc. Hàn Ba Đường Đường vui vẻ tại nguyên chỗ tả hữu lay động thân thể, cái kia bộ dáng nhỏ là lại khờ lại làm cho người thích. Chờ Thẩm Tư Viễn đem chiếc xe xách đi ra, nàng lập tức không kịp chờ đợi cưỡi đi lên, tại chỗ trượt một vòng lớn. Sau đó đi tới Đào Quảng Hạ trước mặt, kéo hắn ống quần. "Thế nào rồi?" Đào Quảng Hạ cúi đầu xuống, mỉm cười hỏi thăm. "Tốt đẹp trứng." Nàng hướng về phía Đào Quảng Hạ giơ ngón tay cái lên, chọc cho Đào Quảng Hạ cười ha ha, "Ngươi thật đáng yêu." Đào Quảng Hạ nói. Đường Đường không nghe thấy, Đậu Đậu lại nghe thấy, lập tức chen đến ở giữa, cặn ở trước mặt Đào Quảng Hạ. Đường Đường nhìn một chút Đậu Đậu, hiếu kỳ hỏi Đào Quảng Hạ, "Ngươi là ai ba ba?" "Ta là Đậu Đậu ba ba." Hắn nói, chỉ Đậu Đậu, "Nàng là xấu hạt đậu, ngươi không muốn làm cha nàng cha." Đường Đường nghiêm túc nói. Đậu Đậu rốt cuộc nhận không được, lập tức nào tới, nhưng là Đường Đường tựa hồ sớm có phòng bị, chân ngắn nhỏ tại mặt đất khẽ trống, xe lắc liền phần phật hướng phòng khách trung ương đi vòng quanh. "Ngươi đừng chạy, ta muốn đánh ngươi." "Đậu Đậu cái kia khí a thật tốt ở chung, đừng đánh nhau." Thường Văn Hân vội vàng lớn tiếng nói. "Không có chuyện gì, theo các nàng náo, các nàng hai cái có một ngày không phải như vậy." Thẩm Tư Viễn an ủi. Tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía Tưởng Văn Hân xách tiến đến những vật kia. "Còn mua chút cái gì?" Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. "Cũng là cho Đường Đường." Tưởng Văn Hân nói. Nàng biết Thẩm Tư Viễn bây giờ khẳng định cái gì cũng không thiếu, tặng hắn lễ vật ý nghĩa không lớn, còn không bằng cho thêm Đường Đường mua chút. Có quần áo, có đồ chơi, còn có một chút đồ ăn vặt. Cái này Đường Đường càng cao hứng, liên tục tán dương hai người đều là tốt đẹp trứng, thế nào cục cưng là cái xấu hạt đậu, còn hỏi bọn hắn muốn hay không thay cái tiểu bà bảo. Đậu Đậu quá sợ hãi, vội vàng đứng đến trong bọn họ tường, ngăn lại Đường Đường, sợ nàng và mình đoạt ba ba mụ mụ. Thế nhưng là Đường Đường nhưng căn bản không muốn cùng với nàng đoạt ba ba mụ mụ tâm tư, quay người đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn. Ngựa đầu hỏi, "Ba ba ta đây, ngươi phải nói cha ta." Thẩm Tư Viễn tạm ngừng, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. "Úc, ngươi là ba ba?" Han Đường Đường nét miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. "Thẩm Tư Viễn, chương 766, hồi kinh chương 766, hồi kinh nghe Đường Đường gọi Thẩm Tư Viễn ba ba, Đậu Đậu kinh hãi. Lập tức cản ở trước mặt của Thẩm Tư Viễn, đối với Đường Đường nói, "Khoai lang hoa hoa là của ta, hắn không phải ba ba của ngươi." Đường Đường dùng ánh mắt nghiêng hiểu nàng, quay đầu lại nhìn về phía một bên Đào Quảng Hạ. Đậu Đậu vội vàng văn chạy tới, cản ở trước mặt của Đào Quảng Hạ, nhưng nàng dạng này một cái thấp không rét đậm tiểu gia hỏa, lại có thể ngăn lại ai, trong lúc nhất thời được cái này mất cái khác, bị Đường Đường đùa bỡn xoay quanh. Cuối cùng nhất còn là Tưởng Văn Hân không có mắt thấy, chủ động mở ra nàng tới đồ vật, đem Đường Đường hấp dẫn tới. Nàng rất xấu đúng hay không, nàng còn gọi Đường Đường, nàng không có chút nào ngọn, là gạt người. Thấy Đường Đường đi, Đậu Đậu lúc này mới vụng trộm hướng chính mình ba ba tố cáo. Đào Quảng Hạ cảm thấy rất buồn cười, thế là hỏi, "Ngươi thế nào biết nàng không ngọn?" "Ta vụng trộm liếm qua." "Đâu ngươi nói ngươi liếm qua, liếm nàng nơi nào?" Đào Quảng Hạ có chút im lặng. Đậu Đậu chỉ chính mình gương mặt, đương nhiên là khuôn mặt, chẳng lẽ là miệng nhà, nàng mỗi ngày chảy nước miếng, bẩn. "Bẩn, ba ba, ngươi nói nàng nước bọt có phải là ngọt nào?" "Dĩ nhiên không phải, lại nói, ngươi không phải là không thể ăn cái gì sao?" Đào Quảng Hạ che mặt. "Ta không ăn đồ bẩn nhà, ta chỉ là liếm một chút, mà lại, nàng nghe thật thơm quá." Đậu Đậu nói, còn nuốt một chút nước bọt. "Cái gì gọi nghe thơm quá?" Đào Quảng Hạ nghe vậy hồi hộp. "Đường Đường a, nàng nghe thơm quá, thật tốt ăn bộ dáng." Đậu Đậu một bộ chuyện đương nhiên nói. Đào Quảng Hạ nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, tràn đầy hốt hoảng hỏi, "Đậu Đậu loại tình huống này không có chuyện gì à?" Giống hắn thật rất sợ hãi Đậu Đậu biến thành ăn người ác quỷ, cho dù không ăn thịt người, hút nhân tinh khí, vậy khẳng định cũng không phải một chuyện tốt, trên TV đều là như thế diễn. Thẩm Tư Viễn lại là cười lắc đầu, "Quỷ có thể thực khí, là bởi vì có được đặc thù khíu giác cùng vị giác, thông qua khí cảm thấy được hương vị, cho nên trên lý luận đến nói, bọn hắn có thể ăn bất kỳ vật gì khí, đương nhiên cũng bao quát người, bất quá những này đều không có cái gì ảnh hưởng." Nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Đào Quảng Hạ thở phào một ngụm, tiếp lấy lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Ba ba là cái gì hương vị?" "Xú xú." "Đào Quảng Hạ." Một bên khác, Tống Mỹ Tiên tại cầm tới đan dược về sau, không có lại mảy may trì hoãn, trực tiếp chạy tới sân bay, chuẩn bị bay trở về Hạ Kinh. Chờ đội vàng đến sân bay, mới phát hiện Trung Hiểu Nam còn đi theo nàng phía sau. "Ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ trở về, ngươi tiếp tục lưu lại Tân Hải, phòng ngừa Thẩm tiên sinh có việc liên lạc không được." Tống Mỹ Tiên chặn lại nói. Trung Hiểu Nam không nói chuyện, mà là đưa ánh mắt rơi xuống Tống Mỹ Tiên trên tay dẫn theo trên cái dương. Loại này vali mật mã hệ số an toàn cực cao, dù cho bị người đoạt đi, tại không có mật mã dưới tình huống, cũng rất khó mở ra. Cái dương này là dùng đến hộ tống trọng yếu văn kiện hoặc là vật phẩm, lúc đầu thả trên xe là làm dự bị, không nghĩ tới lần này liền dùng tới. Lưu ý đến Trung Hiểu Nam ánh mắt, Tống Mỹ Tiên trực tiếp đem cái dương cản ở sau người. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là ngươi có thể lo nghĩ sao? Nhiều người như vậy trở lấy, chỉ có 20 quả đều không đủ phân, không có khả năng đến phiên chúng ta. Trung Hiểu Nam không nói chuyện, mà là trực tiếp đưa ánh mắt rời đi, dường như đang nói ta mới không lạ gì. Tống Mỹ Tiên thở dài, có chút buồn cười mà nói, ngươi cùng Thẩm Tiên Sinh tiếp xúc nhiều hơn, nếu là đem hắn không tốt, muốn thì tìm hắn bên trên một viên không phải dễ dàng. Trung Hiểu Nam nghe vậy hơi suy tư nói, hắn không muốn ngủ ta. Tống Mỹ Tiên, ngươi đây là cái gì lời hung ác? Lại nói, ta cũng không có để nàng ngủ ngươi. Tống Mỹ Tiên có chút dở khóc dở cười. Tên ngốc này có chút ngơ ngác, bởi vậy có lúc thật nói lời kinh người. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ngươi không thử một chút thế nào biết đâu. Ta có thể cảm giác được. Trung Hiểu Nam nói. Được rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tống Mỹ Tiên vẫn chưa bàn giao Trung Hiểu Nam quá nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Tư Viễn đại khái chính là thích nàng loại này đồ đần mỹ nhân, bàn giao quá nhiều, có khả năng sẽ để cho Trung Hiểu Nam lộ ra có tâm kế, ngược lại không chiêu đối phương thích. Thẩm Tư Viễn mặc dù cường đại, nhưng một quốc gia, đồng dạng có được khó mà tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Bọn hắn mặc dù sẽ không trực diện Thẩm Tư Viễn, nhưng toàn lực vận chuyển lại, đối với Thẩm Tư Viễn từ nhỏ đến lớn, tất cả hành vi tiến hành phân tích, được đến đại lượng tin tức, đối với Thẩm Tư Viễn sở ưa thích, chán ghét, thậm chí so bản thân hắn đều rõ ràng. Tống Mỹ Tiên đi chuyên môn thông đạo, bên trên một khung chuyên môn máy bay, bay thẳng hướng Hạ Kinh. Cũng liền hơn 2 giờ ở giữa, nàng liền đến Hạ Kinh. Hạ Kinh vừa rơi xuống đất, liền một đám người chờ nàng, thậm chí cục đặc sự cục trưởng Ngô Tỉnh đều tự mình đến đây. Cục trưởng. Nhìn thấy Ngô Lao Tam, Tống Mỹ Tiên cũng có chút kinh ngạc. Thế nào, rất kinh ngạc. Ngô Tỉnh cười nói. Tống Mỹ Tiên gật gật đầu, nàng biết những đan dược này rất trọng yếu, nhưng không nghĩ tới phía trên sẽ coi trọng đến trình độ này. Dù sao đan dược này lại không phải thuốc trường sinh bất lao, chỉ là khôi phục thanh xuân, chỉ hoãn già yếu mà thôi, tốt à, đích sắc cũng rất trọng yếu. Ta lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn. Nô Tỉnh nói. Ngoài ý muốn. Tống Mỹ Tiên nghe vậy cảm thấy rất là kinh ngạc, còn có người dám theo bọn hắn cục đặc sự trên tay giật đổ. Nô Tỉnh cười nói, cục đặc sự thế nào rồi? Cục đặc sự bên trong cũng không đều là Diêm Vương, cũng là người, chỉ cần là người, liền không có cái gì không dám trọng. Tống Mỹ Tiên không nói chuyện, nhưng nàng biết, dám chọc cục đặc sự, khẳng định cũng không phải bình thường người. Lần trước viên đan dược kia, mặc dù chúng ta che đến nghiêm mật, nhưng là vẫn như cũng bị một chút thần thông quảng đại biết được, đặc biệt là một chút các phu nhân, rất nhiều người trực tiếp tìm tới trên đầu ta đến, đều nhìn ta chằm chằm đâu. Nô Tỉnh cũng thở dài nói, cục trưởng, chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Tống Mỹ Tiên nghe vậy, có chút không cao hứng. Nô Tỉnh nghe vậy, cảnh nàng liếc mắt, lời này nếu là xuất từ Trung Hiểu Nam về sau, hắn tin, xuất từ Tống Mỹ Tiên miệng, Nô Tỉnh 10,000 cái không tin, đây là biến tướng hướng hắn nghe ngóng, đều là người nào đâu? Không có cách nào, chúng ta cục đặc sự người lại không phải thật tiên, đều muốn há miệng ăn cơm, những này như thế không cần tiền, hàng năm tất cả đều trông cậy vào phía trên cấp phát, trừ cái đó ra, còn có các ngươi những này công việc bên ngoài nhân viên, các loại tài nguyên điều phối, căn bản cũng không phải là tiền có thể giải quyết, tất cả đều là ân tình vãng lai. Nô Tỉnh lời nói này phải có chút nhiều, nhưng lại vẫn không có lộ ra là người nào. Tống Mỹ Tiên cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, những đan dược này cho ai ta không xem vào, bất quá Thẩm Tiên Sinh giao xuống sự tình, cần không ít tài chính, cho nên mặc kệ cho ai, tiền khẳng định thiếu không được. Bằng không tiếp xuống ta công tác không có cách nào làm. Điểm này ngươi không cần lo lắng, bọn hắn có bản lãnh đi nữa, nghĩ tại ta chỗ này chẳng không thể được, ta dễ nói chuyện, nhưng muốn tuân thủ quy củ của ta, không tuân thủ quy củ, ta có rất nhiều thủ đoạn. Nô Tỉnh hơi hờn nói. Nhưng lời nói này lại là cực kỳ bá khí. Cục trưởng bá khí. Tống Mỹ Tiên hướng về phía Nô Tỉnh giơ ngón tay cái. Thẩm Tiên Sinh quan hệ, còn muốn dụng tâm giữ gìn, không phải mua bán một lần, yên tâm đi, cục trưởng, điểm này ta hiểu, đúng rồi, mấy ngày trước đây chuyển về tâm pháp, trong cục nghiên cứu đến thế nào? Nô Tỉnh lắc lắc đầu nói, không tiến triển chút nào, cái này tâm pháp chỉ thích hợp Hiểu Nam, bất quá như thế để chúng ta càng thêm xác định một sự kiện. Cái gì? Tống Mỹ Tiên nghe vậy rất là hiếu kỳ. Đợt, còn có một chương, sẽ rất chế, mọi người ngày mai lại nhìn đi chương 767, châu đáo chương 767, châu đáo luân hồi. Nô Tỉnh nói, hắn hẳn là một vị tiền bối đại năng luân hồi chúng sinh, lại thức tỉnh kiếp trước tốc huệ, nếu không tuyệt đối không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy tinh diệu phương pháp tu hành. Nô Tỉnh nói như vậy, Tống Mỹ Tiên ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trước lúc này, bọn hắn liền từng có suy đoán như vậy, lần này chỉ có điều càng thêm có thể nghiệm chứng thôi. Cái kia có biết hay không cụ thể thân phận, là đạo gia còn là Phật gia? Tống Mỹ Tiên tiếp tục nói. Trước đó nhìn hắn chỗ thi thủ đoạn, ngược lại là giống đạo gia tiền bối cao nhân, nhưng dạy cho Hiểu Nam tâm pháp, tuy là tinh diệu, nhưng lại như bảng môn tà đạo chi thuật, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Tại thời đại mạt pháp này, tiên thần ẩn mà không ra thời đại, đại lượng tư liệu mất đi, tất cả mọi thứ đều chỉ bất quá là chúng ta đoán mò thôi. Hai người nói lên xe, chờ vừa mới lên xe, Nô Tỉnh liền nhận được một cú điện thoại. Chờ hắn tiếp điện thoại xong, cho Tống Mỹ Tiên một cái bất đắc dĩ ánh mắt, hắn ý rất rõ ràng, cái này cú điện thoại chính là cái nào đó thần thông quảng đại người đánh tới. Tống Mỹ Tiên ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nàng quang minh chính đại trở về, lại chưa ẩn nấp hành tung, tự nhiên sẽ bị một chút người hữu tâm biết được. Nàng nghĩ nghĩ, có chút dầu dĩ nói, bọn hắn sẽ không đi quấy rầy Thẩm Tiên Sinh a. Nô Tỉnh nghe vậy trầm mặc, bởi vì hắn cũng không thể xác định, nghĩ nghĩ, thần sắc nghiêm túc nói, ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng, trong lòng của hắn nhịn không được chửi mẹ, hy vọng một số người không nên quá xuẩn, không muốn chọc ra cái gì rắc rối, để bọn hắn công tác khó làm. Kỳ thật điểm này hắn cũng không lo lắng, bởi vì có thể trở thành đỉnh tiêm cái kia một nắm người, không có một cái đồ đần, từng cái đều là nhân tinh, hắn sợ chính là ở phía trên ở lâu, trở nên tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không biết những này, lúc này hắn vừa đem Đào Quảng Hạ vợ chồng đưa tiễn, còn như Đậu Đậu tự nhiên là lưu lại. Tại Tưởng Văn Hân viên đạn bọc đường thế công xuống, nàng cùng Đường Đường lại hòa hảo. Còn như Đào Quảng Hạ vợ chồng lần này tới, trừ báo cáo công việc của bọn họ tiến độ bên ngoài, đối với Đào Tử Phụ Mẫu bái phòng bọn hắn sự tình sách đều không có sách. Bởi vì Đào Tử Phụ Mẫu không biết Nguyễn Hồng Trang tồn tại, Đào Quảng Hạ vợ chồng thế nhưng là rõ ràng biết. Tại không biết Thẩm Tư Viện ý nghĩ dưới tình huống, bọn hắn tự nhiên không dám lắm miệng, mà Nguyễn Hồng Trang hôm nay tan tầm cũng phá lệ sớm, buổi chiều đại khái hơn một điểm chung liền trở lại. Thẩm Tư Viện vừa ăn xong cơm trưa, Đường Đường còn nằm ở phòng khách trên mặt đất sờ cái bụng, nàng ăn nhiều có chút chống đỡ. Đậu Đậu dùng đồ chơi đem nàng cho vây quanh ở trung ương. Hôm nay thế nào như thế đã sớm trở về rồi. Thẩm Tư Viện hơi kinh ngạc. Ta ước công ty Châu báo người, nhìn chút đồ trang sức. Nguyễn Hồng Trang nói. Đồ trang sức. Thẩm Tư Viện hơi kinh ngạc. Ừm, một chút năm mới lễ vật, còn có chúng ta hôn lễ dùng. Nguyễn Hồng Trang nói. Dạng này à? Thẩm Tư Viễn kỳ thật có chút không thể lý giải. Bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng, đồng thời chịu rung động lớn. Đại khái 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, hết thảy đến hơn 10 nữ tử, từng cái tay sách cặp ra, người mặc trang phục nghề nghiệp, lộ ra cực kỳ sạch sẽ lưu loát, đồng thời từng cái dáng người cao gầy, hình dạng tuyệt hảo. Các nàng cầm trên tay cặp ra mở ra, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu, ngọc thạch phỉ thúy, tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, làm công tinh mỹ. Dẫn đầu thiếu phụ, lấy nửa quỳ nửa ngồi tư thế, vung lấy một bản tập tranh, lật cho Nguyễn Hồng Trang nhìn. Chỉ cần Nguyễn Hồng Trang ánh mắt tại cái nào châu báu bên trên hơi dừng lại, bên cạnh một cái khác nhân viên công tác lập tức để người đem đối ứng châu báu cho mang lên, một bộ quy trình lộ ra cực kỳ thành thạo. Kẻ có tiền đều là như thế chơi phải không? Thẩm Tư Viễn là chịu rung động lớn. Đường Đường cùng Đậu Đậu cũng ngồi xổm ở một bên nhìn xem, đặc biệt là Đường Đường, bị những cái kia châu báu hấp dẫn, một đôi mắt to trời trong xanh sáng long lánh, nước bọt đều ướt nhẹp khan hiếm. Bất quá như thế nhiều kẻ không có biết, nàng ngược lại là không có đi lên góp, mà là ngoan ngoãn cùng Đậu Đậu ngồi xổm ở một bên nhìn xem. Đậu Đậu nhìn xem Nguyễn Hồng Trang, lại nhìn xem những cái kia nhân viên phục vụ. Sau đó đối với Đường Đường nói, ta lớn lên cũng muốn giống Nguyễn tỷ tỷ làm công chúa, cũng phải có thật nhiều hầu gái. Đường Đường căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì, ánh mắt đang theo dõi một vị châu báu nhân viên bán hàng trên tay một viên phỉ thúy chiếc nhẫn. Cái kia một viên thảm cỏ xanh đệm phỉ thúy, có bổ câu trứng lớn nhỏ, phi thường xinh đẹp. Giống như muốn. Thế là cái kia một chiếc nhẫn, theo tiêu thụ nhân viên trên tay rất xuống, nhanh như chớp lăn đến Đường Đường trước mặt, ngồi xổm ở bên cạnh tiểu gia hỏa, không chút khách khí, từng thanh nó cho nắm ở trong tay. Vị kia châu báu tiêu thụ nhân viên sắc mặt xoát một cái trắng bệnh, phỉ thúy thứ này tình quý cực kỳ, nếu là rất hỏng, chỉ sợ nàng tiền lương cũng thường không đủ. Nàng đội vàng ngồi xổm người xuống, muốn để Đường Đường đem chiếc nhẫn trả lại cho nàng. Nhưng là Đường Đường trực tiếp nắm tay từ nay về sau mở dấu, ở trên tay ngươi, kia là ngươi, rơi trên mặt đất, kia chính là ta. Hai nàng còn hướng về phía đối phương một cái cười ngây ngô. Tiểu muội muội, có thể đem chiếc nhẫn còn cho tỷ tỷ sao? Châu báu nhân viên bán hàng sắc mặt tái nhợt gạt ra một cái nụ cười, sắp khóc. Đường Đường biểu thị ta nghe không hiểu, cũng không nghe thấy. Nàng sẽ không trả lại cho ngươi, nàng rất keo kiệt. Đầu đầu ở một bên thừa cơ nói Đường Đường nói xấu. Động tĩnh bên này, tự nhiên cũng gây nên Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn chú ý. Nguyễn Hồng Trang cảnh liếc mắt Thẩm Tư Viễn, hỏi bên người tiêu thụ đường ông chính, là cái gì đồ vật? Tiêu thụ chủ quản hiểu ý, lập tức lật qua lật lại trên tay tập tranh. Là E2713 hảo thương phẩm, mặt nhẫn là có một viên lớn nhỏ vì, Nguyễn Hồng Trang trực tiếp quát tay một cái, đánh gãy đối phương, cái này thương phẩm ta muốn. A. Tốt. Bên cạnh một vị tiêu thụ đội vàng đi lại. Nguyễn Hồng Trang đối với đem mu bàn tay ở sau người, một mặt cười ngây ngô Đường Đường nói, "Tốt, không cần giấu, ta đã mua lại, tặng cho ngươi." Vị kia đang cùng Đường Đường câu thông, đều nhanh muốn khóc lên nữ tiêu thụ lúc này mới thở phào một hơi đứng dậy. "Cần chúng ta kiểm tra một chút, có hay không tổn thương sao?" Quý ngồi xổm ở bên người Nguyễn Hồng Trang vị kia tiêu thụ chủ quản lúc này mới lấy lại tinh thần, thế là vội vàng đưa ra đề nghị. Khách quan với đem thương phẩm tiêu thụ ra đi, các nàng chú trọng hơn tự thân tín dự, nếu là đem rất hỏng châu báu bán cho hộ khách, đối với công ty bọn họ danh dự ảnh hưởng rất lớn. Nguyễn Hồng Trang khoát khoát tay, "Không sao, hải tử thích là được." Bên cạnh Đậu Đậu nghe xong còn có cái này chuyện tốt, lập tức chỉ chính mình, thần sắc kích động mà nói, vậy ta đâu, có mấy cái tiểu hải tử không thích sáng long lánh châu báu, chúng chi còn là nữ hải tử. Vậy chính ngươi chọn lựa một kiện. Lần này nói chuyện, lại là Thẩm Tư Viễn. Đậu Đậu nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, chạy đến những cái kia châu báu dương trước quan sát tỉ mỉ, Đường Đường thấy thế, cũng đội vàng đứng dậy đuổi theo, như thế để một cản nữ tiêu thụ khẩn trương lên, sợ các nàng trực tiếp vào tay, đem những này châu báu làm hỏng. Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt hướng Nguyễn Hồng Trang nói, để cha mẹ nàng thanh lý. Nguyễn Hồng Trang liếc hắn một cái nói, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, coi như ta đưa cho nàng. Nguyễn Hồng Trang hết thảy chọn lựa mười mấy món châu báu, cái này cũng chưa tính Đậu Đậu cùng Đường Đường chọn lựa cái kia hai kiện. Thẩm Tư Viễn xem như trướng kiến thức, nguyên lai chân chính kẻ có tiền đều là dạng này tiêu phí. Đậu Đậu chọn là một đầu hồng bảo thạch dây chuyền, có đẹp hay không là một chuyện, chủ yếu là nó lớn. Mà Đường Đường phỉ thúy chiếc nhẫn thực tế quá lớn, ngón tay căn bản không có được, cho nên nàng chỉ có thể một mực nắm tay giơ, dựng thẳng nhỏ bé thô ngón trỏ. Đi đường dựng thẳng, uống nước dựng thẳng, ăn cơm chiều dựng thẳng, cuối cùng nhất liền đi ngủ cũng đem ngón tay dựng thẳng. Chương 768, nhẫn cưới. Chương 768, nhẫn cưới. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Đường Đường đối trên tay chiếc nhẫn hứng thú biến mất, Mao Tam Muội liền vụng trộm còn cho Nguyễn Hồng Trang. Bởi vì thực tế quá quý giá, nàng không có khả năng tiếp nhận, mà lại từ khi cùng nữ nhi cùng một chỗ những ngày qua, nàng đã phát không ít tiền của Phi Nghĩa, những này đã để nàng rất thỏa mãn, thực tế không còn dám thu Nguyễn Hồng Trang lễ vật. Thấy Mao Tam Muội kiên trì, Nguyễn Hồng Trang cũng liền không có lại cự tuyệt, thu vào chính mình hộp hóa trang bên trong, bất quá sau này chỉ sợ cũng sẽ chỉ hết bụi, bởi vì Nguyễn Hồng Trang thích mang vòng tay, thích đeo dây chuyền, duy chỉ có không quá ưa thích đeo giới chỉ, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng nàng công tác. Còn như đầu, Đào Quảng Hạ hai vợ chồng tại biết tình huống sau, cho Thẩm Tư Viễn chuyển một khoản tiền, xem như dây chuyền tiền, nhưng là Thẩm Tư Viễn tịch thu, bởi vì đầu tất cả mọi thứ đều tại hắn vạn hồn phiên trong không gian, nói là đưa cho đầu, cuối cùng nhất còn không phải hắn, hắn tự nhiên không tốt lại thu người ta tiền. Mà Thẩm Thi Vận tại Tân Hải chơi hai ngày về sau, cũng về Thượng Hải đi, lập tức sắp ăn Tết, các nàng cũng muốn chuẩn bị trở về nhà ăn Tết. Bất quá nàng lại cùng Đào Tử hẹn xong chờ cuối năm lại tới chơi, lại cùng Nguyễn Hồng Trang nói xong muốn đi tham gia hôn lễ của nàng. Tóm lại cô nương này cũng là hoạt bát tính tình, Thẩm Tư Viễn cho nàng sắc mặt, nàng làm một chút cũng không để trong lòng, vẫn như cũng làm theo ý mình. Nguyễn đem hôn lễ đồ trang sức đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi đây, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngày này bên trong châu nếm qua châu cơm, Thẩm Tư Viễn nằm tại ban công trên ghế nằm buồn ngủ, Đào Tử thừa cơ ổ đến trong ngực của hắn, nhất định phải cùng hắn nhét chung một chỗ. Thẩm Tư Viễn con mắt cũng không mở ra, tay quen thuộc hướng xuống, luồn vào đi, vuốt ve nàng bóng loáng tinh tế bờ mông. Ngươi hôm nay không đi công ty đi làm, chính là muốn hỏi ta cái này. Thẩm Tư Viễn nói. Thế nào, không được sao? Mau nói. Đào Tử há mồm, khẽ cắn Thẩm Tư Viễn lỗ tai. Đừng làm rộn. Ngươi nói ta liền không náo. Đào Tử gắt giọng. Ta một cái nam, muốn cái gì đồ trang sức? Thẩm Tư Viễn nói. Ngươi biết, ta hỏi không phải cái này. Đào Tử đưa tay đi bóp Thẩm Tư Viễn trên bụng thịt, nàng còn không có kích động, trên mông lại bị trùng điệp bóp một chút. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thẩm Tư Viễn cũng không còn đùa nàng, hắn biết Đào Tử hỏi chính là nhấc lưới, mà lại nàng nhìn dường như đang hỏi Nguyễn Hồng Trang nhấc lưới, kỳ thật cũng là đang hỏi nàng chính mình. Thật, lấy ra cho ta xem một chút. Đào Tử ngồi thẳng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không được. Thẩm Tư Viễn một tiếng cự tuyệt. Nhanh cho ta xem một chút nha, ta thật rất hiếu kỳ. Đào Tử trực tiếp cưỡi đến Thẩm Tư Viễn trên thân. Ngươi đừng như vậy, ngươi đây là chơi với lửa. Cảm nhận được đối phương cố ý trên người mình cọ qua cọ lại, Thẩm Tư Viễn mở miệng cảnh cáo. Thử, ta mới không sợ đâu. Đào Tử ngạo kiểu nói. Có đúng không? Đào Tử thở hổn hển, Thẩm Tư Viễn mới ngừng tay, không có nhận xuống tới động tác, dù sao vẫn là giữa ban ngày đâu, lại ở trên ban công, không thể quá mức trắng trợn. Bây giờ có thể cho ta xem một chút ta. Đào Tử sửa sang quần áo một chút cùng lăng loạn tóc hỏi. Thẩm Tư Viễn lật bàn tay một cái, một chiếc nhẫn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn bên trong. Đào Tử thấy thế, cảm thấy thất vọng. Liền cái này. Bởi vì Thẩm Tư Viễn bàn tay chiếc nhẫn kia, thoạt nhìn như là hoa quả và các món nguội, mặt nhẫn là từ 5 loại màu sắc bảo thạch hợp lại mà thành, xem ra lại thổ lại tủ. Cái gì gọi liền cái này? Cái này không dễ nhìn sao? Thẩm Tư Viễn bất mãn nói. Này chỗ nào đẹp mắt rồi? Đào Tử đưa tay đem chiếc nhẫn đoạt lại, ở trên tay chính mình cẩn thận là xem. Càng xem là cảm thấy càng xấu, càng xem là cảm thấy càng tủ. Quá xấu, Nguyễn chắc chắn sẽ không thích. Đào Tử khẳng định nói. Đây là ngươi cảm thấy, nói không chừng nàng sẽ rất thích đâu. Thẩm Tư Viễn nói. Ừ, ta so ngươi hiểu rõ hơn Nguyễn, mà lại ngươi cái này thẩm mỹ, phún phún. Đào Tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thẩm Tư Viễn cười nói, ngươi đón ánh nắng nhìn xem. Đào Tử nghe vậy, trở mình, gối ở trong ngực Thẩm Tư Viễn, cầm trên tay chiếc nhẫn đón lấy bầu trời. Sau đó một a, nàng lấy làm kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện mặt nhẫn bên trên năm khỏa bảo thạch màu sắc cũng không phải là cố định, bên trong hình như có sương mù đang lưu động chậm chậm, chiếc nhẫn này dường như sống. Đây là cái gì? Sẽ hay không có phóng xạ a? Đào Tử kinh ngạc hỏi. Sau đó nàng liền cảm giác lại bị bóp một chút, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Mù giảng, thế nào có thể sẽ có phóng xạ, ngươi đeo lên thử một chút. Thẩm Tư Viễn nói. Cái này không được đâu, đây chính là Nguyễn tỷ tỷ nhất giới, ta mang nàng xem như thế nào chuyện. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viễn trực tiếp cho nàng trên mông đến một bàn tay, không muốn trong trà khí, ngươi nếu là không nghĩ mang liền còn cho ta. Ta lại không nói không mang. Đào Tử vội vàng đem chiếc nhẫn bộ ở trên tay chính mình. Sau đó nàng lần nữa phát ra một tiếng kinh. Cảm giác ra sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Ta nói không ra, cảm giác thân thể trở nên rất dễ chịu, nhưng cũng không tốt hình dung. Đào Tử lần nữa quan sát trên tay chiếc nhẫn. Lúc này cho dù là đồ đần, cũng biết đây không phải một viên phổ thông chiếc nhẫn. Cái này liền đúng rồi, chiếc nhẫn kia bên trên năm khỏa bảo thạch, đối ứng chính là năm loại tự nhiên nguyên tố, mà cái này năm loại nguyên tố lại cùng nhân thể đem đối ứng, nói cách khác, mang theo chiếc nhẫn này, có thể điều tiết nhân thể ngũ tạng, đạt tới một loại cân bằng, khiến cho thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Đối với trong đại hoang người tu hành đến nói, đồ chơi nhỏ này liền pháp khí cũng không tính, nhưng ở cái thế giới này, đây chính là không được đồ chơi. Hoa, lại còn có tác dụng như vậy, ta thật hâm mộ Nguyễn Nguyên a. Nàng trên miệng nói như vậy thời điểm, con mắt không ngừng nghiêng Thẩm Tư Viễn, ý tứ không cần nói cũng biết. Hiện tại không cảm thấy xấu rồi. Thẩm Tư Viễn cười hỏi ngược lại. Không xấu, rất xinh đẹp, xem ra như cái thải sắc cánh hoa. Đào Tử nói. Vậy ngươi có thích hay không? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Thích có cái gì dùng? Lại không phải đưa cho ta. Đào Tử gỡ xuống chiếc nhẫn, lưu luyến không rời đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn không có đi tiếp, mà chỉ nói, đã ngươi thích, vậy thì đưa cho ngươi đi. A, thật sao? Đương nhiên là thật, loại sự tình này, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử nghe vậy, vui dạo dược đem chiếc nhẫn bộ trở về, nhưng ngay sau đó, nàng kịp phản ứng. Nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói, đây không phải Nguyễn nhẫn cưới đúng hay không? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tư Viễn xoay người ngồi dậy. Ta muốn đi uống nước, ngươi nhanh lên xuống tới.
Ta không, trừ phi ngươi đem Nguyễn Nguyễn Nhẫn cưới cho ta xem một chút.
Đào Tử ôm cổ hắn, treo ở trên người hắn muốn bất đắc dĩ.
Nguyễn Nguyễn cũng còn chưa có xem, ngươi cảm thấy trước cho ngươi xem thích hợp sao?
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói.
Phù hợp, nhanh lên cho ta xem một chút, còn có, nàng giơ lên bàn tay của mình, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là ngươi chuẩn bị cho ta chiếc nhẫn sao?
Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, lại lắc đầu.
Ý gì?
Đào Tử nghe vậy hai chân kẹp chặt eo của hắn, hai tay dùng sức tìm chặt cổ của hắn.
Ý tứ đây là cái bán thành phẩm.
Thẩm Tư Viễn nói.
Vậy ngươi còn đưa cho ta?
Đào Tử bất mãn nói.
Ai bảo ngươi nhất định phải nhìn?
Thẩm Tư Viễn nói.
Vậy ta bây giờ trả lại ngươi, sau đó coi như cái gì cũng không biết. Đào Tử nói.
Đã trễ nha.
Thẩm Tư Viễn trực tiếp đứng người lên, cứ như vậy ôm nàng tiến vào trong phòng.
A, ngươi nghĩ làm cái gì?
Nhanh lên thả ta xuống.
Đã ăn nha.
Y tám y chương 769, hai nữ tranh chấp chương 769, hai nữ tranh chấp. Nguyễn Hồng Trang vừa mới trở về, liền trực tiếp đem trên chân giày cao gót đá bay ra ngoài. Bên trên một ngày ban, giày xuyên được nàng cực không thoải mái, trở về sau khó được buông lỏng.
Người trở về nha.
Đào Tử thấy thế tiến lên đón, đưa tay tiếp nhận trên tay nàng bao.
Nguyễn Hồng Trang không nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn về phía Đào Tử tóc.
Thế nào rồi?
Đào Tử có chút không hiểu.
Người gội đầu rồi?
Nguyễn Hồng Trang hỏi ngược lại.
À, đúng, thời tiết quá nóng, vừa tẩy đầu, cái này đều bị ngươi nhìn ra.
Hắc hắc, Đào Tử một mặt lấy lòng nụ cười.
Hừ.
Nguyễn Hồng Trang hừ nhẹ một tiếng, nhanh chân hướng về phòng khách đi đến, nàng đâu chỉ nhìn ra Đào Tử vừa tẩy qua đầu, còn nhìn ra nàng vừa tắm rửa qua.
Từ bên đâu?
Nàng hỏi.
Tại ban công.
Đào Tử chặn lại nói.
Thế là mới vừa đi tới phòng khách, Nguyễn Hồng Trang trực tiếp quay người hướng về ban công đi đến, thế nhưng là vừa đi hai bước, Đường Đường liền cưỡi xe lắc, dầm dầm ngăn lại đường đi của nàng.
Han Đường Đường ngửa đầu nhìn xem Nguyễn Hồng Trang, lộ ra một cái cười ngây ngô.
Nguyễn Hồng Trang cúi người sờ sờ đầu nhỏ của nàng hỏi, hôm nay có hay không cùng mụ mụ cùng đi ra chơi à?
Nuôi hải tử cùng nuôi sủng vật không có khác nhau, mỗi ngày đều muốn kéo ra ngoài lưu một lưu.
Mao Tam Muội có lúc là mua thức ăn mang lên nàng, có lúc là buổi chiều không quá nóng thời điểm mang nàng ra ngoài đi dạo.
Đường Đường tự nhiên nghe không được Nguyễn Hồng Trang đang nói cái gì, vẫn như cũ cười ngây ngô đối mặt.
Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa để ý, mà là tiếp tục nói, chờ ta kết hôn thời điểm, ngươi đến cho ta làm hoa đồng có được hay không?
Han, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng nha.
Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng bấm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó vòng qua nàng, tiếp tục hướng về ban công đi đến.
Còn như Đào Tử, đã sớm không biết trượt đi đâu, rất hiển nhiên nàng nhìn ra Nguyễn Hồng Trang khó chịu, cho nên cơ trí tạm thời tránh mũi nhọn.
Nguyễn Hồng Trang đi tới ban công, liền gặp Thẩm Tư Viễn chỉ mặc một đầu quần đùi, trần trụi trên thân tại rèn luyện.
Màu đồng cổ da thịt, hoàn mỹ cơ bắp quần tràn ngập lực lượng cảm giác, mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống, càng làm cho da thịt của hắn trở nên bóng loáng nước nhuận.
Theo động tác của hắn, tựa hồ có một cỗ vô hình hormone hướng bốn phía khuếch tán, nguyên bản có chút tức giận Nguyễn Hồng Trang, nháy mắt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tâm tình lập tức trở nên khá hơn. Mang trong lòng nhịn không được chửi bậy một câu chính mình thực tế là không hăng hái, nhưng lại không nỡ rời đi ánh mắt.
Tan tầm sao?
Phát giác được Nguyễn Hồng Trang đến, Thẩm Tư Viễn chậm rãi đình chỉ động tác, thuận tay cầm qua một bên lông tệ lau thân thể của mình.
Nguyễn Hồng Trang trực tiếp tiến lên một bước, đem khăn mặt theo trong tay hắn chiếm đi qua, chủ động cho hắn lau đứng dậy bên trên mồ hôi.
Ta ở công ty bận bịu chết bận rộn, ngươi cùng Đào Tử ở nhà làm loạn.
Nguyễn Hồng Trang trong thanh âm, nhịn không được mang theo vài phần oán khí.
Thẩm Tư Viễn không có giải thích, bởi vì lúc này thế nào giải thích đều là sai, mà là trực tiếp đưa tay hướng nàng trên lưng sơ soạn.
Mặc chân váy ngắn, âu phục nhỏ Nguyễn Hồng Trang có khác bị lực.
Đừng làm rộn, thúi chết, nhanh đi tắm rửa.
Nguyễn Hồng Trang tức giận cầm trên tay khăn mặt ném trên mặt của hắn.
Thối sao?
Thẩm Tư Viễn gỡ xuống lông tệ trên người mình nghe.
Đương nhiên thối, một cỗ hồ ly lẳng lơ hương vị.
Nguyễn Hồng Trang tức giận nói.
Phải không?
Vậy ngươi mỗi ngày còn cùng hồ ly lẳng lơ ngủ chung, cũng không chê nàng hương vị lớn.
Không đợi Nguyễn Hồng Trang phản bác, Thẩm Tư Viễn lập tức lại nói, ngươi cũng đừng nói đều bởi vì ta, không có ta trước đó, hai người các ngươi đã mỗi ngày dính cùng một chỗ.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy tức giận đến đưa tay đi bóp Thẩm Tư Viễn bụng dưới, thế nhưng là hắn cơ bắp căng cứng, hơn nữa còn có mồ hôi trượt, căn bản bóp không nổi thịt, ngược lại bị Thẩm Tư Viễn một phát bắt được.
Muốn cùng nhau tắm sao?
Thẩm Tư Viễn cười hỏi.
Mới không muốn.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Nhưng là nàng không muốn vô dụng, trực tiếp bị Thẩm Tư Viễn lưng mỏi gánh ở trên vai, hướng về phòng tắm phương hướng đi đến.
Nhanh lên thả ta xuống.
Nguyễn Hồng Trang ở trên vai của Thẩm Tư Viễn dây rủa.
Sau đó Đường Đường lại cản tại trước mặt hai người.
Úc.
Nàng ngửa đầu nhìn xem Thẩm Tư Viễn, đối với hắn khiêng Nguyễn Hồng Trang rất là hiếu kỳ.
Đi chơi ngươi đi, đừng ở chỗ này cả đường.
Thẩm Tư Viễn đưa tay xua đuổi nàng.
Tiểu Gia Hỏa nghe vậy có chút tức giận, chân ngắn nhỏ đạp xuống đất, xe lắc đâm vào Thẩm Tư Viễn trên đùi, sau đó lập tức quay đầu liền chạy.
Han nhìn nàng phương hướng, hẳn là tìm Đào Tử đi.
Thẩm Tư Viễn trực tiếp khiêng Nguyễn Hồng Trang tiến vào phòng ngủ chính, đóng cửa, lại đi vào trong, bên trong còn có cái đơn độc phòng tắm, mà lại cách âm hiệu quả rất tốt.
Nguyễn Hồng Trang mặt mũi tràn đầy ửng hồng ghé vào bên bồn tắm duyên bên trên, thở hổn hển nói, hai ngày nữa công ty mở liên hội, ngày đó ngươi cũng đi.
Ta đi làm cái gì?
Không có thêm mấy ngày ban, cũng không có nhận biết mấy người.
Thẩm Tư Viễn bản thân liền có chút trạch thuộc tính, từ khi đi vào tu hành về sau, hắn liền càng không quá nguyện ý cùng ngoại nhân liên hệ.
Liên hội ngày ấy, chẳng những công ty tất cả mọi người sẽ tới trận, còn có một chút hợp tác thương cũng sẽ tham gia, ngươi đến cho ta chống đỡ bãi.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Ta cho ngươi chống đỡ bãi. bọn hắn nhận biết ta là ai a? Ngươi có phải hay không còn có mục đích khác? Thẩm Tư Viện thân thể hướng phía trước, đem nàng chống đỡ tại bồn tắm lớn trên vách, hai tay càng là ngả vào phía trước. Nguyễn Hồng Trang hừ nhẹ một tiếng, đỏ mặt nói, niên hội ngày ấy, ta sẽ thông báo cho mọi người ta kết hôn tin tức, cũng coi như chính thức đem ngươi giới thiệu cho đám người, mà lại ta kết hôn thời điểm, trong công ty có ít người cũng là muốn mời, để mọi người trước thời hạn làm cái tâm lý chuẩn bị. Nguyên lai là dạng này, bất quá ngươi mời, cái kia đào tử sau này chỉ sợ cũng không thể mời. Thẩm Tư Viễn nói, ngươi lúc này còn nghĩ nàng đâu? Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói, vậy ngươi thêm chút sức, để ta không nghĩ nàng. Thẩm Tư Viễn lần nữa đem thân thể hướng phía trước chen một chút. Nguyễn Hồng Trang rên lên một tiếng, tức giận một bàn tay đập ở trên cánh tay của hắn nói, ngươi cùng cái trâu, không đợi nàng nói cho hết lời, liền triệt để nói không ra lời. Ôi, công tác có phải là quá cực khổ à nha? Vừa về đến liền tắm rửa a. Đào Tử nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang đi ra, lập tức âm dương quái khí. Nguyễn Hồng Trang gương mặt ửng hồng, đầu lông mày ngậm xuân, vừa nhìn liền biết cái này tắm tẩy đến đứng đắn hay không. Ngày mai cho ta đi công ty đi. Từng ngày Nguyễn Hồng Trang tức giận liếc nàng một cái. Không phải ngươi nói, có ta không có ta một cái dạng sao? Đào Tử hì hì cười nói. Công ty lập tức liền muốn tổ chức liên hội, vụ bạc sự tình rất nhiều, ngươi cũng không thể để ta tự mình đi chậm chậm a. Ngươi cho ta đàng hoàng đi công ty, đem chuyện này làm cho ta tốt, bằng không ta liền đem ngươi khai trừ. Nguyễn Hồng Trang nói. Khai trừ ta? Đào Tử liếc xéo nàng liếc mắt, biểu thị một chút cũng không sợ nàng. Tại Tân Hải cái này một mẫu ba phần đất bên trên, nàng đào tổng thế nhưng là rất có năng lượng. Không tin? Nguyễn Hồng Trang cười như không cười nhìn xem nàng. Lao công ta thế nhưng là rất có năng lực, hiện tại đã không dùng được ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói thẳng. Đào Tử nghe vậy trực tiếp mắt tròn váng, bởi vì Nguyễn Hồng Trang nói đến một chút cũng không sai. Nếu như mượn nhờ Thẩm Tư Viễn quan hệ, như vậy đừng nói một cái tiểu tiểu Tân Hải, chính là toàn bộ Quỳnh Châu, liền không có giải quyết không được sự tình. Nhưng là rất nhanh Đào Tử cũng kịp phản ứng, không có sợ hãi mà nói, vậy ngươi liền mở đi, vừa vặn mỗi ngày ở trong nhà, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt lao công ngươi. Cái này đến phiên Nguyễn Hồng Trang mắt tròn váng, nàng đưa tay liền muốn đi bóp Đào Tử gương mặt, Đào Tử cũng không cam chịu yếu thế, chụp vào đối phương trước ngực hai lạng thịt, trong lúc nhất thời hai người nháo thành nhất đoàn. Úc! Đường Đường nhìn thấy, giật mình rõ ràng chút cái gì, nguyên lai đại nhân cũng đánh nhau, cho nên mụ mụ để không muốn cùng đầu đầu đánh nhau, là không đúng. Chương 770, hôn lễ khách sạn. Chương 770, hôn lễ khách sạn. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử mặc dù nhìn dường như đang đánh nhau, nhưng kỳ thật chỉ có điều nữ nhân giữa lẫn nhau làm ầm ĩ thôi. Bất quá tranh cường háo thắng tính tình, hai người nhất định phải so cái thắng thua không thể, cho nên cuối cùng nhất Nguyễn Hồng Trang vận dụng lá bài tẩy của nàng, cũng chính là thiên nữ diệu pháp, nàng từng cái cười, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng tản ra vô tận mị hoặc. Nàng tiếng nói trở nên mềm dẻo, để người tinh thần bắt đầu trở nên hoảng hốt, cảnh sát chung quanh tựa hồ cũng sinh ra và mẹo. Quả nhiên, nàng át chủ bài mới ra, Đào Tử hai con ngươi lập tức trở nên mông lung, nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Trang, cổ vươn về trước, thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ hận không thể bổ nhào vào Nguyễn Hồng Trang trong ngực. Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên còn trị không được ngươi. Nguyễn Hồng Trang tại Đào Tử trên gương mặt hung hăng bấm một cái, tại nàng phẫn nộ trên gương mặt lưu lại một cái nhàn nhạt chỉ ấn, nhưng là Đào Tử tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được, vẫn như cũ si ngốc nhìn xem nàng. Nguyễn Hồng Trang trong lòng âm thầm đắc ý, cái này thiên nữ diệu pháp quả nhiên lợi hại, chẳng những có thể câu dẫn nam nhân, cũng tương tự có thể câu dẫn nữ nhân. Thế nhưng là làm nàng ánh mắt quét đến một bên Đường Đường thời điểm, không khỏi một trận hoảng hốt, bởi vì Đường Đường ngay tại một bên lắm điều một cây kẹo que, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nàng, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tựa hồ nàng còn không bằng trong tay kẹo que tới có lực hấp dẫn. Cũng chính là bởi vì nàng cái này một hoảng hốt, để Đào Tử theo bị khống chế bên trong tỉnh táo lại. Tốt, ngươi vậy mà dở trò. Đào Tử đại vi sinh khí. Nguyễn Hồng Trang lấy lại tinh thần, vội vàng nhuyễn miệng cười nói, ngươi không nên nói như vậy nha, ta đây cũng là, nàng lời còn chưa nói hết, chính mình đầu tiên liền cảm giác một trận hoảng hốt, bởi vì nàng phát hiện trước mắt mình Đào Tử hóa thành một gốc cây đào bên trên tách ra đóa đóa hoa đào, đẹp để cho người ta thất ước. Thử, còn muốn tiếp tục mị hoặc ta? Đào Tử dương dương đắc ý, đây chính là ngươi tu luyện La Thiện Thập Nhị Lâu. Nguyễn Hồng Trang rất là hiếu kỳ, nàng còn là lần đầu tiên thấy Đào Tử thi triển loại năng lực này. Nếu là người bình thường khẳng định không cảm giác được Đào Tử có cái gì biến hóa, nhưng đối với Nguyễn Hồng Trang loại này thoáng tu hành có thành tựu người mà nói, cảm nhận lại là vô cùng rõ ràng. Làm sao, lợi hại không? Đào Tử dương dương đắc ý, trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có thiếu để Thẩm Tư Viễn trợ nàng tu hành. Nguyễn Hồng Trang trước đó có lẽ không biết bọn hắn ăn bụng có bao nhiêu tấp nập, nhưng thấy Đào Tử tiến bộ nhanh như vậy, nơi nào còn không rõ ràng lắm thế nào chuyện, cái này liền càng là không vui. Lúc này, Thẩm Tư Viễn đang từ trong gian phòng đi ra, thấy hai nữ ở trên ghế salon ngồi đối diện nhau, chừng nhau đối phương, trong lòng một đổi, quay người liền muốn đi trở về. Ngươi tới đây cho ta, chạy cái gì chạy? Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn giả vờ như không có việc gì nói. Ngươi nói thế nào rồi? Ta nói ngươi từng cái ngày này không nguyện ý đi công ty, nguyên lai, like, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Đường Đường, có mấy lời, chung quy là không có có ý tốt lối ra. Đi bên cạnh đi chơi. Nàng khoát khoát tay, muốn đem Đường Đường đuổi đi. Mút mút mút, Đường Đường lắm điều kẹo que, một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng. Nàng ngồi ở chỗ này thật tốt, ngươi đuổi nàng làm cái gì? Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Hừ. Nguyễn Hồng Trang lườm hắn một cái, nơi nào không rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn, đơn giản Đường Đường ở trong này, để nàng có mấy lời khó mà nói ra miệng chứ sao? Chờ một chút. Đường Đường nàng là nghe không được a, nàng đông nhiên kịp phản ứng. Bởi vì Thẩm Tư Viễn một mực bình thường cùng Đường Đường giao lưu, cứ thế với để nàng xem nhẹ Đường Đường nghe không được thanh âm sự thật.
Bất quá nàng nhưng cũng không có tiếp tục trước đó lời nói, mà là quay đầu hướng Đào Tử nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho ta mỗi ngày đúng giờ đi công ty báo trình diện, không cho phép cho ta 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, bằng không ta liền cứ gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi. Coi, Đào Tử trừng to mắt, kinh một tiếng, kéo lấy thật dài âm cuối, một mặt khó có thể tin. Đều bao lớn người, ngươi vậy mà cáo phụ mẫu. Thế nào? Không được a, ta còn không tin chị không được ngươi. Nguyễn Hồng Trang dương dương đắc ý. Thẩm Tư Viện thấy hai người nói chuyện, giả vờ như dường như không có việc ấy, xoay người muốn đem Đường Đường ôm lấy, sau đó đi sang một bên, lại không nghĩ tới, bị Nguyễn Hồng Trang một thanh nắm chặt. Còn có ngươi, lập tức chúng ta liền muốn kết hôn, ngươi cho ta kiểm chế lại, ta hỏi ngươi, ngươi lễ hỏi chuẩn bị xong chưa? Mời người nào, ngươi có xác định sao? Hôn lễ là tại Tân Hải xử lý, còn là tại Tứ Minh xử lý? Khách sạn ngươi có xác định rõ sao? Nguyễn Hồng Trang nổi giận đùng đùng chất vấn. Đâu Thẩm Tư Viện gãi gãi đầu. Lễ hỏi ta bên này có chuẩn bị, còn như mời người nào, cha mẹ ta nói bọn hắn đến thống kê, còn như khách sạn, lần trước Gá Di không phải nói, nàng đến an bài sao? Nàng đến an bài? Thời điểm nào nói? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là luận dị. Lần trước đi nhà ngươi thời điểm, ngươi không biết. Thẩm Tư Viện nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng hoàn toàn không cùng ta nói à, ta còn vẫn cho là ngươi tự có tính toán đâu, cũng không biết nàng sẽ an bài một cái gì dạng khách sạn. Nguyễn Hồng Trang hơi có vẻ chí trí địa đạo. Thế nào, nàng an bài khách sạn ngươi không thích? Thẩm Tư Viện nói, Nguyễn Hồng Trang nói, nàng an bài khách sạn khẳng định đều là loại kia kiểu cũ trang trí phong cách, khó coi chết rồi. Hẳn là không thể nào, ngươi không phải chuẩn bị muốn làm kiểu Trung Quốc hôn lễ sao? Nếu như vậy, hẳn là sẽ rất dựng. Dựng cái gì? Nàng thích những cái kia, chúng hay không? Dương không dương. Nguyễn Hồng Trang nói, liền muốn đứng dậy đi cho nhà mình lão mụ gọi điện thoại. Thực tế không được, ta đến an bài. Thẩm Tư Viễn ngăn lại nàng nói, ngươi an bài? An bài ở đâu? Tân Hải có cái gì tốt tiệc cưới khách sạn sao? Ta đến an bài, cũng không nói liền nhất định an bài tại Tân Hải a. Vậy ngươi chuẩn bị an bài ở đâu? Hạ Kinh. Hạ Kinh, tại sao phải chạy như vậy xa? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là dị. Thẩm Tư Viện không có trả lời, mà chỉ nói, ngươi nói, hôn lễ của chúng ta tại Đại Hội Đường tổ chức ra sao? Đại Hội Đường. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trừng vào mắt, chớ kinh ngạc, Đại Hội Đường vốn chính là có thể gánh vác hôn lễ, chỉ cần đưa ra thỉnh cầu, thông qua phê duyệt liền có thể. Ta muốn ta hướng lên phía trên thỉnh cầu một chút, hẳn là không có vấn đề. Thẩm Tư Viện nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút động lòng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, vẫn là thôi đi, thực tế là quá xa, hai nhà người cũng không tiện. Vậy được đi, vậy ngươi đi hỏi một chút A Di, nàng đến cùng thế nào an bài. Thẩm Tư Viễn không có lại ngăn đón Nguyễn Hồng Trang. Thấy Nguyễn Hồng Trang đi gọi điện thoại, một mực lắng thai nghe Đào Tử lập tức nhảy đến Thẩm Tư Viễn trên lưng. Sau đó một mặt hưng phấn ghé vào lỗ tai hắn nói, Nguyễn Nguyễn không nguyện ý, vậy chúng ta hôn lễ tại Đại Hội Đường tổ chức ra sao? Nếu là thật có thể tại Đại Hội Đường tổ chức, cha mẹ ta có thể thổi cả một đời. Cái này tựa hồ là ý kiến hay, Đào Tử phụ mẫu và thân thích đại bộ phận đều ở trong thể chế, nếu có thể tại Đại Hội Đường cử hành hôn lễ, chỉ sợ thật có thể thổi cả một đời. Cũng không phải không được a. Thẩm Tư Viễn suy tư muốn thế nào an bài. Lão công, ngươi thật tốt, yêu ngươi nha. Đào Tử hưng phấn dưỡng cổ lên, liền muốn đi thân Thẩm Tư Viễn gương mặt. Mút mút mút, Đường Đường ở một bên lắm điều kẹo que, một mặt tò mò nhìn bọn hắn, nghiêm trọng phá hư bầu không khí. Chương 771, Thông Minh Đào. Chương 771, Thông Minh Đào. Sáng sớm hôm sau, chẳng những Đào Tử đi công ty, Thẩm Tư Viễn cũng cùng đi công ty. Ôi, chúng ta Thẩm tổng hôm nay có rảnh tới làm à nha? Thẩm Tư Viễn vừa mới tiến vào bộ bảo trì mạng, ngay tại an điểm tâm Ngụy Tố Hoa liền bắt đầu trêu chọc. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì Ngụy Tố Hoa dáng rất đẹp mắt, cho nên là trêu chọc, phàm là dung mạo của nàng xấu điểm, đây chính là âm dương quái khí, là đố kỵ, là làm yêu, xem mặt thế giới, chính là như thế hiện thực. Cái khác trên chỗ ngồi mấy vị đồng sự, cũng nhao nhao ngẩng đầu lên, cười hướng Thẩm Tư Viễn chào hỏi. Thẩm Tư Viễn từng cái đáp lại qua sau, lúc này mới hướng Ngụy Tố Hoa nói, hôm nay sắc thực rảnh rỗi, cho nên mới đến thị sát một chút công việc của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không lười biếng. Ngụy Tố Hoa cười nói, ngươi không đến, ta quay chụp tài liệu đều ít đi rất nhiều, mỗi ngày không có việc làm, chỉ có thể giúp ngươi lau lau cái bản, làm chút vụn vặt sự tình. Nàng lời nói này rất có kỹ thuật, chẳng những nâng Thẩm Tư Viễn một thành, còn điểm ra nàng mỗi ngày đều có giúp hắn lau bàn. Trong công việc, kiêng kỵ nhất chính là không có tiếng tăm gì bùi đầu gian khổ làm ra, sẽ tranh công hải tử mới có lại ăn, nếu không làm đến chết, lãnh đạo nhìn không thấy, kia liền tương đương với không có mời. Nhưng tranh công cũng muốn sẽ mời, phải hiểu được nói chuyện kỹ xảo, không thể để cho lãnh đạo cảm thấy một chút chuyện nhỏ, ngươi liền đắc chí, đòi hỏi công lao, sẽ khiến lãnh đạo nghịch phản tâm lý, ngược lại sẽ được không bù mất. Thẩm Tư Viễn đầu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng lau sạch một chút, quả nhiên không thấy mảy may cho bụi. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn nói một tiếng cảm ơn, tại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống. Máy tính thời gian quá dài không có mở ra trong nháy mắt, chính là các loại đổi mới nhảy ra, để người phiền phức vô cùng. Đừng chỉ ngoài miệng nói một chút, giữa trưa mời ta ăn cơm. Ngụy Tố Hoa không khách khí chút nào nói. Mời ngươi ăn cơm có thể, nhưng là ta không có nhà ăn phiếu ăn. Thẩm Tư Viễn nói. Ngụy Tố Hoa cũng không có hỏi Thẩm Tư Viễn trước đó thế nào ăn cơm, bởi vì công ty đều biết, lúc trước hắn mỗi lần tại nhà ăn cơm. Soát không phải Nguyễn tổng phiếu ăn, chính là tưởng thư ký phiếu ăn. Thẩm Tư Viễn phiếu ăn vẫn luôn tại bộ tài vụ, còn chưa có đi lĩnh đâu. Thế là Ngụy Tố Hoa lập tức nói, vậy ta mời ngươi ăn. Như thế tốt. Thẩm Tư Viễn kinh ngạc nói. Đúng thế, tiểu Ngụy, ngươi không thể chỉ đơn độc mời Thẩm tổng, cũng mời chúng ta đi. Quan Diên Bình lập tức nói.
Vong Du bộ quan Diên Bình cùng Ngụy Tố Hoa quan hệ tốt nhất, cho nên hắn mới có thể chen vào nói. Có hắn dẫn đầu, mấy người khác nhao nhao ồn ào.
Làm cái gì? Sáng sớm hò hét ầm ĩ, Thẩm tổng, không phải, Thẩm Tư Viễn, ngươi tới lầm rồi.
Đã thấy Trương Hải Thành mang theo cái cặp công văn từ bên ngoài đi bảo. Đám người nghe vậy đều nở nụ cười, Thẩm tổng cái xưng hô này là bọn hắn trong âm thầm trêu chọc, không nghĩ tới Trương Hải Thành nghe quen thuộc, ngay trước mặt Thẩm Tư Viễn há mồm liền ra.
Trương quản lý sớm, những ngày này cho ngươi thêm phiền phức.
Thẩm Tư Viễn cũng khách khí một câu.
Không có cái gì phiền phức, ta bộ này cửa bản thân liền tương đối thanh nhàn.
Trương Hải Thành cười nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng bộ bảo trì mạng lại là công ty phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận, thật đúng là không thể không có.
Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn có thể không có hắn không có hắn, hoàn toàn không ảnh hưởng bộ bảo trì mạng chỉnh thể công tác.
Vừa mới các ngươi đang nói cái gì đâu?
Đại khái là bởi vì Thẩm Tư Viễn quan hệ, Trương Hải Thành cũng không có sụ mặt lại răn dạy đám người, ngược lại vẻ mặt tươi cười hỏi thăm vừa mới hò hét tầm ý nguyên nhân.
Ngụy Tố Hoa muốn mời Thẩm Tư Viễn ăn cơm, chúng ta để nàng cũng mời chúng ta.
Quan Diên Bình chủ động mở miệng hỗ trợ giải thích.
Phải không?
Tố Hoa, như thế hảo phóng sao?
Cái kia giữa chưa đem chúng ta đều mời.
Trương Hải Long cười nói.
Đi đi đi, đẹp cho ngươi nhóm.
Ngụy Tố Hoa cũng không sợ Trương Hải Long.
Mặc dù Trương Hải Long nói là bộ bảo trì mạng quản lý, nhưng là Ngụy Tố Hoa phụ trách là mới truyền thông hoạt động một khối này, công tác cùng Trương Hải Long một khối này kỳ thật không có cái gì giao tiếp, địa vị cũng tương đối đặc thù. Nếu không phải là bởi vì mới truyền thông nhân viên chỉ có một mình nàng, nói không chừng đã sớm độc lập ra ngoài.
Ta mời Thẩm tổng ăn cơm, là nghị hắn hỗ trợ cho ta quay chụp một chút tài liệu đâu.
Tốt ra hỏa, chờ ở tại đây ta đây, thế nào, năm nay trướng phấn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành sao?
Trước đó liền nghe Ngụy Tố Hoa đã nói với hắn, Nguyễn Hồng Trang cho nàng chế định kiểm tra chỉ tiêu, tại cuối năm trước đó, công ty hoạt động mới truyền thông số tài khoản fan hâm mộ số muốn đạt tới số lượng nhất định.
Ngươi còn thật sự cho rằng không có ngươi, ta công tác liền không làm à? Năm nay nhiệm vụ đã hoàn mỹ đạt thành, Nguyễn tổng còn đặc biệt khen ngợi ta, nói cuối năm sẽ cho ta thêm tiền thưởng.
Ngụy Tố Hoa mặt mũi tràn đầy đắc ý nói,
vậy ngươi còn tìm ta làm cái gì?
Năm nay nhiệm vụ hoàn thành, không phải còn có sang năm sao?
Ta trước thời hạn dự sẵn.
Ngươi đi.
Thẩm Tư Viễn giơ ngón tay cái.
Đám người tán dóc một hồi liền đến giờ làm việc, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu đủ lên, chỉ có Thẩm Tư Viễn một người thanh nhàn nhất. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp tại công ty nội bộ thông tin thân mềm bên trên cùng đạo tử trò chuyện giết thì giờ.
Buổi sáng sự tình rất nhiều.
Không có chuyện gì, đều có phía dưới người phụ trách đâu, Nguyễn Nguyễn chính là không thể gặp ta sung sướng, phải để cho ta tới công ty.
Mỗi ngày đều là nàng một người bận điệu, trong nội tâm nàng khẳng định không thoải mái, ngươi phải hiểu.
Ngươi liền hướng về nàng đi, thư không có, ta đây không phải cũng cùng ngươi cùng đi công ty sao?
Cái này còn tạm được, ta chỗ này có khoai tây chiên, ngươi có muốn hay không ăn?
Sáng sớm, ăn cái gì khoai tây chiên?
Ngươi điểm tâm chưa ăn no sao?
Điểm tâm là điểm tâm, đồ ăn vặt, có thể giống nhau sao?
Ngón tay cái.
ZG có lúc, Thẩm Tư Viễn thật rất bội phục đạo tử tư duy logic.
Đạo tử lập tức phát tới một cái đắc ý biểu lộ, lại nói tiếp, giữa trưa chờ ta cùng đi nhà ăn.
Không được, giữa trưa đã có người mời khách.
Ai?
Đạo tử liên tiếp đánh 4-5 cái dấu chấm hỏi.
Ngụy Tố Hoa.
Thẩm Tư Viễn cũng không có dấu nàng, đương nhiên cũng không gặp được, dù sao giữa trưa đều tại một cái nhà ăn, nhất định có thể gặp phải Ngụy Tố Hoa.
Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi thế nhưng là người có vợ, muốn thời khắc ghi nhớ, không muốn bốn phía trêu hoa gẹo nguyệt.
Tin tức phía sau còn đi theo một cái nắm tay nhỏ biểu lộ bao.
Còn không có kết hôn sao?
Ta thế nào liền thành người có vợ rồi?
A, còn học được mạnh miệng, ta sẽ rình xót phát cho Nguyễn Nguyên đi.
Cắt ta sợ ngươi nha.
Thẩm Tư Viễn tiếp tục đùa nàng nhưng lần này đạo tử nhưng lại chưa tiếp tục về hắn tin tức, Thẩm Tư Viễn không khỏi trong lòng thầm đủ, sẽ không thật sự tức giận à.
Ngay tại hắn do dự, muốn hay không hống nàng một chút thời điểm, Ngụy Tố Hoa đứng dậy, vẻ mặt đau khổ nói, Thẩm tổng, giữa trưa ta mời không được ngươi.
Ta cái gì?
Thẩm Tư Viễn ngoài miệng hỏi như vậy, ánh mắt lại chuyển qua trên máy vi tính đối thoại cửa sổ.
Tưởng thư ký để ta đi bến cảng đập một chút tàu hàng tài liệu, giữa trưa khẳng định đuổi không trở lại.
Ngụy Tố Hoa nói,
như thế gấp sao?
Khẳng định à, cái này một xe hàng chỉ là tại bến cảng lâm thời cập bến, mà lại tưởng thư ký đã an bài tiền sư phụ dưới lầu cho ta.
Ngụy Tố Hoa vừa nói, một bên thu thập quay chuột khí tải.
Trong miệng nàng tiền sư phụ là công ty chuyên chức lái xe sư phụ, tưởng đào chi đem lái xe đều an bài tốt, nàng nơi nào còn có không đi đạo lý.
Nhìn xem Ngụy Tố Hoa rời đi bóng lưng, Thẩm Tư Viễn lần nữa cho đào tử phát một cái ngón tay cái biểu lộ bao.
Đào tử lập tức về một tấm đầu đầu ảnh chụp làm thành biểu lộ bao tới, đầu đầu mặc váy nhỏ, ngửa đầu chống lạnh, một mặt đắc ý bộ dáng nhỏ, làm cho người phát.
Thẩm Tư Viễn thấy rất là kinh ngạc, bởi vì đây là đầu đầu khi còn sống ảnh chụp, bởi vì nàng sau khi chết nhưng đập không được chiếu, mà bọn hắn lại đem đầu đầu ảnh chụp làm thành thường ngày biểu lộ bao. Có thể thấy được nhà bọn hắn đối với đậu đậu là nhiều sủng ái.
Chương 772, hai loại tính cách. Chương 772, hai loại tính cách. Bởi vì Ngụy Tố Hoa không ở công ty, cho nên ăn cơm buổi trưa thời điểm, Thẩm Tư Viễn soát tự nhiên là đào tử phiếu ăn.
Nguyễn Nguyễn không xuống ăn cơm sao?
Nàng còn làm việc muốn làm, chờ chút ta mang về cho nàng.
Đào tử nói,
công tác như thế bận điệu.
Thẩm Tư Viễn nhíu mày.
Khẳng định a, trong công ty chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều muốn nàng đến xử lý.
Đào tử nói,
ngươi liền không muốn giúp nàng chia sẻ một chút?
Thẩm Tư Viễn rất là không nói.
Người tốt lẫn nhau cũng là công ty hợp hòa người, mỗi ngày lựa chọn nằm ngửa, liền không nghĩ hỗ trợ chia sẻ áp lực.
Đào tử lý trực khí chẳng nói, năng lực ta không được.
Ngươi thật đúng là đủ trực tiếp.
Ta cái này gọi có tự mình hiểu đấy, có thể rõ ràng nhận biết chính mình, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Không đáng ngươi khen ta sao? Nhìn xem nàng cái kia một bộ đắc ý dương dương bộ dáng, Thẩm Tư Viễn lại nghĩ tới vừa mới phát cho hắn tấm kia biểu lộ bao, hai người thật đúng là giống nhau như lúc. Không thể mời cái nghề nghiệp người quản lý sao? Mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm, sớm muộn mà chết. Sau này khẳng định biết, nhưng là công ty của chúng ta trước mắt còn thuộc về nhanh trong thời kỳ phát triển, rất nhiều chuyện cùng quyết sách, còn là cần Nguyễn Nguyên tự mình quyết sách mới được, mà khác nàng cảm thấy mình còn trẻ, nhiều lịch luyện một chút, dù cho sau này tìm nghề nghiệp người quản lý, nhiều chút kinh nghiệm tổng không học chỗ. Tốt ta, nàng nói đến cũng có đạo lý. Đây chính là ta cùng Nguyễn Nguyên không giống địa phương, ta nếu là nàng, ta đã sớm nằm ngửa. Đào Tử cũng không cảm thấy đây là cái gì mất mặt sự tình, mỗi người tính cách không giống, lựa chọn phương hướng tự nhiên cũng không giống, không tồn tại ai lựa chọn kỹ càng, ai lựa chọn xấu. Tốt, nhanh lên ăn cơm, đừng để Nguyễn Nguyên chờ quá lâu. Thẩm Tư Viễn nói. Ai u, ngươi đau lòng rồi. Đào Tử hơi khó chịu nói. Mặc dù hai người tình như tỉ muội, nhưng là nên ăn giấm thời điểm còn là ăn. Đúng vậy a, nhanh lên ăn đi. Thẩm Tư Viễn đem trong mâm một cái gạo nếp viên thịt kẹp đến nàng trong bàn ăn, theo vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn hướng hắn bàn ăn ngắm. Ta nói không ăn, quá mập dính, ăn hội trưởng mập. Đào Tử thấy thế, lập tức làm bộ địa đạo. Vậy ngươi ăn một nửa, còn lại cho ta, mặt khác ta thích ngươi béo điểm. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ hỉ, vậy được rồi. Vừa rồi giả tạo bộ dáng, lập tức thu liễm, sau đó cắn một cái tại gạo nếp viên thịt bên trên. Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm nàng, hắn đặc biệt thích Đào Tử ăn cái gì bộ dáng, không giống cái khác nữ sinh làm như vậy làm, nhìn xem để người đều cảm thấy rất có tham ăn. Bất quá hai người fan này không chút nào cấm kỵ tương tác, lại gây nên công ty không ít đồng sự tự mình nói thầm. Thẩm Tư Viễn sẽ không là tưởng thư ký bạn trai a? Một là ai nói Thẩm Tư Viễn là Nguyễn tổng bạn trai? Nguyễn tổng chính miệng thừa nhận. Nhìn thấy Nguyễn tổng kéo lại cánh tay của hắn, cái này lại có cái gì, nói không chừng là bằng hữu đâu, hoặc là thân thích. Ngươi vừa nói như vậy, thật là có khả năng a. Trung quanh đồng sự thanh âm tuy nhỏ, nhưng là đừng nói Thẩm Tư Viễn, liền ngay cả Đào Tử đều nghe được rõ ràng, nhưng nàng chẳng những không có mảy may sinh khí, ngược lại đem còn lại nửa cái viên thịt, dùng đũa kẹp lên trực tiếp đưa tới Thẩm Tư Viễn bên miệng. Thẩm Tư Viễn đưa đầu ăn vào trong miệng, lúc này mới nói, ngươi là cố ý a? Đúng thế, ta chính là cố ý, ta muốn để công ty tất cả mọi người đều biết, ngươi là bạn trai ta. Đào Tử trừng mắt trời trong xanh nói. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nàng, sau đó thần sắc lạnh nhạt nói, Nguyễn Nguyễn nói với ngươi, nàng muốn mời công ty một chút đồng sự tham gia hôn lễ rồi. Đào Tử nghe vậy, phản phất bị rút đi tất cả sức lực, hai vai một sụt, cả người hữu khí vô lực nói, nàng thực tế là quá xấu, công ty những người này, ta cùng bọn hắn quan hệ, có thể so sánh nàng còn tốt, nàng đem người cho mời, ta nhưng làm sao đây? Giao trộn, nàng không mời, ngươi cũng không có khả năng mời, ai cũng biết ta là Nguyễn Nguyễn bạn trai. Ừ, sớm biết ta liền không để nàng. Đào Tử nói, ngươi vốn là không có để nàng. Thẩm Tư Viễn vừa nói như vậy, Đào Tử liền càng tức giận. Ngày đó chính mình tại sao muốn tham ăn đâu? Còn có, Nguyễn Nguyễn nói muốn kết giao, hắn tại sao không cự tuyệt đâu? Thế là nàng căm tức nhìn Thẩm Tư Viễn, nhìn hắn có chút không hiểu đấu. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Đào Tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhuận miệng cười nói, không có việc gì. Thật không có việc gì, chính là nghĩ đến các ngươi kết hôn ngày ấy, ta chuẩn bị cho các ngươi kết hôn lời chúc mừng, liền cảm thấy cao hứng. Thẩm Tư Viễn, ngươi sẽ không muốn kiếm chuyện a? Thế nào sẽ đâu? Ha ha ha, nhìn nàng bộ dạng này, Thẩm Tư Viễn càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Thế nhưng là tại hắn liên tục truy vấn phía dưới, nàng từ đầu đến cuối muốn chết không nói, Thẩm Tư Viễn cũng liền từ bỏ, đợi buổi tối lúc ngủ hỏi lại, khi đó nàng cái gì đều sẽ chiêu. Lo lắng Nguyễn Hồng Trang bị đói, Thẩm Tư Viễn vội vàng ăn cơm xong, sau đó đóng gói mấy phần đồ ăn cùng Đào Tử cùng đi Nguyễn Hồng Trang văn phòng. Đẩy cửa đi vào thời điểm, đầu nàng cũng không nâng, một mực túi đầu tại đọc qua trên tay văn kiện. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn đem hộp đồ ăn phóng tới nàng trên bàn, tại đối diện nàng ngồi xuống, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngươi thế nào đến rồi? Nguyễn Hồng Trang khép lại văn kiện, cảm thấy rất là kinh ngạc. Thẩm Tư Viễn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, bận rộn công việc cơm đều không kịp ăn sao? Nguyễn Hồng Trang cảm nhận được Thẩm Tư Viễn quan tâm, nhéo nhéo mi tâm cười nói, cuối năm nha, sự tình khẳng định nhiều, ta bên này sự tình nhất định phải xử lý xong, bởi vì buổi chiều còn có mấy cái hội. Thẩm Tư Viễn thở dài nói, ăn cơm trước đi. Được. Nguyễn Hồng Trang không có phản bác, trực tiếp đứng dậy ngồi xuống Thẩm Tư Viễn bên người. Thẩm Tư Viễn giúp nàng mở ra cơm hộp, hầu hạ nàng ăn cơm. Ngươi nếm qua sao? Vậy khẳng định, ngươi biết lượng cơm ăn của ta, đóng gói quá phiền phức, dứt khoát tại nhà ăn nếm qua lại cho ngươi đóng gói. Cái kia Đào Tử đâu? Nguyễn Hồng Trang lại hỏi. Thẩm Tư Viễn chỉ ngoài cửa, nàng còn có thể làm cái gì, nghỉ chưa thôi, chờ chút ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Vốn cho rằng Nguyễn Hồng Trang lại bởi vì công tác mà cự tuyệt, không nghĩ tới nàng nâng đầu nhìn Thẩm Tư Viễn nhọn miệng cười nói, "Tốt, ngươi thời điểm nào có thể giống như Đào Tử nhàn nhã liền tốt." Thẩm Tư Viễn nói, "Mãi mãi xa không có khả năng, ta nếu là giống Đào Tử như thế, ta khẳng định sẽ bị nhàm chán chết, chúng ta tính cách là không giống." Nguyễn Hồng Trang nói, "Ta biết, ta chỉ là thuận miệng nói, ta là mệnh nhọc bệnh, Đào Tử mới là hưởng phúc bệnh." Hưởng phúc? Chẳng lẽ không đúng sao? Ăn được ngủ được. Ha ha. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Cười như thế vui vẻ, khẳng định là ở sau lưng ta. Bên cạnh trong văn phòng trợ lý, ngay tại nghỉ ngơi Đào Tử nhỏ giọng thầm thì. Nguyễn Hồng Trang nói nghỉ ngơi, liền thật nghỉ ngơi, một chút cũng không nuốt lời, nàng nằm trong phòng làm việc tâm kia đái khách trên ghế salon, gối lên Thẩm Tư Viễn chân, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hồi hộp công tác có thể so với nặng việc chân tay, là cực kỳ hao tổn tinh lực sự tình, một khi trầm tĩnh lại, liền sẽ lộ ra phá lệ mọi mệt. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đào Tử lặng lẽ đem đầu rũi vào. Chương 773, lo nghĩ Đào Tử chương 773, lo nghĩ Đào Tử thấy Nguyễn Hồng Trang ngủ, Đào Tử lập tức lặng lẽ mở cửa, chen vào. "Ngươi làm cái gì?" Thẩm Tư Viễn im lặng hỏi thăm. "Hắc hắc," Đào Tử cố gắng để chính mình lộ ra một cái tà ác nụ cười. Tiếp lấy đi đến Nguyễn Hồng Trang trước bàn, cầm một chi tính dầu bút, lại tay chân đi đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt, im lặng hướng Thẩm Tư Viễn nói, "Ta cho nàng hóa cái trang." Thẩm Tư Viễn trừng nàng liếc mắt, "Đừng làm loạn, đây là ở công ty, không phải ở nhà." "Ừ, ngươi liền che chở nàng đi." Đào Tử bất mãn nói. Ngay tại Thẩm Tư Viễn nghĩ đến muốn thế nào nói với nàng thời điểm, nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống, hắc hắc, đánh lén, nàng trực tiếp cầm bút, liền muốn cho Nguyễn Hồng Trang trên mặt đến một bút, lại phát hiện Nguyễn Hồng Trang đột nhiên mở mắt ra, thẳng vào nhìn xem nàng. Đào Tử trực tiếp bị dọa cái giật mình, cứng tại nguyên chỗ. "Ha ha, hắc hắc, Nguyễn, ngươi tỉnh a?" Nàng cố tự chấn định, thanh âm phải có bao nhiêu kẹp liền có bao nhiêu kẹp, tràn đầy lấy lòng, hy vọng có thể lừa gạt đi qua. "Ta liền không ngủ." Nguyễn Hồng Trang lạnh lùng thốt. Nàng chỉ là gối lên Thẩm Tư Viễn chân, nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. "A, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ, sợ ngươi đông lạnh cảm mạo, muốn cho ngươi đóng cái tấm thảm." Đào Tử xấu hổ cười nói. Nguyễn Hồng Trang nhìn về phía trên tay nàng chi kia tính dầu bút. "Đây chính là ngươi cầm tấm thảm, còn là nói, ngươi muốn cho ta họa cái tấm thảm, thần bút mã lương a." Đào Tử muốn đem tay từ nay về sau thu, đã trễ, Nguyễn Hồng Trang một thành kéo lấy nàng nhỏ thịt mặt. "Nghĩ thừa dịp ta ngủ đánh lén là a?" "Không có, cứu ta." Đào Tử cho nàng kéo tới nước mắt rưng rưng, thế là đáng thương nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hướng hắn nhờ bà. Thẩm Tư Viễn có chút muốn cười, nha đầu này luôn luôn thích chọc khỏe Nguyễn Hồng Trang, mỗi lần ăn thiệt thòi, lại không nhớ lâu. "Tốt, đừng đem mặt nàng cho bóp sưng, nàng chỉ là cùng ngươi đùa giỡn, lại nói ta ở trong này, thật đúng là có thể làm cho nàng cho ngươi họa cái vai mặt hoa." Thẩm Tư Viễn đưa tay đem Nguyễn Hồng Trang tay cho giữ chặt. Nguyễn Hồng Trang cũng liền thừa cơ buông ra, không có lại tiếp tục bóp nàng. "Ngươi liền sủng ái nàng đi." Bất quá vẫn là không nhịn được nói thầm một câu. Đào Tử xem thời cơ vội vàng nhảy đến một bên, sau đó suy tá hít vào khí, xoa gương mặt của mình. "Ngươi tốt xấu độc, ta mặt đều cho ngươi bóp sưng." Nàng nước mắt lưng tròng địa đạo. Nàng nhìn dường như tại nói với Nguyễn Hồng Trang, ánh mắt lại một mực đang ngắm Thẩm Tư Viễn. "Tới, cho ta xem một chút." Thẩm Tư Viễn đội vàng hướng nàng vây vây tay. Thế là trên lưng lập tức bị Nguyễn Hồng Trang bóp một cái. Chờ Đào Tử tiến lên trước, Thẩm Tư Viễn nhìn kỹ, không có nàng nói như vậy khoa trường, chỉ là đỏ mà thôi. Thế là đưa tay khẽ vuốt một chút, một điểm vết đỏ cũng cấp tốc biến mất. "Tốt, không có việc gì, ngươi không phải tại nghỉ ngơi sao? Thế nào lại chạy vào rồi? Ta nghe bên trong không có âm thanh, nghĩ đến đám các ngươi là đang làm chuyện xấu." Đào Tử cười đùa nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy gương mặt đỏ lên, xoay người ngồi dậy nói, "Ngươi cho rằng ta giống như ngươi à, giữa ban ngày hử, người nào biết nữa nha." Đào Tử liếc một cái Nguyễn Hồng Trang, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Khách quan với Nguyễn Hồng Trang đến nói, nàng mặc hơi có vẻ ngây thơ, mà Nguyễn Hồng Trang càng lộ ra thành công nữ tính loại kia khôn khéo già dặn, đặc biệt có thể làm nam nhân loại kia chinh phục dụ. "Ngươi từng ngày ăn no nhàn." Nguyễn Hồng Trang không nghĩ phản ứng nàng, trực tiếp đứng dậy đi hướng bàn làm việc của mình, chuẩn bị tiếp tục công việc. Bị đánh gây nghỉ ngơi nàng, cũng không chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Thẩm Tư Viễn thấy thế, cũng chuẩn bị đứng dậy về chính mình bộ môn, nhưng Đào Tử lại đột nhiên nằm xuống, gối lên trên đùi của hắn. "Ta buồn ngủ, ta muốn ngủ một hồi." Nàng nói xong, cứ như vậy nằm ở trên đùi Thẩm Tư Viễn, thẳng vào nhìn xem hắn. "Tốt, an tâm ngủ đi, chờ ngươi tỉnh ta lại đi." Thẩm Tư Viễn nhẹ phẩy gương mặt của nàng nói. Đào Tử lúc này mới an tâm nhắm mắt lại. Ngay tại xử lý công việc, Nguyễn Hồng Trang liếc mắt nhìn, lại là cái gì cũng không nói, tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Mà Đào Tử liền thật dạng này gối lên Thẩm Tư Viễn chân ngủ, ngủ được phá lệ an tâm. Một lát sau, Nguyễn Hồng Trang lấy ra một đầu tấm thảm, lặng lẽ cho nàng đắp lên. "Nàng như thế cùng ngươi làm ở Mỹ, ngươi đối với nàng còn như thế tốt?" Thẩm Tư Viễn cười hỏi. "Kỳ thật ta rõ ràng nàng tâm tư." Nguyễn Hồng Trang tại Thẩm Tư Viễn một bên khác ngồi xuống. "A, thế nào nói? Chúng ta hôn kỳ sắp tới, cái này khiến nàng rất quyết thiếu cảm giác an toàn, để nàng có chút lo nghĩ." Nguyễn Hồng Trang nói. "Có sao?" Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cảm thấy. "Đương nhiên là có, ngươi không có phát hiện, nàng gần nhất luôn luôn chọc tới ta sao?" Nguyễn Hồng Trang nói. Điểm này Thẩm Tư Viễn cũng chú ý tới. Nguyễn Hồng Trang tiếp tục nói, "Nha đầu này đơn thuần cực kỳ, tính cách cũng cùng hài tử, tiểu hài tử dùng quay rối gặp rắc rối phương thức gây nên gia trưởng càng nhiều chú ý, nàng cũng giống như thế." "Nàng đang lo lắng cái gì? Lo nghĩ cái gì?" Điểm này Thẩm Tư Viễn thật không hiểu. "Ta đã nói qua với nàng, sẽ đồng ý cùng với nàng cử hành hôn lễ, chẳng lẽ còn sợ ta nuốt lời phải không?" Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lườm hắn một cái. "Ngươi thật rất không hiểu nữ hài tâm tư. Ngươi không nói ta thế nào hiểu? Nhất mã quy nhất mã, ngươi mặc dù cho nàng cam đoan, nàng cũng nguyện ý tin tưởng, nhưng là chúng ta lại yếu linh chứng, lại muốn cử hành hôn lễ, lại muốn mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu, nàng không hoảng hốt mới là lạ. Ta hỏi ngươi, cùng ta kết hôn thời điểm, nhà ngươi những cái kia thân thích sẽ đến không?" Nguyễn Hồng Trang hỏi. "Đương nhiên, như thế chuyện đại sự, cha mẹ ta bọn hắn," Thẩm Tư Viễn nói không được. "Bởi vì hôn lễ không chỉ là đơn giản một loại hình thức, cũng là thân bằng hảo hữu đối với hôn nhân của bọn hắn đưa lên chúc phúc, làm chứng. Nhưng nếu như Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cử hành hôn lễ thời điểm, mời nhà mình thân thích tới tham gia, như vậy tại cùng Đào Tử cử hành hôn lễ thời điểm, còn có thể mời bọn hắn sao?" "Đại khái là không thể. Nhưng như thế vừa đến, cùng Đào Tử cử hành hôn lễ thời điểm, chỉ có nhà gái người nhà, nhà trai một cái thân thích đều không có, cái kia còn có cái gì ý nghĩa?" "Tốt ta, Thẩm Tư Viễn túi đầu suy tư, muốn nhìn một chút có hay không cái gì biện pháp tốt. Bất quá không đợi Thẩm Tư Viễn nghĩ ra được, Nguyễn Hồng Trang liền cho hắn hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, chính là chúng ta hôn lễ thời điểm, chỉ mời ba bà của ngươi bên kia thân thích, hoặc là chỉ mời mụ mụ ngươi bên kia thân thích, tách đi ra. Như thế một cái biện pháp. Nhà hắn hai bên thân thích không bao nhiêu gặp nhau, tách đi ra mời, đích xác không hề có một chút vấn đề. Một cái biện pháp khác đâu? Đó chính là ngươi cùng Đào Tử hôn lễ hơi trễ một chút tổ chức, đến lúc đó liền đối ngoại tuyên bố ngươi đã ly hôn, hai cưới tái giá, dù sao cử hành hôn lễ, lại không cần đưa ra giấy chứng nhận. Cảm giác loại thứ hai biện pháp càng tốt hơn một chút, bởi vì nhà ta thân thích không nhiều, đơn độc mời một phương nào, nhân số liền càng ít, bất quá vô luận loại kia biện pháp, nhưng ủy khuất ngươi. Ai bảo ta gặp phải ngươi cái này oan gia, lúc trước đem Đào Tử kéo vào được, ta liền làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nguyễn Hồng Trang đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái, trong ánh mắt có chút ít u oán. Là ta may mắn, có thể gặp được các ngươi. Thẩm Tư Viễn đưa tay bóp chặt vai của nàng, trực tiếp hôn lên. Ngay tại hai người hôn nồng nhiệt thời điểm, gối ở trên đùi Thẩm Tư Viễn ngủ say Đào Tử, con mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Sau đó bắt được một con kia ngay tại trước ngực tắc quái tay, lần nữa nhắm mắt lại, lần này, nàng thật ngủ. Chương 774, gặp rắc rối chương 774, gặp rắc rối lúc tan việc, là Đào Tử lái xe, trên đường đi khẽ hát, lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Người ra hỏa này, tâm tình so mùa hạ thiên khí thay đổi còn nhanh hơn. Nguyễn Hồng Trang nhịn không được chửi bậy. Hắc hắc, Nguyễn, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Ta ở trên mạng nhìn thấy một nhà ăn ngon tiệm ăn. Không đi, tiểu Mao tỷ khẳng định đã làm tốt cơm tối, mà lại phân lượng khẳng định nhiều, chúng ta không quay về, tất cả đều lãng phí, ngươi lần sau nếu muốn ở bên ngoài ăn, tốt nhất trước thời hạn cho tiểu Mao tỷ lên tiếng chào hỏi. Đào Tử nghe vậy, thông qua sau xem kính, hướng về xe sau tòa liếc mắt nhìn, sau đó nói, hai chúng ta đi, để hắn một người trở về ăn, chẳng phải sẽ không lãng phí rồi. A, ngươi như thế cái biện pháp tốt, cũng không phải không được. Nguyễn Hồng Trang khẽ bóp cái cằm, làm suy tư hình. Đúng không, ta chủ ý này rất tuyệt a. Đào Tử thấy Nguyễn Hồng Trang tựa hồ đồng ý, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nguyễn Hồng Trang quay đầu, cảnh liếc mắt Thẩm Tư Viễn, tiếp lấy mỉm cười mà nói, vậy đem hắn thả bên đường, hai người chúng ta đi thôi. Thẩm Tư Viễn, các ngươi như vậy được không? Thẩm Tư Viễn đứng ở trên đường biên vỉa hè, một mặt im lặng. Hai người thế nào đống nhiên lại tốt, đem hắn cho bài trừ tại bên ngoài. Không có cái gì không tốt, chính ngươi đón xe trở về đi. Nguyễn Hồng Trang nói, đánh tiếp mở găng tay dương, từ bên trong cầm một tấm 50 cho hắn. Làm cái gì? Cho ngươi đón xe a. Thẩm Tư Viễn, một không đợi Thẩm Tư Viễn nói chuyện, Đào Tử giẫm mạnh chân ga, trực tiếp gào thét mà đi. Bãi mai, ban đêm trở về, chúng ta mang cho ngươi ăn ngon. Đào Tử thanh âm vui sướng theo trong gió truyền đến. Cắt Thẩm Tư Viễn khinh thường một tiếng, sau đó nâng đầu nhìn chỗ không bên trong. Ngươi nhìn cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi. Theo hắn thanh âm, đầu từ không trung rơi xuống, vòng quanh Thẩm Tư Viễn bốn phía chuyển hai vòng. Ngoài giống, các nàng cuối cùng không cần ngươi nữa đi. Ha ha, các nàng không quan tâm ta, ngươi liền như thế vui vẻ. Thẩm Tư Viễn không nói. Sau đó đưa tay hướng phía trước một chảo. Vừa mới còn đang không ngừng xoay quanh đậu liền bị hắn cho bắt được ở trong tay. Tiểu gia hỏa chân ngắn nhỏ tại không trung một trận loạn đạp, thấy dây rủa mà không thoát, lúc này mới nói, các nàng đều không cần ngươi nữa, ngươi chính là ta một người, khoai lang hoa, ta yêu ngươi nhất nha. Thẩm Tư Viễn, thật đúng là cảm ơn ngươi a. Thẩm Tư Viễn đem nàng đem thả xuống tới. Không khách khí, nhưng là ngươi cũng muốn một dạng thích ta mới được. Đậu nói. Thẩm Tư Viễn không nghĩ phản ứng nàng, cất bước đi thẳng về phía trước, hắn chuẩn bị cứ như vậy đi trở về đi. Đậu lập tức tại phía sau đuổi kịp, ngươi vẫn không trả lời ta a. Trả lời ngươi cái gì? Phải giống như ta yêu ngươi một dạng thích ta. Đậu nói. Những lời này, hẳn là trở về cùng ba mụ mụ của ngươi nói. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói. Ta cùng bọn hắn nói nha, mà lại ta còn để bọn hắn yêu ta so ta yêu hắn nhóm muốn bao nhiêu một chút xíu, mà ngươi, ta khoai lang hoa, ta chỉ cần cầu chúng ta nhiều là được. Vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Không, ngươi người này, thế nào luôn luôn nói với người khác cảm ơn. Đậu kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái gì? Đậu lập tức hiếu kỳ truy vấn. Ta đang nghĩ, muốn hay không đánh ngươi một trận. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu kinh hãi, vội vàng bay đến không trung, cách Thẩm Tư Viễn xa xa, coi là dạng này liền có thể trốn được. Trên thực tế Thẩm Tư Viễn thật muốn bắt nàng trốn xa hơn đều không dùng. Ngươi thế nào như thế xấu đâu? Chắc không được Di cùng Nguyễn Tỷ Tỷ đều không cần ngươi nữa, ta cũng không cần ngươi nữa. Nàng nói cho hết lời, lập tức cười âm phong, vèo một cái chạy không có bóng dáng. Thẩm Tư Viễn, vật nhỏ này. Thẩm Tư Viễn vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng nhà đi. Cũng không lâu sau, liền gặp đóa đóa hóa thành một trận âm phong từ không trung rơi xuống. Kaka, ngươi thấy đậu sao? Thấy đóa đóa tại tìm đậu, Thẩm Tư Viễn vô ý thức hỏi, có phải là nàng lại gặp rắc rối rồi? Đóa đóa lập tức gật đầu, nàng đem lông Aji đổ vật làm hỏng. Cái gì đổ vật làm hư rồi? Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất là dị, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đậu sẽ đem Mao Tam muội đổ vật làm hư. Nấu canh nổi. Đóa đóa nói, canh gà tất cả đều vung đi ra, trên mặt đất đều bóng nhảy, còn đem lông Aji chân bỏng đến, sau đó nàng liền chạy, một chút cũng không chịu trách nhiệm, xấu giận rất. Kaka ngươi cần phải giáo huấn nàng, để nàng ghi nhớ thật lâu. Đóa đóa thừa cơ tố cáo. Cái này chờ một lát lại nói, đường đường mụ mụ không có sao chứ? Thẩm Tư Viễn quan tâm hỏi. Canh gà nhiệt độ sẽ rất cao, nếu là thật bị bỏng đến, người thậm chí có thể sẽ tàn tật. Đỏ, có chút sưng, bất quá lông Aji nói không có chuyện gì. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi, nàng thế nào đem nồi đun nước cho đổ nào? Nàng đá bóng, nện vào lông Aji. Đoá Đoá nói, nguyên lai dạng này, không cần phải để ý đến nàng, chúng ta đi về trước đi. Thẩm Tư Viễn nắm Đoá Đoá tiếp tục hướng nhà đi. Đoá Đoá nói, Đường Đường đang tức giận, đáng tiếc bị Đậu Đậu trốn thoát, bằng không Đường Đường lại muốn cùng nàng đánh nhau. Phải không? Đường Đường còn biết quan tâm Mụ Mụ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút vui mừng. Cái này tiểu gia hỏa như là một tấm giấy trắng, rất nhiều cũng đều không hiểu, hắn vẫn cho là Bao Tam Muội đối với Đường Đường đến nói là Mụ Mụ, không bằng nói chính là một cái chiếu cố nàng Aji. Dù sao Đường Đường từ nhỏ đã cùng nàng tách rời, còn không bằng phòng cầu vòng bên trong một chút tiểu bằng hữu tới có tình cảm. Hắc hắc, Đường Đường khí trong nhà xoay quanh, hơn nữa còn ở trên ban công, Kỳ Lý Hoa Lạp nói rất lâu. Nói cái gì? Không biết, ta nghe không hiểu. Chờ một chút, nói rất lâu. Thẩm Tư Viễn vội vàng nâng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy bầu trời không có cái gì biến hóa, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, tâm niệm vừa động, gọi ra Vạn Hồn Tiên, tiếp lấy đối với hư không lắc lắc. Ngay tại không trung, điều khiển âm phong, cân nhắc đi đâu tránh một chút đầu đầu, liền cảm giác một cỗ lực kéo, nháy mắt đem nàng lôi lôi đến Vạn Hồn Tiên bên trong. Ca ca đem đầu đầu cho bắt được rồi. Đoá Đoá chú ý tới, vui vẻ không được. Ngươi thật sự chính là cười trên nỗi đau của người khác à, liền như thế hy vọng đầu đầu bị đánh một trận. Thẩm Tư Viễn trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới, chung quanh hoa cỏ thấp úi, cây cối chập chờn, vây quanh hai người đánh cái xoáy, lúc này mới hướng về phương xa mà đi. Hắc hắc, khẳng định là Đường Đường. Đoá Đoá nói. Không cần nàng nhắc nhở, Thẩm Tư Viễn cũng biết là Đường Đường đang tìm đầu đầu. Đi thôi. Thế là cũng không lại trì hoãn, nhanh chân đi về phía trước. Bởi vì lúc này là lúc tan việc, Thẩm Tư Viễn cũng không tốt thi triển cái gì ly kỳ thủ đoạn, chỉ có thể đi từng bước một, nhưng cho dù như thế, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền tiến lên mấy chục mét, so người tốc độ chạy cũng còn phải nhanh. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển một mảng lớn mây đen cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời mặt trời. Chương 775, mưa to chương 775, mưa to Thẩm Tư Viễn gấp đuổi chậm đuổi, cuối cùng không thể trốn được một trận đột nhiên xuất hiện mưa to. Cũng may hắn phương hồn phiên bên trong có chuẩn bị dù che mưa, đây là trước đó ra ngoài tu hành thời điểm chuẩn bị. Bất quá hắn vẫn chưa lấy ra, mà là cứ như vậy trong mưa mà đi, ngũ hành chi liệt thể nội vận chuyển, trong đó thủy hành chi nhưng trở nên sinh động, trong ngoài cấu kết, mặc dù toàn thân ướt đẫm, nhưng lại vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì không thoải mái, ngược lại bởi vì trận này mưa to, để hắn đối với thủy hành chi không có cảm ngộ mới. Cho nên Thẩm Tư Viễn không còn đội vàng mà đi, ngược lại thả chậm bước chân. Đoá Đoá mặc dù không hiểu hắn ý, nhưng là vẫn như cũ yên lặng đi theo một bên, đồng thời tự ngu tự nhạc. Không lâu sau, nàng tránh né lấy màn mưa đi, một hồi lại nghĩ đến xuyên qua màn mưa khe hở. Đương nhiên, duy nhất để nàng có chút cẩn thận chính là nương theo lấy mưa to mà đến gió lớn, nàng rất lo lắng cho mình sẽ bị gió cho thổi đi, cho nên nhiều khi nàng đều là tránh tại Thẩm Tư Viễn phía sau. A mắt thấy bên ngoài bỗng nhiên xuống lên mưa to, đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi Mao Tam Muội, vội vàng đứng dậy muốn đem Đường Đường cho gọi trở về. Chân của nàng bị thương so Đoá Đoá nói còn nghiêm trọng hơn một chút, mu bàn chân chẳng những sưng như màn đầu, mà lại lên rất lớn bong bóng, mu bàn chân cũng sưng phồng lên, giày căn bản xuyên không lên, chỉ có thể đi chân đất. Bởi vì không biết nói chuyện, nàng chỉ có thể từ trên ghế xả lòn đứng dậy, từng cái ngoặt đi hướng ban công, muốn đem nữ nhi cho kéo về trong phòng. Mặc dù trên ban công có che mưa, nhưng là nàng vẫn như cũ lo lắng Đường Đường sẽ bị mưa cho xối. A, Mao Tam Muội gọi một tiếng Đường Đường. Lần này Tiểu Gia Hỏa nghe thấy, quay đầu nhìn thấy Mao Tam Muội từ trong nhà đi ra, vội vàng chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí vịn mụ mụ. Nàng liếc nhìn mụ mụ cái kia sưng mu bàn chân, ngẩng cái đầu nhỏ, một mặt lo lắng hỏi, đau. Mao Tam Muội nghe không được nàng đang nói cái gì, chỉ là mỉm cười đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đường Đường cũng biết chính mình nói lời nói mụ mụ không hiểu, cho nên nàng cũng không tức giận, đưa tay chỉ ban công bên ngoài màn mưa. Ầm ầm, nàng nói. Sau đó bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, đi theo ầm ầm một tiếng nổ vang. Hai người đều có thai tật, tự nhiên là nghe không được, nhưng lại nhìn thấy vạch phá bầu trời cái kia một vệt ánh sáng sáng. Hai Đường Đường mặt mũi tràn đầy đắc ý xấu hạt đậu, đánh đòn. May mà đậu đậu bị Thẩm Tư Viễn cho thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong, bằng không cái này một roi xuống dưới, nơi nào còn có cái mông, người đều không còn. Mao Tam Muội vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, lôi kéo nàng đi vào trong nhà. Đường Đường khéo léo bị nàng, kỳ thật Mao Tam Muội căn bản không dám đem trên thân trọng lượng ép ở trên người nàng, tiểu gia hỏa cũng chính là hơi nâng mụ mụ cánh tay mà thôi. Bất quá dù cho dạng này, Đường Đường vẫn như cũ rất có cảm giác thành tựu. Chờ Mao Tam Muội một lần nữa ngồi xuống, nàng lập tức đặt mông ngồi dưới đất, sau đó bưng lấy Mao Tam Muội chân, bĩu môi dùng sức thổi một chút. Thổi thổi, liền không đau nha. Nhìn xem nữ nhi bộ dáng như thế, Mao Tam Muội khắp khuôn mặt là nụ cười, giờ khắc này nàng tựa hồ thật cảm thấy không thương. Duy nhất để nàng có chút bận tâm chính là cơm tối còn chưa làm xong, chờ chút Thẩm Tiên Sinh bọn hắn trở về sẽ không có cơm ăn. Nghĩ đến đây, nàng dãy rủa lại muốn đứng dậy, đúng lúc này cổng truyền đến động tĩnh. Mao Tam Muội là không nghe thấy, nhưng lại nhìn thấy Đường Đường trở mình một cái bò lên hướng về cổng chạy tới, nàng liền biết nhất định là Thẩm Tiên Sinh trở về, thế là cũng một mục nát rẽ ngang đi theo. Hàn Thẩm Tư Viễn vừa mới mở ra ra môn, Đường Đường liền như là gấu túi đánh tới, như thế nhiệt tình. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng cho cầm lên. Rõ ràng bên ngoài đổ mưa to, Thẩm Tư Viễn lại không có bung rủ, lúc này trên người hắn lại là một điểm nước động đều không có, bất quá trừ Đoá Đoá, không ai chứng kiến đến cái này thần kỳ một màn. Cuối cùng, bị cầm lên Đường Đường, dùng sức đem hắn đi đến rồi, tay nhỏ càng là lo lắng chỉ hướng đi tới Mao Tam Muội. Ở trong lòng của Đường Đường, Thẩm Tư Viễn không gì làm không được, mụ mụ bị thương, tự nhiên muốn tìm hắn đến giúp đỡ. Sương như thế lợi hại. Thẩm Tư Viễn đi qua, liếc một cái Mao Tam muội mù bàn chân, cũng là lấy làm kinh hãi, hai cái chân, chân trái hơi rất nhiều, chỉ là có chút sưng đỏ, mà chân phải đã sưng giống màn đầu, đặc biệt là trên bàn chân còn có cái bong bóng, vừa lớn vừa sáng, thấy dò người. Không sao, không sao. Mao Tam muội vội vàng dùng tay khoa tay một chút, tiếp lấy đưa di động đưa cho Thẩm Tư Viễn. Cuốn sổ bên trên viết cơm tối còn không có đốt, để hắn chờ một chút, đồng thời vì thế cảm thấy thật có lỗi. Ngươi lúc này còn nghĩ cơm tối đâu, đi, qua bên kia tọa hạ ta xem một chút. Mao Tam muội tại đóa đóa cùng Đường Đường đỡ xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Nàng có chút ngượng ngùng hướng Thẩm Tư Viễn khoa tay thủ thế, nhưng là hắn nhìn không hiểu, đương nhiên, cũng không để ý túi đầu quan sát một chút Mao Tam muội hai chân, phát hiện mặc dù thấy dò người, kỳ thật thật đúng là không phải rất nghiêm trọng. Ngươi nhẫn một chút. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở một câu, tiếp lấy duỗi ra một ngón tay, đối với bong bóng nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi nguyên tử lập tức đâm thủng bong bóng, bên trong nước vàng lập tức chảy xuôi đi ra. Sau đó không đợi Thẩm Tư Viễn đi tìm khăn giấy cho sát một chút, bên cạnh liền có một cái tay nhỏ đưa qua một cái khăn lông. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, mới phản ứng được, này chỗ nào là lông tệ, đây là đường đường khăn hiếm. Nàng chỉ vào Mao Tam muội mu bàn chân, ra hiệu Thẩm Tư Viễn nhanh lau lau. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ngươi như thế quan tâm mẹ của ngươi nha. Tiếp lấy lại để cho Đóa Đóa đi đem khăn giấy cho lấy ra, không cần Thẩm Tư Viễn động thủ, Mao Tam muội chính mình đem mu bàn chân cho lau sạch sẽ. Theo bong bóng vỡ tan, nếu như không xử lý, rất dễ dàng lây nhiễm. Bất quá đây đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, đều không phải vấn đề, một sợi lục mang tại đầu ngón tay hắn nở rộ, Mao Tam muội chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh tại nàng mu bàn chân lan tràn, xương đỏ chậm rãi biến mất, vừa mới vỡ tan bong bóng bắt đầu kết, một cỗ ngứa để nàng nhịn không được kéo căng ngón chân, muốn đưa tay đi cào mấy lần. Thế là nàng liền thật đưa tay cào một chút, sau đó bong bóng ra chết cùng vừa kết tất cả đều bị nàng cho cào xuống tới. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn lại ra hiệu chính nàng nhìn xem. Nàng lúc này mới phát hiện, trên chân xương đỏ đã hoàn toàn tốt, kết vết thương đã mọc ra phấn nộn ra thịt. Hoa hoa. Đường Đường khoa trương hoa hai tiếng, tiếp lấy tiến lên trước, ba kích tại Thẩm Tư Viễn trên gương mặt khẽ hôn một ngụm. Như thế vui vẻ. Thẩm Tư Viễn cười hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía ban công bên ngoài. Bởi vì ban công bên ngoài mưa rơi ngừng, mây đen cấp tốc tan đi, một lần nữa lộ ra lặn về phía tây ánh nắng. Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn về phía ôm ở trong ngực chính mình tiểu gia hỏa, như có điều suy nghĩ. Đầu đầu, Đóa Đóa lai lịch hắn có suy đoán, mà trận này đột nhiên xuất hiện cổ quái mưa to, để Thẩm Tư Viễn đối với Đường Đường lai lịch có ý nghĩ mới. Tiểu Nguyệt đâu? Thẩm Tư Viễn quay đầu hỏi thăm một bên Đóa Đóa. Tìm Đậu Đậu đi. Nguyên lai các nàng hai cái đều đuổi theo Đậu Đậu, chỉ có điều Đóa Đóa vận khí tốt, gặp được Thẩm Tư Viễn mà thôi. Ngươi đi đem nàng gọi trở về đi. Thẩm Tư Viễn nói. Sau đó trong lòng suy tư, muốn hay không đem Đậu Đậu từ trong vạn hồn phiên đem thả đi ra. Chương 776, xin lỗi chương 776, xin lỗi hết thể tựa hồ khôi phục bình thường, chỉ có Đậu Đậu tránh ở trong vạn hồn phiên không dám ra đến. Tốt à, chủ yếu vẫn là Thẩm Tư Viễn không dám đem nàng thả ra, tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sinh khí Đường Đường rất đáng sợ, dù sao hải tử hạ thủ không nhẹ không nặng, nói không chừng một trận gió lốc đem Đậu Đậu cho cuốn tới ngoài không gian, đến lúc đó, Thẩm Tư Viễn cũng không biết còn có thể hay không dùng vạn hồn phiên đem nàng cho triệu hồi đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Đường đến cái ác hơn, trực tiếp muốn dùng tiên lôi, cho Đậu Đậu trên mông đến bên trên một, nhưng may mắn Thẩm Tư Viễn có dự kiến trước, nếu không cái này một roi lôi điện xuống dưới, chỉ sợ Đậu Đậu trực tiếp sẽ bị rút cái hồn phi phách tán. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tư Viễn cũng không có đem Đậu Đậu thả ra ý tứ. Thẩm Tư Viễn cũng là mỗi ngày đúng giờ đánh thẻ đi làm tan tầm, tựa hồ hết thể đều trở lại đơn giản sinh hoạt quỹ đạo. Nhưng cái này, Đường Đường lại là gấp, nàng không có cái gì bằng hữu, tự nhiên cũng không có cái gì người cùng với nàng chơi, chỉ có Đóa Đóa cùng Đậu Đậu hai cái theo nàng, mà trong đó lại lấy Đậu Đậu theo nàng thời gian nhiều nhất. Mặc dù hai người thường xuyên đánh nhau, nhưng ở trong lòng Đường Đường, Đậu Đậu kỳ thật đã sớm là nàng bằng hữu tốt nhất. Cho nên tối hôm đó Thẩm Tư Viễn tan tầm trở về, vừa mới mở cửa, liền gặp ngồi xổm tại cửa ra vào Đường Đường. Tiểu gia hỏa giống như là chờ đợi chủ nhân trở về cho con, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Chờ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức hưng phấn giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Úc. Đào Tử thuận thế theo Thẩm Tư Viễn phía sau chui ra, từng thanh nàng ôm lấy. Hắc hắc, Đào Tử lộ ra một mặt cười xấu xa. Đường Đường xem xét, ôm là người, không đúng, bị người ôm sai, lập tức dây rủa suy nghĩ muốn theo Đào Tử trong ngực xuống tới, nhưng là Đào Tử đem nàng cuốn trong ngực chính là không buông tay. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang cười theo bên cạnh bọn họ đi qua. Đường Đường gấp. Đào xấu lên cây khỉ nhỏ, nàng đang nói cái gì? Nguyễn Hồng Trang tò mò quay đầu. Trên cây dài cái xấu Đào Tử, bị khỉ nhỏ hái được ăn. Thẩm Tư Viễn giải thích nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cười to nói, cũng chỉ có ngươi tài năng nghe hiểu được nàng đang nói chút cái gì. Nàng bình thường kỳ thật còn tốt, chỉ cần vừa sốt ruột, hệ thống ngôn ngữ liền sẽ hỗn loạn lên. Đào Tử mới mặc kệ như vậy nhiều, nghiêng mặt ra hiệu nàng, chỉ cần hôn hôn liền thả nàng. Nhưng là Đường Đường không biết là nghe không hiểu, còn là cái tính bướng bỉnh, chính là không đi thân. Hơn nữa còn cứng cổ, dùng sức đem Đào Tử đẩy ra phía ngoài. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm, ăn ta đồ ăn vặt thời điểm, liền cùng ta ngu ngơ cười, một bộ hai ta tốt bộ dáng. Đào Tử tức giận trách cứ. Đường Đường mặc dù không nghe thấy Đào Tử nói những này, nhưng tựa hồ cảm nhận được Đào Tử cảm xúc, nguyên bản cứng ngắc thân thể mềm nhũn ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Đào Tử. Nhìn cái gì nhìn? Đào Tử trừng mắt nàng nói. Lại không nghĩ rằng, Đường Đường bỗng nhiên đem mặt tiến tới, trực tiếp ở trên mặt nàng ba kít một tiếng. Nguyên bản còn có chút không vui đạo tử, lúc này mới mặt lộ đủ cười, đem nàng đem thả xuống tới. Cái này liền, nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp Đường Đường cái mông nhỏ uốn éo, quay người liền hướng Thẩm Tư Viễn chạy tới, tức giận đến đạo tử tại nguyên chỗ thẳng chân. Ha ha. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đều bị nàng đứa nhỏ này khí một mặt làm cười. Đường Đường leo đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Lần này, nàng toại nguyện bị Thẩm Tư Viễn bế lên. Sau đó Đường Đường tay nhỏ liền ở trên người nàng lay, lay tóc của hắn mở ra, dắt lấy lỗ tai của hắn hướng bên trong nhìn nhìn, kéo ra cổ áo của hắn hướng bên trong nhìn nhìn, ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn rất là im lặng, trên người mình có cái gì sao? Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, không biết nàng đang làm gì sao. Đúng lúc này, Đường Đường càng là gỡ ra Thẩm Tư Viễn miệng, hướng bên trong quan sát. Tiếp lấy đối với miệng của hắn hô nói, đầu đầu, xấu hạt đầu, Thẩm Tư Viễn, đi đi đi, trong miệng ta thế nào sẽ có đầu đầu, chẳng lẽ ta còn có thể đem nàng cho ăn vào trong bụng hay sao? Thẩm Tư Viễn bị nàng cho khí cười, trực tiếp đem nàng đem thả xuống tới. Thế nhưng là nàng lại ôm Thẩm Tư Viễn chân không buông tay. Đầu đầu, ta muốn chơi, nàng đáng thương nói. Ngươi không sinh nàng khí? Thẩm Tư Viễn hỏi. Không sinh. Đường Đường đem cái đầu nhỏ giao thành trống lúc lắc. Tốt, cái kia nhìn thấy đầu đầu, hai người các ngươi phải thật tốt ở chung, không thể đánh đỡ nha. Thẩm Tư Viễn nói. Được. Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu. Thế là Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, tay bấm chỉ quyết, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử tò mò nhìn một màn này, các nàng còn chưa từng thấy Thẩm Tư Viễn như thế thi pháp bộ dáng. Đúng lúc này trống rỗng xuất hiện một trận âm phong, trong phòng khách đánh lấy xoáy, sau đó đầu đầu liền xuất hiện tại trong phòng khách. Ha ha, ta mập đến rồi, rồi, đầu đầu chống lạnh một mặt đắc ý, nhưng chờ nhìn thấy Đường Đường, lập tức sợ. Han Đường Đường một mặt cười ngây ngô hướng nàng chạy tới. Đầu đầu quay người liền muốn chạy. Tốt, Đường Đường đã tha thứ ngươi, các ngươi phải thật tốt ở chung. Thẩm Tư Viễn tức thời lời nói, để đầu đầu dừng bước, sau đó liền bị Đường Đường một chút bổ nhào. Han ép ở trên người đầu đầu Đường Đường, sung sướng đến chân nhỏ một trận đá đạp lung tung. Là phát sinh cái gì sự tình sao? Nguyễn Hồng Trang tò mò hỏi. Hai người bọn họ còn không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì, chủ yếu là bởi vì ngày đó các nàng dạo phố trở về sau thời gian rất muộn, mà lại Mao Tam Muội cũng không có cái gì khác thường. Kỳ thật nếu không phải là bởi vì Thẩm Tư Viễn, Mao Tam Muội ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một hai tuần tài năng chữa trị. Đào Tử nghe vậy về sau, lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng dậy, liền muốn đầu đầu kéo qua thật tốt giáo dục một phen. Làm kiểu gì, nàng có trách nhiệm như vậy? Dưới cái nhìn của nàng, tiểu hai tử gặp rắc rối về sau, nên dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, thế nào có thể quay đầu liền chạy, đây là một loại trốn tránh trách nhiệm hành vi. Nhưng lại bị Thẩm Tư Viễn giữ chặt. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn kỹ hắn nói. Nhìn cái gì? Đào Tử có chút không hiểu. Nhìn nàng có thể hay không chủ động xin lỗi. Thẩm Tư Viễn nói. Mấy ngày nay mặc dù đem đậu đậu thu hút đến phương hồn phiên bên trong, cũng không có thật chẳng quan tâm, ở bên trong vạn hồn phiên những cái này ca ca tỉ tỉ, thúc thúc ca gì nhưng cũng có cho nàng giáo dục. Dù sao đậu đậu ở trong vạn hồn phiên liên tiếp đợi mấy ngày, đây chính là rất ít gặp, những người khác tự nhiên cũng rất tò mò. Đào Tử nghe vậy, cũng liền ngồi xuống lại, bất quá nhãn thần lại là nhịn không được ngắm trộm đậu đậu. Quả nhiên, cùng Đường Đường làm ầm ĩ một hồi đậu đậu, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng phòng bếp phương hướng chạy tới. Mao Tam Muội ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy Đậu Đậu chạy tới, lập tức hướng về phía nàng cười cười. "Long A Di, thật xin lỗi." Đậu Đậu lớn tiếng nói. Mao Tam Muội tự nhiên nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ là cười sờ sờ đầu của nàng. Đậu Đậu lúc này mới kịp phản ứng, Long A Di là nghe không được thanh âm. Thế là nghĩ nghĩ, không người xuống Đào Tử thấy thế, mừng rỡ nói, "Còn rất thành ý, biết không lưng xin lỗi." Sau đó liền gặp Đậu Đậu trực tiếp quỳ xuống, còn hướng Mao Tam Muội đập cái đầu. Ba người. "Phúc, ha ha, cái này nhưng quá có thành ý đó." Buổi chiều còn có chương 777, công ty niên hội chương 777, công ty niên hội hoa, Nguyễn tỷ tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp, là muốn kết gió sao? Đầu đầu vây quanh Nguyễn Hồng Trang không ngừng xoay quanh, trong miệng còn không ngừng hoa hoa gọi. Đường Đường cũng ở một bên ngửa đầu, một mặt tò mò nhìn nàng. Từ lần trước xin lỗi về sau, lại qua mấy ngày, cuối cùng nên đón công ty niên hội, làm công ty lão bản, tự nhiên không thể quá tùy tiện, cũng không thể đuổi theo ban, xuyên được qua với nghề nghiệp, cho nên buổi sáng hôm nay về sau, hơi ăn diện một chút. Chẳng những hóa đậm trang, hơn nữa còn đổi một kiện váy dài. Nguyễn Hồng Trang vốn là xinh đẹp, từ khi tu luyện Thiên Nữ Diệu Pháp về sau, càng là thêm ra một cỗ khó nói lên lời mị lực, vô luận nam nữ đều có cường đại lực hấp dẫn. Cho nên vì có thể an ổn công tác, tránh trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết, nàng trong ngày thường chẳng những không hóa trang, thậm chí còn đeo lên một bộ kính đen, tận lực che đậy tự thân mị lực. Cho nên dù cho Đậu Đậu cùng Đường Đường, cũng rất ít gặp nàng như thế diễm lệ bắn ra bốn phía bộ dáng. Kết gió là cái gì? Nguyễn Hồng Trang đưa tay bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu gia hỏa tán dương, vẫn là để nàng thật cao hứng. Nàng ý tứ là kết hôn. Vừa rèn luyện xong Thẩm Tư Viễn tiếp lời gốc dạng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cười nói, còn không có ta, muốn chờ ăn Tết sau, ta mới có thể kết hôn, đến lúc đó mời ngươi làm hoa của ta đồng có được hay không? Tốt, tốt, hoa đồng là cái gì? Đậu Đậu đầu tiên là hưng phấn, tiếp lấy nghi hoặc hỏi thăm. Không được. Đúng lúc này, Đào Tử đánh gãy Đậu Đậu tiếp tục hỏi thăm, đưa tay đem nàng cho kéo đến chính mình phía sau. Ta còn muốn để nàng làm ta hoa đồng đâu? Đào Tử tức giận nói. Ngươi xác định? Nguyễn Hồng Trang cười như không cười nhìn xem nàng. Đào Tử nghe vậy nháy mắt xì hơi, Đậu Đậu là nhận không ra người, kết hôn ngày ấy không có khả năng để nàng trúng mục xuống xuất hiện, dù sao ngày đó trong nhà khẳng định rất nhiều thân thích trình diện, mà những cái kia thân thích liền không có mấy cái không biết Đậu Đậu, đến lúc đó coi như rất khó giải thích rõ ràng. Nô, Đào Tử nháy mắt héo.
Tốt, ngươi đừng luôn luôn khi dễ nàng. Thẩm Tư Viễn đi tới, đưa tay tại Đào Tử sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Ôi, ngươi cái này liền hộ bên trên rồi.
Nguyễn Hồng Trang âm dương một câu, nhưng cũng không có nói thêm nữa chút cái gì. Dù sao lúc trước là nàng chủ động mời Đào Tử gia nhập, Đào Tử vì thế nhưng là hy sinh không ít. Ngươi đến lúc đó nếu là thật muốn đậu cho ngươi làm hoa đồng, liền để nàng biến cái bộ dáng không phải. Thẩm Tư Viễn nói.
Đúng thế.
Đào Tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nàng nghĩ đến trước đó đậu biến thành Giang Ánh Tuyết bộ dáng, để Nguyễn Hồng Trang gọi mẹ tình hình, không khỏi lần nữa bắt đầu vui vẻ.
Kỳ kỳ quái quái, ngươi có biết hay không cái gì là hoa đồng?
Đậu ở bên cạnh thấy, lặng lẽ hỏi thăm một bên Đường Đường. Han thấy Đường Đường chỉ biết cười ngây ngô, đậu lúc này mới kịp phản ứng, đối phương nghe không được. Thế là một han ngươi là đại bại hoại, hắc hắc đậu đắc ý cười.
Ngươi là đại bại hoại.
Đường Đường đông nhiên nói. Sau đó nàng cuối cùng rõ ràng đậu đang nói cái gì. Nàng lắng nghe không được, nhưng nàng có thể căn cứ không khí sinh ra yếu ớt chấn động, sau đó chính mình mô phỏng đi ra, chỉ cần lặp lại một lần, nàng liền biết đối phương đang nói cái gì. Trong ngày thường nàng lười nhắc làm như vậy, mà đậu liên tiếp nói rất nhiều, nàng đều nghe không hiểu, nàng lúc này mới lặp lại một lần lời nói của đối phương.
Đậu, không không Đường Đường, thật xin lỗi.
Đậu co cẳng liền chạy. Đường Đường lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo.
Ngươi là đại bại hoại, ngươi là xấu hạt đậu, Đường Đường khó thở.
Nghe, thật tốt, thế nào lại ầm ĩ lên rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút gì?
Không cần phải để ý đến các nàng, ngày nào không đánh mấy lần nữa, thái điểu lẫn nhau một thôi.
Thẩm Tư Viễn cười nói.
Sau đó trên dưới quan sát Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi hôm nay đích xác xinh đẹp, khó trách đậu cũng nhịn không được tán thưởng.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy càng là cao hứng, Đào Tử lại ở một bên nếp miệng, sau đó nói, ngươi nhanh lên đi tắm rửa đi, một thân mồ hôi, thúi chết.
Tối sao?
Thẩm Tư Viễn nâng cánh tay nghe, vẫn chưa cảm thấy cái gì mùi vị khác thường, mặc dù thật sự là hắn một thân mồ hôi.
Nhanh lên đi tẩy tẩy, lập tức ăn điểm tâm, đừng chậm trễ đi công ty thời gian.
Nguyễn Hồng Trang cũng thúc giục nói.
Thẩm Tư Viễn chỉ có thể quay người đi tắm trước, chờ tắm rửa đi ra, Nguyễn Hồng Trang các nàng đều đã ăn được, đặc biệt là Đường Đường, lúc này nhất là Nhu Thuận. Chờ ăn xong điểm tâm, Thẩm Tư Viễn theo hai người cùng đi đến công ty. Tiếp Tân Tôn Nhu bọn người, sớm thành thói quen ba người kết bạn cùng lúc xuất hiện, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chờ Thẩm Tư Viễn tiến vào bộ bảo trì mạng, Ngụy Tố Hoa lập tức trêu chọc nói, "Thẩm tổng hôm nay lại kiên trì tự mình tới làm rồi. Hôm nay công ty muốn tổ chức liên hội, Thẩm tổng trọng yếu như vậy nhân vật, thế nào khả năng không xuất hiện đâu?" Liền trong ngày thường có mấy lời Thiếu Long Thế Hải cũng nhịn không được trêu chọc một câu. Bởi vì hôm nay liên hội quan hệ, mọi người tựa hồ cũng vô tâm công tác, chờ mong liên hội. Liên hội cũng không chỉ là ăn uống, sẽ còn bình chọn ra ưu tú nhân viên, không chỉ là có tiền thưởng, năm sau tiền lương cũng sẽ có nhất định trên tỷ lệ trướng, trừ cái đó ra, còn có các loại rút thưởng hoạt động, phần thưởng có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, mọi người mong đợi nhất còn là cuối năm thưởng, mặc dù sẽ không lập tức phát tới tay, nhưng là Nguyễn Hồng Trang tại liên hội bên trên làm việc tổng kết về sau, mọi người căn cứ doanh thu, đại khái suy tính ra năm nay cuối năm thưởng có bao nhiêu. Nguyễn Hồng Trang trong thời gian ngắn có thể đem công ty làm thành kích thước nhất định, trừ Đào Tử đầu này nhân mạch hộ giá hộ tống bên ngoài, nàng tự thân cũng là cực kỳ hào phóng, cho nhân viên phát tiền việc này bên trên, là một chút cũng nghiêm túc. Bởi vì đối với Nguyễn Hồng Trang đến nói, nàng mở công ty cũng không phải là vì tiền, lời này nghe rất giả dối, nhưng là sự thật bởi vì làm siêu cấp phú nhị đại nàng, nhà nàng đã đầy đủ có tiền, dù cho không ra công ty, cũng có đầy đủ tiền tài cho nàng tiêu xài. Nàng mở công ty, thuần túy chính là muốn làm một phen sự nghiệp, mà tiền tài chỉ là nàng sự nghiệp kèm theo vận, nàng nguyện ý đem những này kèm theo vận ban thưởng cho những cái kia vì nàng sự nghiệp góp một viên đại người. Mà nhân viên công tác là vì cái gì? Đương nhiên là vì kiếm tiền, chẳng lẽ là vì làm từ thiện, miễn phí lao động? Cho nên cái này liền hình thành một cái chính hướng tuần hoàn, ta phải cố gắng cho công ty sáng tạo càng nhiều lợi ích, ta tài năng cầm tới càng nhiều tiền. Ôm ý nghĩ như vậy, nhân viên công tác hình dạng cùng không khí tự nhiên trở nên tích cực hướng lên. Cái này cùng Thẩm Tư Viễn nguyên bản đi làm nhà kia công ty đêm hoàn toàn khác biệt, người người đều đang mò cá, có thể lười biếng liền lười biếng, làm một ngày là một ngày. Bởi vì công ty dãy đến nhiều tiền hơn nữa cũng cùng nhân viên không quan hệ, còn như tiền thưởng cùng tăng lương, không phải là không có, nhưng tiền thưởng ít đến tương cảm, còn chưa đủ ngươi xin phép nghỉ một ngày khấu trừ, còn như tăng lương, là căn cứ tư lịch đến, tỉ như mỗi công tác một năm trường cái 300-500, đều không đủ một bữa cơm tiền. Nhưng cho dù như thế, rất nhiều người cũng lựa chọn chịu tư lịch, cái này lại khiến cho công ty chậm rãi trở nên cồng kềnh, vì ngăn chặn loại hành vi này, thế là lại bắt đầu sửa chữa chế độ, tỉ như mỗi cái bộ môn, biểu hiện tốt nhân viên tài năng tăng lương, tăng tới nhất định số tiền về sau liền sẽ không giới hạn tóm lại các loại tao thao tác. Sau đó có thể đi đều đi, không đi đều lựa chọn nằm ngựa, Thẩm Tư Viễn chính là thuộc về sau một loại. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đến xế chiều niên hội thời gian. Niên hội là đã sớm đặt trước tốt khách sạn, buổi sáng thời điểm bộ hành chính liền đã dẫn người đi bố trí. Còn như nhân viên muốn thế nào đi, kia liền mỗi bên thể hiện khả năng của mình, có lái xe, có cưỡi xe buýt, bất quá đại bộ phận người đều là lựa chọn cùng một chỗ liều xe. Thẩm Tư Viễn chọn lọc tự nhiên cùng Nguyễn Hồng Trang các nàng cùng một chỗ. Chương 778, niên hội chương 778, niên hội chờ một chút người muốn lên đài nói chuyện sao? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang ngồi tại sau tòa, ngay tại lật xem trong tay văn kiện, vẫn chưa trả lời. Ngược lại là đang lái xe Đào Tử nói, đương nhiên, nàng là công ty lão bản, niên hội khẳng định phải lên đài đọc diễn văn, chẳng những muốn tổng kết năm nay công tác thành quả, còn muốn nói một chút đối với sang năm quy hoạch. Cho nên, nàng là tại nhìn diễn thuyết bản thảo. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc mắt nhìn.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, cầm trên tay văn kiện hợp lại, tự tin vô cùng mà nói, liền một cái cuối năm tổng kết, nếu là cái gì diễn thuyết bản thảo, ta liền thích ngươi điểm này, toàn thân tản ra tự tin mị lực. Thẩm Tư Viễn nói, ta cũng thích nàng điểm này, nhớ kỹ lên đại học thời điểm, lần thứ nhất gặp nàng, trong lòng ta liền hoa một tiếng, cảm giác nữ sinh này tốt phúng thật là tự tin, quả thực là ta tha thiết ước mơ hình thái, đáng tiếc cho nên ta trực tiếp tiến lên cùng với nàng đáp lời. Đào Tử cười nói, đúng, ta lúc ấy đang nghĩ, nha đầu này là ai vậy, xem ra thế nào có chút ốc. Nguyễn Hồng Trang tại phía sau nín cười nói, cái gì, ngươi vậy mà nghĩ như vậy ta? Đào Tử lập tức gấp, bằng không đâu. Thử, may mà ngươi trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng. Đào Tử rất tức tối. Nguyễn Hồng Trang thấy thế dụ dỗ nói, sau đó tiếp xúc mới phát hiện, ngươi người này một chút cũng không đốc, chỉ là đơn thuần phải có điểm đáng yêu, tất cả mọi người thích cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi thế nhưng là rất có nhân duyên mị lực. Đào Tử nghe vậy, lập tức bẹp miệng cười. Thẩm Tư Viễn ở một bên thấy rõ ràng, tốt ra hỏa, đây là coi Đào Tử là chó lưu. Tổ chức niên hội khách sạn cách công ty cũng không xa, cho nên lái xe không đầy một lát công phu liền đến. Và, như thế long trọng a. Thẩm Tư Viễn vừa mới xuống xe, liền có chút bị tình đến. Bởi vì công ty lựa chọn niên hội địa điểm là Tân Hải một nhà khách sạn 5 sao yến hội sảnh. Cho nên tại khách sạn bên ngoài liền lôi kéo một đầu to lớn biểu ngữ, trên đó viết, theo gió vượt sóng, Long Đẳng Tứ Hải, Hồng Đào Quốc tế niên hội thịnh điện chữ. Tại khách sạn trước cửa, có vài vị người mặc lễ phục tiếp khách tiểu thư, ngay tại dẫn dắt công ty nhân viên tiến về đến hội sảnh. Một năm một lần, đương nhiên muốn long trọng điểm. Đào Tử nói, tốt ta, vậy ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta đi vào trước. Thẩm Tư Viễn nói, các nàng hai cái thuộc về lãnh đạo, hắn chỉ là nhỏ nhân viên, ăn cơm đều không ngồi một bàn, tự nhiên không cần thiết cùng với các nàng đi vào chung. Được. Hai người đều không có ý kiến. Nếu là người bình thường, có thể sẽ không thoải mái, nhưng là vô luận Thẩm Tư Viễn, còn là hai nữ, cũng không để ý những thứ này. Thẩm Tư Viễn không thèm để ý, là bởi vì đến nhất định cấp độ, những này dễ như trở bàn tay tiền tài, vinh dự cùng sự nghiệp, đối với hắn tự nhiên liền không có quá lớn lực hấp dẫn. Mã Lao Bản nói hắn không thích tiền, là bởi vì hắn có tiền, đồng thời tùy thời có thể lấy được tiền, nếu là hắn không có tiền, ngươi nhìn hắn có thích hay không tiền. Mà hai nữ không thèm để ý, là bởi vì bọn hắn biết Thẩm Tư Viễn năng lực, thật muốn những này, vô số người sợ rằng sẽ đập phá đầu, hai tay dâng lên, cho nên bọn họ mới sẽ không để ý Thẩm Tư Viễn đi tới cửa khách sạn, lập tức liền có một vị tiếp khách tiểu thư tiến lên đón. Ngài tốt, xin hỏi ngài là Hồng Đào Quốc tế nhân viên sao? Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, thừa cơ quan sát đối phương, phát hiện những này tiếp khách tiểu thư dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng, chất lượng là khá cao. Hoan nên quang lâm chúng ta Tân Duyệt khách sạn tham gia Hồng Đào Quốc tế niên hội hoạt động, mời ngài đi theo ta. Tiếp khách tiểu thư xoay người không người, dẫn Thẩm Tư Viễn đi vào bên trong. Bên cạnh lục tục ngo ngoe có cái khách nhân viên tới, chào hỏi hắn, sau đó cùng một chỗ đi vào bên trong. Rất nhiều nhân viên, Thẩm Tư Viễn cũng không nhận ra, chỉ là quen mặt, liền danh tự cũng không biết, bất quá người khác chào hỏi hắn, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Thẩm Tư Viễn thực tế là quá có tiếng, công ty liền không có không biết. Tiếp khách dẫn bọn hắn, vòng qua bể bơi, xuyên qua mặt cỏ, đi qua một đầu đường mòn, sau đó mới đi đến phía sau yến hội sảnh, chắc không được cần phải có tiếp khách tiểu thư, bằng không đường thật đúng là không tốt nhận. Công ty tiếp tân sớm ngay tại yến hội sảnh cổng, các nàng hôm nay cũng đều tỉ mỉ trang điểm, nhìn thấy nhân viên đến, lập tức dẫn dắt nhân viên ký tên, sau đó nhận lấy hồng bao cùng một phần nhỏ lễ vật. Hồng bao bên trong không phải tiền, mà là dãy số đầu, chờ chút sẽ có rút thưởng, dựa vào dãy số lên đài lĩnh thưởng. Không nên đem dãy số làm mất ta, hôm nay phần thưởng thế nhưng là rất phong phú. Đem hồng bao đưa cho Thẩm Tư Viễn, Tôn Nhu cười nhẹ nhàng địa đạo. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn, lúc này mới đi vào bên trong phòng yến hội bộ. Lúc này bên trong đã có không ít người, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Mà lại Thẩm Tư Viễn còn phát hiện không ít khuôn mặt xa lạ, những người này hắn chưa bao giờ thấy qua. Lưu ý một chút bọn hắn trên bàn chỗ ngồi bài, phát hiện có chút là hợp tác thường, có chút là thường trú bến cảng bộ môn. Thẩm Tư Viễn tìm tới bộ bảo trì mạng chỗ ngồi, bọn hắn bộ môn người ít, một bàn liền có thể ngồi xuống. Lúc này Trương Hải Thành bọn hắn đã đến, đang ngồi ở trên ghế ngồi tán dóc, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đến, nhao nhao chào hỏi. Thẩm Tư Viễn tìm cái chỗ trống ngồi xuống, Trương Hải Thành kỳ quái nói, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn cùng chúng ta ngồi? Ba bằng không đâu. Thẩm Tư Viễn kỳ quái nói, ngươi không nên ngồi nơi đó đi sao? Triệu Quảng Tài đưa tay chỉ hướng đại sảnh phía trước nhất vị trí, nơi đó là công ty cấp lãnh đạo chỗ ngồi. Ta lại không phải lãnh đạo. Thẩm Tư Viễn nói. Đáng người, Thẩm Tư Viễn không có phản ứng bọn hắn, mà là nhìn quanh một vòng hỏi, Ngụy Tố Hoa đâu? Ngươi vừa tới liền hỏi Ngụy Tố Hoa, ngươi liền không sợ Nguyễn tổng biết ăn dấm? Long Thế Hải nói đùa. Theo cùng Thẩm Tư Viễn chậm rãi quen thuộc, phát hiện hắn tính cách ôn hòa, cũng không quá nhiều giá đỡ, quan hệ mật thiết sau, cũng thường xuyên lẫn nhau trêu chọc. Lời vô ích, chúng ta bộ môn liền nàng một nữ, nàng người không tại, quá dễ thấy. Nàng là hôm nay người chủ trì một trong. Tự nhiên đi phía trước. Trương Hải Thành chỉ bên cạnh mình một cái chỗ trống, Ngụy Tố Hoa một vài thứ còn thả ở trên chỗ ngồi. Thẩm Tư Viễn giật mình, lấy Ngụy Tố Hoa hình dạng cùng biết ăn nói năng lực, nàng khi người chủ trì đích xác phù hợp. Bất quá việc này, không nên đào tử tàn sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng người bí thư này thật đúng là rất nhàn, tương đương với công ty linh vật. Nghe nói không? Năm nay niên hội phần thưởng, có 10 chiếc tài lạ. Các trường thắng lặng lẽ meo meo hướng mọi người nói. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đại đại bong bóng cá mắt lộ ra càng lớn. Trước đó còn một mực giữ bí mật, ngươi từ nơi nào biết? Quan Diên Bình hơi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta nghe bộ phận hành chính người nói. Cắt Trường Thắng nói. 10 chiếc. Công ty của chúng ta tổng cộng cũng liền không đến 200 người, số lượng này cũng không ít, cũng không biết người nào có thể giúp đến. Trương Hải Thành nói. Sau đó đám người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Sẽ không cho là có cái gì thao tác ngầm a? Thẩm Tư Viễn nói. Đám người giả vờ như không có việc gì đưa ánh mắt rời đi. Thẩm Tư Viễn, các ngươi dạng này có chút càng che càng lộ tốt ta. Hắn hôm nay nếu là thật nghĩ rút chúng giải thưởng lớn, nên đem đường đường ông tới. Đám người chính cười nói đâu, Thẩm Tư Viễn cảm giác trên vai có người vỗ vỗ. Vừa quay đầu, lại là một cái hắn hoàn toàn người không tưởng được. Đợt, hôm nay còn có chương 779, cưới tin tức chương 779, cưới tin tức ngươi thế nào tại đây? Ta thế nào không thể tại cái này, nhà chúng ta thế nhưng là cùng các ngươi công ty cũng có hợp tác. Nguyên lai người tới, chính là Thẩm Tư Viễn hồi lâu không thấy bằng hữu Hồng Văn Khánh. Hai người hồi lâu không liên hệ, tốt à, kỳ thật cũng không bao lâu, không sai biệt lắm cũng liền 3-4 tháng thời gian, nhưng đối với giữa nam nhân hữu nghị đến nói, 3-4 tháng không liên hệ thuộc về bình thường. Ngươi tiếp nhận sự nghiệp trong nhà rồi. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy lao bằng hữu, còn là thật cao hứng. Không có, cho nhà ta lão đầu tử trợ thủ, ta nhìn thấy Hồng Đảo Quốc tế thư mời, đoán chừng ngươi cũng sẽ tham gia, liền chủ động tới. Hồng Văn Khánh cao hứng nói. Hắn lôi kéo cái ghế liền muốn ngồi xuống. Thẩm Tư Viễn vội vàng giới thiệu với hắn một chút đang ngồi đám người, mặc dù Hồng Văn Khánh sau này chỉ sợ cũng sẽ không cùng những người này có gặp nhau, nhưng đây là lễ phép vấn đề. Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao hướng Hồng Văn Khánh lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy liền phối hợp trò chuyện lên mình sự tình, nhưng trên thực tế cả đám đều dựng thẳng lỗ tai nghe lén, bọn hắn đối với Thẩm Tư Viễn tất cả mọi chuyện đều rất là hiếu kỳ, dù sao hắn nhưng là có thể đem Nguyễn tổng đuổi tới tay người. Ngươi hiện tại còn chơi đùa sao? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi thăm. Không có chơi, lúc bắt đầu còn nhịn không được đổ bộ một chút, chậm rãi đã cảm thấy không có ý nghĩa, dần dần liền triệt để buông xuống. Hồng Văn Khánh thở dài nói, nói lên trò chơi, trong lòng của hắn vẫn như cũ có nhàn nhạt thất lạc, thế nhưng là thật làm cho hắn lần nữa thượng tuyến, hắn nhưng lại thăng không dậy nổi hứng thú, như là đàm một trận đã chia tay yêu đương. Thẩm Tư Viễn ngược lại là rất có thể hiểu được Hồng Văn Khánh, bởi vì lúc trước hắn giới đoạn trò chơi thời điểm, cũng kém không nhiều như thế. Ngươi đây, ngươi gần nhất ra sao? Cùng bằng hữu của ngươi quan hệ còn tốt đó chứ? Cuối cùng nhất một câu mới là Hồng Văn Khánh chân chính muốn hỏi. Hắn cùng Thẩm Tư Viễn cũng coi là bằng hữu nhiều năm, đối với Thẩm Tư Viễn gia đình tình huống cũng có một chút đại khái hiểu rõ, cho nên hắn biết rõ. Tại trận này tình cảm bên trong, hai phe thân phận là không ngang nhau, nói trắng ra chính là nữ cường nam yếu, hai người tình cảm muốn lâu dài cũng không dễ dàng, muốn có cái hoàn mỹ kết cục càng không dễ dàng. Không chỉ là muốn tình cảm song phương vững chắc, còn có nhà gái phụ mẫu không phản đối mới được, nhưng tình huống như vậy, nhà gái phụ mẫu không phản đối rất ít. Thẩm Tư Viễn sự nghiệp không được, năng lực, gia đình càng là phổ thông, mà giống Nguyễn Hồng Trang gia đình như vậy, xem như trong nước đứng đầu nhất cái kia một nắm, thế nào khả năng nguyện ý đem nữ nhi gả cho một cái bình thường nam nhân. Thấy hắn hỏi việc này, Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, cuối năm chúng ta kết hôn, đến lúc đó ngươi tới tham gia hôn lễ của chúng ta. A Hồng Văn Khánh giật nảy cả mình, âm cuối kéo đến lao giải, hắn liền kém cả kinh đứng dậy. Bên cạnh dựng thẳng lỗ thai nghe lén đám người, cũng nhao nhao hướng Thẩm Tư Viễn quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Cụ thể thời điểm nào? Sang năm ngày 18 tháng 3. Thẩm Tư Viễn nói. Đến lúc đó nếu như ta có thời gian, khẳng định đi. Hồng Khánh nói. Không có thời gian cũng phải đi, lại nói, ngươi có thể có chuyện gì, ta mời bằng hữu không nhiều, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất. Thẩm Tư Viễn nói. Yên tâm đi, ta khẳng định đi. Hồng Bao cũng không. Thẩm Tư Viễn nói đùa. Ngươi hiện tại còn thiếu ta điểm này. Hồng Văn Khánh kêu lên. Ai sẽ ngại nhiều tiền? Tiểu tử ngươi. Hồng Văn Khánh đưa tay ở trên vai Thẩm Tư Viễn truy một quyền. Lại nói tiếp, thật sự là cho ngươi nhặt. Hắn nghĩ rõ ràng, Phương Đông Vận Tải Đường Thủy Nguyễn Tổng, liền Nguyễn Hồng Trang cái này một đứa con gái, sau này gia nghiệp khẳng định là để dành cho nữ nhi, cho nên không muốn tìm cái gia thất hoặc là năng lực quá mạnh con rể. Thẩm Tư Viễn dạng này thích hợp nhất, không có năng lực, không có cảm giác tồn tại, sau này trong nhà khẳng định đều là Nguyễn Hồng Trang định đoạt. Thẩm Tư Viễn xem như con rể tới nhà. Hắn đây cũng là ăn được cơm chùa, bất quá lấy Nguyễn Hồng Trang hình dạng cùng điều kiện, cái này cơm chùa không biết bao nhiêu người muốn ăn, cho nên lúc này mới nói để hắn cho nhặt. Thẩm Tư Viễn đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng cũng không có giải thích, cũng không cần phải vậy. Hai người đang nói chuyện, Đào Tử đi tới, nhìn thấy Hồng Văn Khánh, nàng cũng có chút kinh ngạc. Người cũng tại nhà. Đào Tử nói. Lần trước Hồng Văn Khánh cùng đi La Cao Viễn tới công ty, hai người gặp mặt qua, cũng biết hắn là bằng hữu của Thẩm Tư Viễn. Tưởng tiểu thư. Hồng Văn Khánh thấy thế, đội vàng đứng lên. Hắn trước kia có lẽ không biết thân phận của Đào Tử, nhưng từ khi tiếp xúc trong nhà sinh ý về sau, hắn nhưng là rất rõ ràng tưởng ra tại Tân Hải thế lực. Hồng Đào Quốc tế bây giờ có thể tại Tân Hải có được hôm nay quy mô, trong đó có một nửa đều là tưởng Đào Chi công lao, cho nên tại nhìn thấy Đào Tử về sau, hắn là không dám chút nào khinh thường. Ngươi ngồi, không cần khách khí. Đào Tử khách khí một câu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Ngươi có muốn hay không đi cùng chúng ta ngồi dậy? Nàng hỏi. Không cần, ta ngồi ở đây rất tốt, các ngươi cái kia một bản ta đều không quen, đi không được tự nhiên. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy được đi. Đào Tử cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đưa cho hắn bình mai nói, ngươi đem uống sữa, buổi tối hôm nay khẳng định không ít phải tìm ngươi uống rượu. Đi. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Mặc dù lấy hắn bây giờ thể chất, không có khả năng có người đem hắn cho uống say, nhưng dù sao cũng là Đào Tử một phen tâm ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy các ngươi trò chuyện, ta qua bên kia. Đào Tử nói. Được. Trên bàn đám người nhao nhao đáp lại. Chờ Đào Tử rời đi, Hồng Văn Khánh một mặt kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác Đào Tử tựa hồ cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ không tầm thường, ngược lại là trên bàn những người khác không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ở công ty thời điểm, liền thường xuyên thấy hai người cùng đi nhà ăn ăn cơm, có lúc còn ba người đi. Hồng Văn Khánh cùng Thẩm Tư Viễn lại trò chuyện vài câu, lúc này mới về chỗ mình ngồi đi. Thấy hắn rời đi, Trương Hải Thành lúc này mới lại gần hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Nguyễn tổng 3 tháng cử hành hôn lễ?
Đúng, ngày 18 tháng 3.
Cái kia đến lúc đó cho ta phát một tấm thiệp cưới. Trương Hải Thành chặn lại nói. Ngồi cùng bàn đám người nhao nhao cũng nói, đúng, cũng cho chúng ta phát một tấm, chúng ta cũng muốn đi tham gia hôn lễ của ngươi, dính dính hớn hở. Cho các ngươi phát thiệp cưới không có vấn đề, thế nhưng là hôn lễ là tại Tứ Minh tổ chức, các ngươi đến lúc đó cũng không nhất định có thời gian nha. Thẩm Tư Viễn nói. Đám người nghĩ cũng phải, bất quá lại nghĩ lại, người khác tại công tác thời gian cưới Bạch Phú Mỹ, bọn hắn còn ở công ty làm châu ngựa, bên trong khắc liền lạnh một nửa, cái này hớn hở không dính cũng được. Chỉ có Trương Hải Thành nói, chỉ cần Nguyễn tổng có thể phê ta giả, ta khẳng định không có vấn đề. Vậy được a, ngươi đi viết thỉnh cầu, cho ngươi tính ra kém.
Thật, đây chính là ngươi nói. Không đi làm còn có tiền lương cầm, chỉ cần không phải đồ đần khẳng định đều nguyện ý làm ta, ta nói, khẳng định không có vấn đề.
Thẩm Tư Viễn nói. Bên cạnh đám người nghe xong, lập tức cũng ồn ào muốn đi tham gia Thẩm Tư Viễn hôn lễ.
Đừng mù ồn ào, các ngươi đều đi, công tác không làm rồi.
Trương Hải Thành cầm ra lãnh đạo thân phận trách cứ. Cái kia cùng cương vị đi một cái, chúng ta thế nhưng là rất muốn thấy tận mắt thấy Nguyễn tổng hôn lễ rầm rộ. Gặp bọn hắn lớn tiếng như thế thảo luận, Thẩm Tư Viễn nhắc nhở, việc này các ngươi biết là được, không muốn tuyên dương ra ngoài. Đám người nhao nhao vô bộ ngực cam đoan, miệng mình nghiêm nhất, ngoài miệng thiếp giấy niêm phong. Nhưng cái này giấy niêm phong tựa hồ không có gián gấp, chỉ là nửa ngày thời gian, toàn công ty đều biết việc này. Chương 780, ma thuật chương 780, ma thuật niên hội tương đương có ý tứ. Có ý tứ đương nhiên không phải Nguyễn Hồng Trang lên đài cái kia một phen tổng kết. Mặc dù nàng có rất mạnh kích động tính, đặc biệt là tại tu hành thiên nữ diệu pháp về sau, thanh âm không tự giác liền mang theo một tia mê hoặc. Chỉ là vô cùng đơn giản công tác tổng kết cùng năm sau triển vọng, liền đem dưới đài cái này khoảng hơn 100 người kích động đến liên tục vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, rất là cổ vũ lòng người. Nhưng rất hiển nhiên, những này đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, cũng không tác dụng quá lớn. Hắn cảm thấy có ý tứ chính là niên hội bên trên biểu diễn. Phòng chăm sóc khách hàng trong ngày thường một đám cao lãnh cô nương vậy mà nhảy dựng lên kiểu Hàn Vũ khúc, đặc biệt là kinh lý của các nàng Nhạc Vân Khê. Trong ngày thường mang theo cái kính đen, đi trên đường, ánh mắt hướng lên trên, không thời cơ đến vài câu tiếng Anh Nhạc Vân Khê, vậy mà nhảy lên tư nhã chủ thân mạ cỡ nàng dáng người vốn là cao gầy, chỉ có điều trong ngày thường đều là một bộ trang phục nghề nghiệp, lộ ra cứng nhắc giáo điều, lúc này to lớn phát run, kích thích phía dưới đám người kia là gọi. Trừ cái đó ra, còn có lần trước đến tìm Thẩm Tư Viễn gây sự Hàn Môn Hạ, vị này đời thứ hai công tử ca lên đài một đoạn nói hát, tạo hình cùng trang điểm càng là khốc đến không biên giới, đem một vài ngồi ở phía dưới quan sát cô nương cuống họng đều gọi câm. Ngoài ra còn có bộ pháp vụ quản lý Thường Hạo Hiên lên đài một đoạn tóc sâu, vốn là gián độc Thường Hạo Hiên, chẳng những lấy chính mình mở soát, càng là cầm công ty cái khác nhân viên mở soát, thậm chí là cầm Thẩm Tư Viễn mở soát, quả nhiên là một môn mạo phạm nghệ thuật, mạo phạm hắn người nghệ thuật, cũng may mà Thẩm Tư Viễn rộng lượng, phàm là hẹp hòi điểm người, sợ rằng sẽ trực tiếp rút ra ngũ hành nguyên tử kiếm một kiếm đâm đi qua, đem hắn đâm thành một đoàn huyết vụ. Kỳ thật trong công ty giống Thường Hạo Hiên nhìn như vậy Thẩm Tư Viễn khó chịu người không phải số ít, tỉ như Hàn Ngôn Hạ chính là lớn nhất một trong những nhân vật đại biểu, những người này hoặc là Nguyễn Hồng Trang người theo đuổi, hoặc là chính là Nguyễn Hồng Trang người hâm mộ. Cho nên đối với Thẩm Tư Viễn bị này ôm mỹ nhân người bình thường có thể có tốt thái độ mới là lạ. Tại sao muốn cường điệu người bình thường? Đó là bởi vì Thẩm Tư Viễn nếu là các phương diện điều kiện cực kỳ ưu tú, để bọn hắn cao không thể chạm, sở không thể thành, bọn hắn tự nhiên tâm phục khẩu phục, tự nhận không bằng người, đây cũng là được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác là một cái các phương diện điều kiện phổ thông thông người, làm sao có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục? Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, Nguyễn Hồng Trang càng là mặt mày tỏa sáng, diễm quang tứ sạng, rõ ràng là bị thoải mái qua, cái này khiến bọn hắn càng là chua đến không được. Cũng may bọn hắn hiện tại còn không biết Thẩm Tư Viễn sẽ phải cùng Nguyễn Hồng Trang cử hành hôn lễ, bằng không hôm nay lên đài thì hắn người khả năng càng nhiều bất quá cho dù như thế, tại Thường Hạo Hiên vị này bộ pháp vụ quản lý nói xong tóc sâu về sau, muốn để Thẩm Tư Viễn biểu diễn một cái chương trình không khí đạt tới cao trào. Từng cái vũ trưởng, thống nhất hô hào khẩu hiệu. Tới một cái, liền ngay cả ngồi ở bên người bộ bảo trì mạng đám người cũng đi theo nào, bọn hắn nơi nào là muốn nhìn Thẩm Tư Viễn biểu diễn chương trình, hoàn toàn chính là muốn nhìn Thẩm Tư Viễn số mặt. Lời nói đều đến mức này, Thẩm Tư Viễn cũng không thể vẫn như cũ ngồi bất động, chỉ có thể đứng dậy. Lúc này, Đào Tử đi tới nhỏ giọng nói, "Nguyễn Nguyễn để ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không muốn lên đài, nàng cũng làm người ta đè xuống." Thẩm Tư Viễn nghe vậy, hướng về phía trước đài chủ tịch vị trí nhìn lại, quả nhiên liền gặp Nguyễn Hồng Trang chính một mặt lo âu nhìn xem nàng. Thế là khép cười một tiếng, thu hồi ánh mắt đối với Đào Tử nói, "Hôm nay tất cả mọi người như thế vui vẻ, cũng không cần quét mọi người hào hứng, các ngươi đừng lo lắng." Thẩm Tư Viễn nói, trực tiếp hướng về phía trên sân khấu đi đến. Thấy Thẩm Tư Viễn thật đi lên, làm chủ trì người Ngụy Tố Hoa chặn lại nói, "Để chúng ta hoan nghênh bộ bảo trì mạng đồng sự Thẩm Tư Viễn lên đài biểu diễn chương trình, để chúng ta cho hắn điểm tiếng vỗ tay." Theo nàng vừa dứt âm, dưới đài rầm rầm tất cả đều là tiếng vỗ tay, thật đều là nổi lên kỉnh, có thể nhìn thấy Thẩm Tư Viễn xấu mặt, bọn hắn nhưng kích động xấu, người chính là dạng này, đang làm chuyện xấu thời điểm, kích động nhất, hưng phấn nhất. Có thể chứ? Chờ thêm đài đến, Ngụy Tố Hoa che micro, nhỏ giọng hỏi thăm. Gặp nàng một mặt lo âu bộ dáng, Thẩm Tư Viễn đưa tay đối với hư không bóp, một đóa kiểu diễm bước át hoa hồng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. "Đưa ngươi." Thẩm Tư Viễn nói. Thấy hắn đột nhiên lộ ra chiêu này, Ngụy Tố Hoa biết hôm nay là thỏa, thế là tại đưa tay tiếp nhận hoa hồng đồng thời, cầm trên tay ống nói cũng đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn tiếp nhận micro, vừa nói vừa đi hướng chính giữa sân khấu. Ta biết, rất nhiều người đối với ta có thể bởi tới các ngươi Nguyễn tổng, sinh lòng khó chịu, nhưng là không quan hệ, ta liền thích các ngươi khó chịu, lại làm không xong ta bộ dáng cắt dưới đài một mảnh cười băng. Nguyên bản có chút còn có chút không khí khẩn trương nháy mắt buông lòng rất nhiều. Thẩm Tư Viễn chú ý tới dưới đài Triệu Đức Trụ cũng tại, thấy hắn một mặt thần sắc khủng hoảng, cười hướng hắn ném đi một cái an tâm ánh mắt, bởi vì Thường Hạo Hiên xem như đệ tử của hắn, người khác không biết thân phận của Thẩm Tư Viễn, Triệu Đức Trụ thế nhưng là rất rõ ràng, cho nên Thường Hạo Hiên hôm nay đến như thế mới ra, hắn thật là đầu váng mắt hoa, cảm giác trời đều sợ. Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt, hướng mọi người dưới đài nói, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, ta là thế nào đuổi kịp Nguyễn tổng, bao quát chúng ta bộ bảo trì mạng đồng sự, ta nói cho bọn hắn, là nàng truy ta. Hô, dưới đài lại là một trận kinh thường. Bọn hắn cùng các ngươi hiện tại cũng là không tin, còn suy ta, Thẩm Tư Viễn nói, ánh mắt nhìn về phía dưới đài Nguyễn Hồng Trang. Đã thấy Nguyễn Hồng Trang chính cười nói ngâm ngâm mà nhìn xem hắn. Chờ một chút đem bọn hắn tất cả đều mở. Thẩm Tư Viễn nói, sau đó phía dưới một trận cười vang, Nguyễn Hồng Trang càng là cười nói, tốt. Kỳ thật không chỉ là Thẩm Tư Viễn, ngồi tại ngồi cùng bàn cấp lãnh đạo, tất cả đều tại lưu ý Nguyễn Hồng Trang thân sắc. Thấy Thẩm Tư Viễn nói như thế, Nguyễn Hồng Trang không có chút nào sinh khí thân sắc, còn chủ động phối hợp, dù không biết việc này thật giả, nhưng theo Nguyễn Hồng Trang thái độ liền có thể nhìn ra, hai người tình cảm nhất định rất tốt. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn thoại phong nhất chuyển nói, kỳ thật ta cũng không tin, bởi vì ta là thổi ngữ bức, nguyên nhân chân chính là, liền gặp Thẩm Tư Viễn đưa tay hướng mặt trước nắm vào trong hư không một cái, một lớn nâng hoa hồng xuất hiện trong tay hắn. Mọi người dưới đài ngạc nhiên mở to mắt trời trong xanh, bởi vì Thẩm Tư Viễn hôm nay chỉ mặc đơn giản trên dưới hai kiện quần áo, đơn bạc thông khí, trên thân càng là một kiện ngắn tay, căn bản không có khả năng có dấu đồ vật địa phương. Hơn nữa còn là như thế một lớn nâng hoa hồng, cho dù là cầm ở trong tay đều trở ngại, khó mà tưởng tượng có thể đem nó giấu ở trên người địa phương khác. Thẩm Tư Viễn cầm hoa hồng đi hướng sân khấu biên giới, Nguyễn Hồng Trang lập tức đứng dậy đi qua, đưa tay nhận lấy. Đao Tử thấy thế, lặng lẽ nhếch miệng, nàng cũng muốn Thẩm Tư Viễn ở trước mặt tất cả mọi người đưa nàng hoa hồng. Nhưng đây cơ hồ không có khả năng. Nhưng vào lúc này, lại là một bó to hoa hồng xuất hiện ở trong tay Thẩm Tư Viễn, vừa mới cái kia một chùm là hoa hồng đỏ, mà bây giờ trên tay cái này một chùm lại là màu hồng. Hướng Đào Tử vẫy tay, Đào Tử lập tức vui sướng đi lên trước, đưa tay tiếp tới. Đám người coi là Đào Tử là giúp Nguyễn Hồng Trang tiếp nhận đi, dù sao hai đại bó hoa hồng, Nguyễn Hồng Trang một người căn bản bắt không được. Chỉ có làm bạn thường, được an bài tại tiếp Tân Hồng Văn Khánh, lộ ra kỳ quái thần sắc, hắn luôn cảm thấy Thẩm Tư Viễn cùng Tưởng Đào Chi quan hệ tựa hồ không phải bình thường. Mà lúc này đại sảnh phía sau rất nhiều người cũng đã đứng lên, thậm chí hướng phía trước chen, muốn nhìn rõ Thẩm Tư Viễn thế nào biến ra như thế hai đại bó hoa hồng. Thẩm Tư Viễn biểu diễn vẫn còn tiếp tục đợt, hôm nay còn có chương 781, bị thực ra khăn trải bản chương 781, bị thực ra khăn trải bản đến nơi này, mọi người kỳ thật đã không phải là chờ mong Thẩm Tư Viễn số mặt, liền vừa cái kia một tay, đã chinh phục đám người, cho nên mọi người chờ mong là tiếp xuống ma thuật biểu diễn. Rất nhiều ngồi tại phía sau thấy không rõ lắm, tất cả đều đứng dậy đi lên phía trước, cứ thế với nguyên bản đại sảnh trực tiếp chống đi một nửa. Hôm nay là mọi người vui vẻ thời gian, lãnh đạo thấy cũng không tốt mở miệng ngăn lại. Thẩm Tư Viễn tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, lần nữa mở miệng nói, phía dưới các vị lãnh đạo đều ngồi, làm lao bản của các ngươi bạn trai ta, đứng nói chuyện với các ngươi, cái này lộ ra ta rất mất mặt. Mọi người dưới đài lập tức cười vang, có người thậm chí ồn ào muốn cho hắn chuyển cái ghế dựa đi lên. Liền ngay cả Ngụy Tố Hoa đều chủ động muốn đi dưới đài hỗ trợ. Thẩm Tư Viễn lại là khoát tay nào nói, ta người này làm việc trên cơ bản không cầu người, theo bản thân mụ mụ sẽ giáo dục ta, có thể không phiền phức người khác sự tình, cũng không cần phiền phức người khác. Theo hắn, đã thấy tay phải hắn đột nhiên hướng phía dưới lắc một cái, một tấm màu làm khăn trải bản xuất hiện trên tay hắn. Mọi người dưới đài mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, vô ý thức ngừng thở chờ mong Thẩm Tư Viễn động tác kế tiếp. Bởi vì đều biết, hắn không có khả năng chỉ biến ra một cái bàn bày ra đến. Quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn đem khăn trải bàn hướng bên cạnh hất lên, như là tung lưới, khăn trải bàn bỗng nhiên mở ra, sau đó chậm rãi rơi xuống, nhưng lại xuống dốc đến trên đất, nhìn hắn hình dạng, mà là rơi xuống trên một cái ghế. Quả nhiên chờ Thẩm Tư Viễn đem khăn trải bàn giúp mở, một cái ghế xuất hiện tại khăn trải bàn phía dưới. Mọi người không khỏi kinh hô, nhao nhao vỗ tay, liền ngay cả tiếp Tân những cái kia nguyên bản ngồi một chút cao tầm cùng bạn thương đô nhịn không được đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, muốn càng cao một chút, nhìn xem thế nào chuyện. Thẩm Tư Viễn trực tiếp ngồi xuống ghế dựa, sau đó đối với bên cạnh Ngụy Tố Hoa vẫy vẫy tay. Ngụy Tố Hoa vội vàng tiến lên, rất chân chó tiếp nhận Thẩm Tư Viễn đưa tới micro. Thẩm Tư Viễn dắt lấy màu lam khăn trải bàn hai cái sừng, hướng phía trước đông nhiên lắc một cái, theo khăn trải bàn chậm rãi rơi xuống, đám người lại phát hiện, khăn trải bàn phía dưới chẳng biết lúc nào trống rông xuất hiện một cái bàn. Mà vừa mới Thẩm Tư Viễn chính là cửa hàng cái bàn động tác. Tốt, đám người nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Mà đứng ở một bên Ngụy Tố Hoa càng là trừng to mắt, thậm chí còn lặng lẽ đưa tay gõ gõ, xác định là thật, không phải ảo giác của mình. Cái tiết mục này ra sao? Thẩm Tư Viễn bỉnh lên chân bắt chéo, cười hỏi thăm mọi người dưới đài. Quá tuyệt, lại đến một cái. Không hổ là Nguyễn tổng coi trọng nam nhân. Ngươi chính là dựa vào chiêu này của ta nhóm Nguyễn tổng sao? Nhập học, ta bán thận nộp học phí. Đám người tựa hồ cao trào, hưng phấn vỗ tay reo hò, cứ thế với rất nhiều khách sạn phục vụ viên đều bị hấp dẫn đi qua. Biết ta tại sao có thể biến ra những vật này sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Sau đó không đợi mọi người dưới đài trả lời, nói thẳng, đó là bởi vì ta đây không phải bình thường khăn trải bàn. Hắn nói, đưa tay gõ bàn một cái nói, tất cả mọi người giớn cổ lên, hiếu kỳ chờ hắn tiếp tục. Thẩm Tư Viễn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bởi vì ta đây là một tấm mỹ thực gia khăn trải bàn, các ngươi biết cái gì là mỹ thực gia khăn trải bàn sao?
Biết.
Đỏ dạ ẹ mẩn. Nhờ máy. Làm méo. Ai còn không có tuổi thơ, làm tuổi thơ kinh điển nhất phim hoạt hình, trong đó các loại thần kỳ đạo cụ, để người cả đời đều khó mà quên được. Trong đó lại lấy trong trong tre, tùy ý cửa, cố máy thời gian chờ một chút ấn tượng khắc sâu nhất, mà mỹ thực gia khăn trải bàn tuyệt đối cũng coi như một trong số đó. Ai khi còn bé không nghĩ có ăn không hết đồ ăn vặt? Dạ, bàn ghế lại không phải mỹ thực. Đúng a, có bản lĩnh, ngươi biến điểm ăn đi ra. Dưới đài có người hô. Thẩm Tư Viễn cười nói, ta đây là thăng cấp bản. Hắn vừa nói, một bên đem bốn cái góc bàn nhấc lên, Ngụy Tố Hoa ở một bên thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Rất nhanh khăn trải bàn bốn cái sừng liền gãy cùng một chỗ, chồng ở trên bàn. Thẩm Tư Viễn đứng người lên, từ trong tay Ngụy Tố Hoa tiếp nhận mịt rồ, cười hỏi chúng nhân nói, nếu như ta hiện tại xốc lên, các ngươi cảm thấy sẽ hay không có đồ ăn xuất hiện?
Sẽ không.
Hội. Có thể chọn món ăn sao? Bất luận cái gì đồ ăn đều được sao? Bê Bắc Nô có thể hay không?
Hoa, nói Bi Bắc Nô huynh đệ thật sự là biện pháp tốt.
Thẩm Tư Viễn lai nói. Dưới đài rất nhiều người không rõ ràng Bi Bắc Nô là cái gì, nhưng là có nhiều năm trò chơi ngành nghề hành nghề kinh nghiệm Thẩm Tư Viễn, đối với các loại lưu hành mạn gạ khẳng định là có hiểu biết, mà cái này Bê Bắc Nô là mạn gạ thức ăn ngon tủ binh bên trong một loại nguyên liệu nấu ăn. Dùng nó đến chế tác bắp rang, một hạt bắp rang nhưng bành trướng đến đầy đủ trăm người dùng ăn, có siêu quần bạt tụy mùi thơm cùng nồng đậm cảm giác. Nghe hiểu được, tự nhiên một trận cười vang, nghe không hiểu tất nhiên là bốn phía hiếu kỳ nghe ngóng. Ta đây chỉ là thăng cấp bản mỹ thực gia khăn trải bàn, muốn chống rông xuất hiện Bi Bắc Nô dạng này vật liệu, còn muốn thăng cấp thành mỹ thực gia khăn trải bàn phụ phiên bản mới được. Mọi người ở đây bị hắn ngôn ngữ hấp dẫn thời điểm, Thẩm Tư Viễn đột nhiên xốc lên trên bàn khăn trải bàn. Sau đó liền gặp cả bàn mỹ thực xuất hiện trên bàn, tất cả đều là Quỳnh Châu nơi đó mỹ thực, có vớt hải sản, có cua hòa lạc, có vịt gia tích, có gà văn xương, còn có chè mắt bổ, muốn Quỳnh Châu loại này ăn nhẹ, thậm chí liền cơm lam đều có, nhưng khiến người ta giật mình nhất, còn là ở giữa một cái heo xước quay. Hoa, đám người thán phục một tiếng. Còn bên cạnh Ngụy Tố Hoa, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bởi vì nàng liền đứng ở bên cạnh, một mực nhìn chăm chú khăn trải bàn, lại là hoàn toàn không có phát hiện những vật này thế nào xuất hiện. Những vật này thật giả? Dưới đài có người đưa ra chất vấn.
Đúng a, có thể cho chúng ta nếm thử sao?
Phái cái đại biểu cũng được a. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười nói, hôm nay Nguyễn tổng khẳng định không thiếu mọi người ăn, ta cái này một phần còn là chính mình độc hưởng, bất quá vì thỏa mãn mọi người tốt quan tâm, liền để chúng ta Ngụy đại mỹ nữ nếm thử, là thật hay giả? Thẩm Tư Viễn nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Ngụy Tố Hoa. Ngụy Tố Hoa có thể là người chủ trì, tự nhiên sẽ không luống cuống, nghe vậy tự nhiên hào phóng mà nói, vậy ta liền không khách khí. Sau đó đưa tay liền chụp vào trên bàn heo sữa quay. Này này, con kia lợn sữa thế nhưng là ta giữ lại mỹ thực, ngươi đừng cho ta ăn. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Đám người lại là một trận cười vang, mà Ngụy Tố Hoa cổ tay chuyển một cái, nắm lên bên cạnh một cái chất vịt, trực tiếp gặm một cái. Ta có thể làm chứng, đây là thật, ăn ngon, thường. Ngụy Tố Hoa cũng rất biết giải quyết, giơ lên trong tay cây kia chất vịt, như là tuyên thệ cáo chi đám người.
Xuyệt, nhờ, mọi người dưới đài một trận ồn ào.
Tốt, ta chương trình liền biểu diễn đến nơi này. Thẩm Tư Viễn nói, đưa tay kéo một cái góc bàn, đám người một tràng tốt lên, thậm chí có người vô ý thức nhắm mắt lại trời trong xanh. Sau đó phát hiện chuyện gì cũng không có phát sinh, cái bàn, cái ghế, còn có cái kia một bàn lớn mỹ thực, tất cả đều hư không tiêu thất không thấy. Duy nhất còn lại chính là bị Thẩm Tư Viễn xách trong tay tấm kia khăn trải bàn. Mọi người dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liền ngay cả vừa mới mở miệng châm chọc Thẩm Tư Viễn, kiệt ngạo bất tuần hàn ngôn hạ bọn người, lúc này cũng là tâm phục khẩu phục, thực tình vỗ tay. Quả thực là Thẩm Tư Viễn biểu diễn, quá làm cho người cảm thấy đặc sắc cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là biểu diễn tựa hồ vẫn chưa xong, Thẩm Tư Viễn run lên trong tay khăn trải bàn nói, hôm nay dưới đài có một vị bạn thường, là ta bạn học thời đại học, cũng là ta nhiều năm hảo bằng hữu, là cái phú nhị đại, thuộc về chó nhà giàu, cho nên đại học thời điểm ta thường xuyên cọ hắn cơm, chơi đùa thời điểm cọ hắn các loại trang bị, cho tới nay không thể báo đáp, muốn mời hắn ăn cơm, đáng tiếc xấu hổ ví tiền giống huyết, hôm nay mượn cơ hội này, liền đem cái này mỹ thực ra khăn trải bàn đưa cho hắn, sau này hắn muốn ăn cái gì, liền xem như ta mời khách. Thẩm Tư Viễn nói, đem khăn trải bàn hướng phía trước ném một cái, khăn trải bàn phảng phất có sự sống, bay thẳng hướng dưới đài Hồng Văn Khánh trong lực. Hồng Văn Khánh mặt mũi tràn đầy kích động, luôn cuống tay chân tiếp được, bên cạnh mọi người đều giương cổ lên hiếu kỳ nhìn xem. Phương pháp sử dụng chính là thẩm nghĩ muốn ăn mỹ thực, nếu như mỹ thực không xuất hiện, đừng tới tìm ta, tìm xem tự thân vấn đề, tỉ như tâm thành không thành. Mọi người dưới đài nghe vậy lập tức cười, đây là trước thời hạn tìm xong lý do sao?
Tốt, ta biểu diễn kết thúc, thời gian kế tiếp, đem sân khấu một lần nữa giao cho chúng ta người chủ trì.
Thẩm Tư Viễn đem lời ống đưa trả lại cho Ngụy Tố Hoa. Mọi người dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chỉ có Hồng Văn Khánh vẫn như cũ không ngừng tại lần xem trên tay tấm kia khăn trải bàn. Chương 782, Tú Ân Ái chương 782, Tú Ân Ái mặc dù mọi người đối với Thẩm Tư Viễn ma thuật cảm thấy phi thường tò mò cùng kinh ngạc, nhưng lại cũng không phải là đêm nay liên hội cao trào. Cao trào là kẹp ở biểu diễn bên trong rút thưởng câu, dù sao đây là thật liên quan đến mọi người bản thân lợi ích. Cho nên mỗi một lần rút thưởng, tất cả mọi người căng cứng nhìn thần kinh, chờ mong nhìn có thể rút đến chính mình. Chúng thưởng suất còn là rất cao, bởi vì trừ 10 chiếc Tesla dạng này giải nhất bên ngoài, còn có cái khác các loại tiểu thưởng. Có điện thoại, laptop những này điện tử sản phẩm, cũng có tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện cuộc sống như vậy đồ điện.
nhiều như rừng, đại khái có 5-60 cái phần thưởng, chỉ có 200 không đến nhân viên, cho nên chúng thưởng suất đại khái có 1/4, đây đã là rất cao chúng thưởng suất. Chúc mừng dãy số vì số 87, thu hoạch được máy giặt một đài. Theo trên đài lời của người chủ trì âm thanh, cùng Thẩm Tư Viễn bọn hắn ngồi tại một bàn long thế hải lại là ai thán một tiếng, sau đó vội vàng lên đài lĩnh thưởng đi, bởi vì hắn chính là số 87. Hắn sở dĩ thở dài, là bởi vì chúng được máy giặt, liền đại biểu cho hắn mất đi bên trong cái khác giải thưởng tư cách. Mỗi người trên tay đều có một cái số hiệu, đối ứng rút thưởng trong dương cũng có một cái số hiệu, nếu như rút chúng, như vậy liền mất đi tiếp xuống rút thưởng tư cách. Mà đối với độc thân Long Thế Hải đến nói, máy giặt không có gì tác dụng, hắn thuê phòng bên trong, chủ thuê nhà tự mang, cho nên kết quả sau cùng không phải treo hải sản thị trường, chính là quy ra tiền bán cho công ty cái khác cần đồng sự. Có thể trúng thưởng cũng không tệ, máy giặt dù sao cũng so ta nổi cơm điện mạnh đi, nhanh lên đi trên đài lĩnh thưởng. Trương Hải Thành nói, ngồi cùng bàn những người khác nở nụ cười, bởi vì trước lúc này, hắn liền đã trúng cái nổi cơm điện, triệt để bóp tắt hắn hôm nay muốn đem một cỗ Tesla lái về nhà ý nghĩ. Đúng lúc này, Quan Diên Bình bỗng nhiên ngồi thẳng người, giương cổ lên đối với bốn phía hít sâu mấy ngụm. Ta đem mọi người vận khí đều hút tới, tiếp xuống thưởng lớn khẳng định sẽ là ta. Đám người lần nữa nở nụ cười, Triệu Quảng Tài nói, xe còn thừa lại 4 chiếc, vừa vặn chúng ta 4 người một người một cỗ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bộ bảo trì mạng trước mắt chỉ còn lại Quan Diên Bình, Triệu Quảng Tài, Cắt Trường Thắng cùng Thẩm Tư Viễn không trúng thưởng, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn còn có thu hoạch được hạng nhất thưởng khả năng. Còn như ngay tại trên đài chủ trì Ngụy Tố Hoa, trước mắt là trong mấy người vận khí tốt nhất, rút chúng một bộ kiểu mới nhất điện thoại. Chúng ta 4 người bên trong có khả năng nhất thu hoạch được hạng nhất thưởng khẳng định sẽ là Thẩm Tư Viễn. Triệu Quảng Tài đẩy kính mắt nói, trong lời nói có chuyện à, cái này tiểu tứ nhãn xấu giọt vô cùng. Các ngươi sẽ không cảm thấy có thao tác ngầm đi, ta nói với các ngươi, ta xe cũng sẽ không mở. Thẩm Tư Viễn nói, sẽ không mở, nhiều mở một chút liền sẽ. Trương Hải Thành nói, ta cũng không có nói thao tác ngầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể đuổi kịp chúng ta Nguyễn Tổng, trên thân khẳng định có đại khí vận. Triệu Quảng Tài cười hì hì nói, đại khí vận, ta còn đăng cơ xưng đến đâu. Thẩm Tư Viễn nhịn không được trợn mắt, không cần thiết, ta thật muốn xe, các ngươi Nguyễn Tổng sẽ mua cho ta một cỗ tốt hơn. Thẩm Tư Viễn nói, hô đám người một trận hư thanh, chúc mừng số 132 thu hoạch được Tesla một đài. Nhưng vào lúc này, trên đài người chủ trì lần nữa thông báo, mọi người dưới đài nhao nhao cúi đầu nhìn về phía mã số trên tay mình, lần nữa xác nhận một chút có phải là chính mình. Kỳ thật mọi người trong lòng sớm đã biết mình dãy số bao nhiêu, nhưng đều ôm chút lòng chờ mong vào vận may, có lẽ thật là chính mình đâu, có lẽ là chính mình nhớ lầm nữa nha. Đâu, 132. Cầm đũa Thẩm Tư Viễn dừng lại, nếu như hắn nhớ không lầm, mã số của hắn chính là 132. Đã mất đi rút thưởng tư cách, Long Thế Hải cùng Trương Hải Thành lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Sẽ không thật là ngươi đi, nếu là dãy số không sai. Thẩm Tư Viễn đem mã số trên tay mình biểu hiện ra cho đám người nhìn. Nội tình, nhất định là nội tình, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Mẹ kiếp, ta ăn chanh, đám người nhao nhao, liền bên cạnh lĩnh bản đều nhìn lại, kỳ thật mọi người cũng chỉ là nói đùa mà thôi, bởi vì phần thưởng tính công chính, rút thưởng đều là tại một cái trong suốt trong dương. Rút cũng không phải không thể gặp con số tờ giấy, mà là từng cái lớn chừng bàn tay nhựa thẻ số, mấy cái này thẻ số bên trên số lượng có thể thấy rõ ràng. Sau đó từ các bộ môn lãnh đạo thay phiên lên này, ngẫu nhiên bắt lấy động tác, sẽ ở sau người màn hình lớn đồng bộ phát ra. Cho nên muốn gian lận, cái kia thật phi thường trở ngại. Cho nên cứ như vậy, đối với người nào trúng thưởng, mọi người sẽ chỉ ao ước đối phương vật khí, sẽ không cảm thấy có cái gì nội tình, làm thao tác ngầm, mà lại trước đó cũng có mấy cái phổ thông nhân viên rút đến Tesla, bởi vậy mọi người vẫn là vô cùng tin phục. Nhưng khi Thẩm Tư Viện đứng lên thời điểm, đám người vẫn như cũ nhịn không được hư thành một mảnh. Có cảm thấy là thao tác ngầm, có cô yêu nào, cũng có đối với Thẩm Tư Viện vận khí cảm thấy đấu kỵ nội tình, dưới đài không biết là ai hô một tiếng, sau đó gây nên một trận cười vang. Ta cam đoan, ta thật là tiện tay bắt. Nhạc Vân Khê cũng có chút khó có thể tin nói. Một vòng này rút ra phần thưởng, chính là phòng chăm sóc khách hàng quản lý Nhạc Vân Khê, cũng may mà không phải cùng Thẩm Tư Viễn một cái bộ môn Trương Hải Thành, bằng không lại thế nào giải thích, đám người khả năng đều không tin. Hồng Đào Quốc tế phòng chăm sóc khách hàng nhưng cùng phổ thông công ty phục vụ khách hàng khác biệt, các nàng còn gánh chịu hải ngoại thương vụ hợp tác công tác, trong bộ môn nhân viên từng cái đều là danh giáo tốt nghiệp, hiểu nhiều nước ngôn ngữ. Là toàn bộ công ty trừ bộ kinh doanh thị trường bên ngoài, trọng yếu nhất một cái bộ môn, Nhạc Vân Khê càng là trong công ty có được hy vọng cực cao, cho nên nàng nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là tương đối tin phục. Thật là khó làm. Thẩm Tư Viễn lên lại, cầm trên tay thẻ số biểu hiện ra cho đám người nhìn. Ta cũng không nghĩ tới Nhạc quản lý sẽ rút đến ta, chỉ có thể nói ta người này vận khí quá tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Thế nhưng là vô luận ta thế nào giải thích, mọi người trong lòng đoán chừng vẫn như cũ đều sẽ lẩm bẩm, cảm thấy có nội tình, cho nên ta chuẩn bị từ bỏ cái này giải thưởng, để chúng ta Nhạc quản lý lại rút một lần. Hoa, thật sao? Mọi người dưới đài lập tức một tràng tốt lên, đều là hưng phấn lên, lo lắng tự thân lợi ích, không ai sẽ phản đối. Thẩm Tư Viễn đưa tay hướng phía dưới FF, để mọi người im lặng, tiếp lấy tiếp tục nói, ta sở dĩ từ bỏ giải thưởng, một mặt là vì để cho mọi người cảm thấy công bằng công chính, một mặt khác là bởi vì ta thật không dùng được, đám người nghe vậy, đều là một mặt tò mò nhìn hắn. Thẩm Tư Viễn hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, bởi vì ta không có bằng lái. Mọi người dưới đài nghe vậy nhao nhao lại gọi dậy đến. Đi thi A, rất đơn giản. Đây là thiện tâm. Sẽ không là kiểm tra bất quá A. Đây là mang điểm ác ý rất đơn giản, có tay là được. Đây là lặng lẽ meo meo trào phúng.
Thẩm Tư Viễn lần nữa nắm tay ấn xuống theo, để người phía dưới giữ yên lặng, lúc này mới tiếp tục nói, một mực không có đi thì là bởi vì không cần thiết, ta muốn đi cái gì địa phương, các ngươi Nguyễn tổng cũng biết lái xe đưa ta, hô mọi người dưới đài một trận hư thanh, có ít người càng là lặng lẽ meo meo trực tiếp bạo nói tụng, nói muốn gõ hắn ám côn, đem hắn cho đánh chết. Mà càng nhiều người lại nhìn về phía ngồi phía trước sắp xếp Nguyễn Hồng Trang, đặc biệt là cùng với nàng ngồi chung một bàn các bộ môn lãnh đạo. Bọn hắn thấy Thẩm Tư Viễn lên đài sau, Nguyễn Hồng Trang hai con ngươi liền không có từ đối phương trên thân rời đi qua, một mực mạch mạch hàm tình nhìn chăm chú đối phương. Sau khi nghe câu nói này, chẳng những không có không chút nào thần sắc cao hứng, còn nết miệng mỉm cười, hướng về phía trên đài phất tay, bọn hắn liền biết xong, bọn hắn lao bản triệt để rơi vào đi, cũng không biết Thẩm Tư Viễn cho bọn hắn lao bản rót cái gì thuốc mê. GS, hôm nay còn có chương 783, nhảy vọt chương 783, nhảy vọt ra sao? Người vẫn tốt chứ? Nguyễn Hồng Trang đem say Thẩm Tư Viễn nâng lên xe, Đào Tử mang theo cái bao đi theo phía sau. Hắn uống đến quá nhiều, những cái này người quá đáng ghét. Đào Tử bất mãn nói. Niên hội lúc bắt đầu, cơ hồ người người đều muốn đến cùng Thẩm Tư Viễn uống một chén, toàn bộ đại sảnh tiếp cận 200 người, một vòng này uống hết còn phải rồi. Cho nên cuối cùng nhất Thẩm Tư Viễn cũng không thể không giả say, Nguyễn Hồng Trang các nàng còn tưởng rằng hắn là thật uống nhiều. Cho nên trở vừa lên xe, đi đường đều muốn dựa ở trên vai Nguyễn Hồng Trang. Thẩm Tư Viễn nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Nguyên lai ngươi là Trang A, làm hại chúng ta còn một mực lo lắng. Đào Tử nói. Không Trang không được, lại uống xuống dưới, ta sợ hù đến đám người. Thẩm Tư Viễn nói. Dạng này cũng tốt, chúng ta cũng có thể sớm một chút rời đi. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng đêm nay cũng uống không ít, gương mặt từng đỏ. Chỉ có Đào Tử dọn rượu không đính, ai đến đều là nước trái cây, lý do của nàng cũng rất đầy đủ. Thứ nhất là nói mình không am hiểu uống rượu, thứ hai là nói muốn chiếu cố Nguyễn Hồng Trang, một chiêu này 10 lần như một, dùng tốt phi thường. Đi thôi, về nhà. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn không biết lái xe, Nguyễn Hồng Trang lại uống rượu, cho nên xe chỉ có thể Đào Tử đến mở. Bởi vì niên hội từ xế chiều liền bắt đầu, cho nên bọn họ về đến nhà cũng tại 8 điểm không đến, đường đường cũng còn không ngủ, chính cơi xe lắc, nhìn xem TV, đầu đầu cùng Tiểu Nguyệt cũng tại, đoá đoá đã cùng ba ba mụ mụ về Hạ Kinh đi. Nhìn thấy bọn hắn trở về, đường đường chân ngắn nhỏ chống đất, phần phật liền trượt đến Thẩm Tư Viễn trước mặt. Tiếp lấy nhún nhún cái mũi nhỏ, quay đầu liền chạy. A, ngươi chạy cái gì? Thẩm Tư Viễn vốn còn nghĩ ôm nàng đâu. Ngươi một thân mùi rượu, nàng đương nhiên muốn chạy. Đào Tử cười nói. Quả nhiên, đường đường chạy xa một chút, chỉ vào Thẩm Tư Viễn nói, tiện tiện, tiện tiện. Ta nhìn ngươi mới là tiện tiện. Thẩm Tư Viễn làm bộ muốn đi bắt nàng, nàng lập tức cười khanh khách chạy hướng Mao Tam Muội. Ta đi tắm rửa, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nguyễn Hồng Trang đưa tay níu lại Thẩm Tư Viễn cổ áo. Tựa hồ bởi vì uống chút rượu nguyên nhân, người có chút điên. Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại là cự tuyệt, ngươi trước đi tẩy, ta đi đi một lần công. Thật lâu không có uống như thế nhiều rượu, hôm nay uống như thế nhiều rượu về sau, hắn vậy mà cảm giác thân thể phát sinh một chút yếu ớt biến hóa, đây là lúc trước hắn không nghĩ tới. Đao Tử vừa định nói chuyện, liền bị Nguyễn Hồng Trang một thanh kéo qua đi, vậy ngươi cùng ta cùng đi tẩy. Lấm lưng cho ta một chút. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý các nàng, trực tiếp đi tới ban công, cởi áo ra, dựa theo đại A La Hán thập bát tướng động tác còn là hành công. Theo đệ nhất tướng tầng thứ nhất bắt đầu, một mực đi đến thứ ba tướng tầng thứ ba, một mực kẹp lại bất động tầng thứ ba như là nước chảy thành sông, cứ như vậy trực tiếp bình chuyến mà qua, tiếp lấy tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, từng cái lội qua, thẳng đến thứ tư tướng tầng thứ nhất lần nữa kẹp lại, không tiếp tục được. Lúc này Thẩm Tư Viễn làn da đỏ bừng, toàn thân nhiệt khí bốc lên, như là bị đun sôi. Những cái kia nhiệt khí tụ tập tại thân thể bốn phía, gió thổi không tan, lộ ra dị thường thần kỳ. Khoai lang hoa hoa bị đun sôi sao? Đầu đầu lặng lẽ hỏi thăm Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt không có phản ứng nàng, tiếp tục nghiêm túc nhìn xem, đầu đầu bị mất mặt, quay đầu lại hỏi thăm một bên cưỡi tại xe lắc bên trên đường đường. Han đường đường nết miệng cười ngây ngô. Đồ ngốc. Thấy không cách nào câu thông, đầu đầu lại lặng lẽ meo meo nói một câu, thấy đường đường không có phản ứng, nàng càng là vui vẻ. Các ngươi đang làm gì sao? Tắm rửa xong đi ra Nguyễn Hồng Trang, liền gặp ba cái tiểu gia hỏa sắp xếp hàng ngăn ở bàn công cộng, thế là một bên lau sạch lấy tóc có lớp, vừa đi đi qua. Sau đó liền gặp được Thẩm Tư Viễn cả người như là bị đun sôi tình hình. Tắm rửa xong nàng, cả người tựa hồ thanh tỉnh không ít, thấy thế trực tiếp trở lại phòng khách, để Mao Tam Muội chuẩn bị một chút ăn cùng uống. Bởi vì nàng nhìn ra, Thẩm Tư Viễn thân thể lớn lượng tiêu hao, không chỉ là trong thân thể năng lượng, còn có lượng nước. Quả nhiên, chờ Thẩm Tư Viễn thu công về sau, cả người lại đói lại khát, thân thể phảng phất bị móc sạch, vậy mà cảm giác được tứ chi có chút như nhũn ra. Cú may Nguyễn Hồng Trang kịp thời đem đồ vật tất cả đều cho cầm tới. Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí, vặn ra nước trái cây nắp bình, 750ml nước trái cây một hơi rót một bình xuống dưới, tiếp theo là sô cô la, thanh năng lượng, sữa bò chờ một chút, không ngừng hướng trong miệng nhét. Miệng của hắn như cái vỡ vụ cơ, bụng như cái hang không đáy. Cả kinh ba cái tiểu gia hỏa há to mồm, trợn mắt hốt mồm, đường đường tức thì bị gây nên tham ăn, lặng lẽ rũi ra móng vuốt nhỏ, vụ trộm cầm chút đồ ăn vặt hướng trong miệng nhét. Nhưng những này vẫn như cũ không đủ, cho nên hôm nay mà thuật biểu diễn những cái kiểu mỹ thực liền có tác dụng. Một con gà 2-3 miếng, một cái vịt vài giây đồng hồ, vớt hải sản, cua hỏa lạc những này, liền sắc mang xương cốt, tất cả đều bị hắn cho nuốt xuống bụng. Nguyễn Hồng Trang ở một bên thấy, có chút bận tâm. Ngươi ăn như vậy, thân thể chịu hay không chịu được? Không quan hệ a. Không ăn mới chịu không được, yên tâm, ta hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Theo đại A La Hán thập bát tướng tinh tiến, nhục thể của hắn cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ, ngay tại hướng không phải người chuyển hóa, đây là một loại sinh mệnh nhảy vọt. Ở trong quá trình này, tự nhiên cần thu hút đại lượng năng lượng.
Đáng tiếc tại cái này linh khí hoàn toàn không có thế giới, chỉ có thể dựa vào đồ ăn thu hút. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng có lưu sau tay, đó chính là công đức, nếu như đồ ăn bổ sung không trở lại, thân thể khẳng định sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống, như vậy hắn lập tức liền đem công đức chuyển hóa thành năng lượng đến bổ sung tự thân, công đức chính là dầu cụ là, nơi nào không được bổ ở đó. Khoai lang hoa hoa có phải là đại quái thú? Thẩm Tư Viễn thực tế là quá tham ăn, đầu đầu đều có chút hù đến. Lần này hỏi thăm Tiểu Nguyệt đều rất muốn gật đầu. Đợi đến Thẩm Tư Viễn trực tiếp cầm ra một cái heo sữa quay, ba cái tiểu gia hỏa lập tức cùng nhau hướng lùi lại một bước. Hắn khẳng định là đại quái thú, lại muốn nuốt vào một cái heo. Đầu đầu đã sợ hãi, lại hưng phấn. Đường đường khịt khịt mũi, cuối cùng đối với đồ ăn hướng tới chiến thắng hoàng hốt, lặng lẽ meo meo mà tiến lên, hé miệng, a minh một chút, tại heo trên thân cắn một cái. Thẩm Tư Viễn bị nàng làm đến cười ha ha, thế là kéo xuống một khối đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa cũng quên sợ hãi, ôm một khối lớn heo sữa quay ở một bên gặm đến hương. Đây là thế nào rồi? Tắm rửa xong đào tử cũng đi ra, một mặt dị địa nhìn xem một màn này. Hắn vừa mới tiêu hao quá nhiều, tự nhiên là muốn bù lại. Nguyễn Hồng Trang ở một bên giải thích nói. Vậy hắn chẳng phải là lợi hại hơn rồi? Đào tử giật mình nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy gương mặt đỏ lên, cảm giác hai chân như nhũn ra, một cái heo sữa quay, Thẩm Tư Viễn không dùng vài phút liền cho ăn xong, đào tử cả kinh trừng to mắt, hắn đều không cần nhai sao? Thẩm Tư Viễn đương nhiên không cần, theo thân thể bắt đầu hướng về cấp bậc cao hơn tiến hóa, thể nội axit dạ dày tự nhiên cũng mạnh đến mức lợi hại, nuốt vào trong bụng những thức ăn này, trực tiếp liền bị hòa tan. Đầu đầu một mực ở bên cạnh nhìn xem, thấy Thẩm Tư Viễn lại lấy ra một chậu ít châu, nàng lập tức hoảng. Vội vàng kéo Tiểu Nguyệt, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đi để khoai lang hoa hoa không muốn ăn, hắn muốn ăn vương tử, còn muốn ăn một chậu." "Cái gì vương tử?" "Hết xanh vương tử, những cái kia đều là vương tử biến, khoai lang hoa hoa muốn đem bọn hắn tất cả đều ăn hết, hắn quả nhiên là cái đại quái thú." "Tiểu Nguyệt." Chương 784, Tiểu Nguyệt bí mật chương 784, Tiểu Nguyệt bí mật từ khi niên hội ngày ấy về sau, đầu đầu nhìn Thẩm Tư Viễn ánh mắt chính là lạ. Cũng không nói chuyện, xa xa nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn hướng nàng bấy gọi, để nàng tới. Tiểu gia hỏa lập tức nghiêng thân thể, lề mà lề mề đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn. Đợi nàng gần đến đây, lúc này mới lên tiếng hỏi, mấy ngày gần đây nhất thế nào rồi? Kỳ kỳ quái quái, ngươi là đại quái thú. Đầu đầu tay nhỏ một chỉ Thẩm Tư Viễn, ta nhìn ngươi mới là tiểu quái thú. Thẩm Tư Viễn không nói, ngươi đem vương tử ăn. Đầu đầu ủy khuất địa đạo, cái gì vương tử? Nói mỏ cái gì đâu? Hết xanh vương tử, ngươi còn một chậu ăn, ngươi có thể tiêu hóa sao? Đầu đầu ánh mắt rời về phía Thẩm Tư Viễn bụng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, giờ mới hiểu được thế nào chuyện, có chút dở khóc dở cười nói, kia là hết xanh, biến không thành vương tử. Gạt ngươi, mãi mãi ta nói, hết xanh đều là vương tử biến, chỉ cần cho nó một nụ hôn, liền sẽ biến thành vương tử. Đầu đầu lời thể son sắc địa đạo. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ, ngay tại suy tư có phải là bắt cái hết xanh tới cho nàng hôn một chút, đào tử đi tới. Đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta xuất phát nha. Các ngươi đi đâu, ta cũng muốn cùng đi. Đầu đầu lập tức đem hết xanh vương tử cho nhét vào não sau, đội ba địa đạo. Chúng ta đi phòng cầu vòng, chính là trước đó đường đường chỗ ở. Nguyên lai hôm nay là thứ bảy, hơn nữa cách Tết Xuân lại không có mấy ngày, cho nên Thẩm Tư Viễn quyết định thừa dịp hôm nay có rảnh, mọi người cùng nhau đi một chuyến phòng cầu vòng, thuận tiện cho bọn nhỏ mang chút năm mới lễ vật. Hắn vốn cũng không nghĩ tới cái này một góc dạng, chỉ là gặp đến Mao Tam Muội đang chuẩn bị những này, muốn mang đường đường trở về một chuyến, thế là Thẩm Tư Viễn quyết định cùng đi nhìn xem hải tử. Hắn cũng đã lâu không có đi phòng cầu vòng, còn như lễ vật cái gì, tất cả đều là đào tử chuẩn bị. Xong chưa? Thẩm Tư Viễn hướng về trong gian phòng hô một tiếng, bản ý là nghĩ thúc giục ngay tại trang điểm Nguyễn Hồng Trang. Đường đường lại từ bên cạnh trong gian phòng bỏ ra. Úc. Nàng giơ cao lên tay phải, một mặt vui vẻ. Biết đại khái hôm nay là muốn đi phòng cầu vòng, cho nên nàng lộ ra phá lệ cao hứng. Tiểu gia hỏa con ấm nước nhỏ, mang theo cái màu vàng che nắng mũ, hoạt bát lại đáng yêu. Mao Tam Muội đi theo phía sau nàng, hôm nay cũng đổi một thân càng thêm vừa vặn quần áo. Thẩm Tư Viễn thấy Nguyễn Hồng Trang còn không có động tĩnh, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm đào tử, Nguyễn nàng đang làm gì sao? Nàng đã đủ đẹp, còn hóa cái gì trang? Đào tử nghe vậy, liếc hắn một cái nói, còn không đều là ngươi. Thế nào trách ta trên đầu? Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu. Chúng ta mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, đều có mắt quần thâm, ngươi nhìn ta. Đào tử chỉ hướng bị phấn lót che khuất mắt quần thâm. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lộ ra một cái tính lễ phép mỉm cười. Quả thực thế ngã xuất sinh đồng dạng. Đào tử đưa tay muốn bóp hắn, lại phát hiện căn bản bóp không nổi trên người hắn thịt. Từ khi ngày ấy, Thẩm Tư Viễn đại a la hán thập bát tướng lớn cất bước tinh tiến về sau, tính mạng của hắn tựa hồ được đến loại nào đó nhảy vọt, sức ăn tiến một bước tăng lớn. Cổ nhân nói tới ngày đạm một châu tựa hồ cũng không phải là khuyết đại, trở thành hiện thực, mà tùy theo dục vọng của hắn cũng tăng lớn không ít. Ngày đạm một châu là bởi vì cần đại lượng năng lượng thu lấy, cho nên hoàn toàn có thể dùng cao năng lượng đồ ăn đến thay thế, dùng chất lượng chiến thắng số lượng. Nhưng là dục vọng liền không dễ làm, cũng không thể dùng số lượng tới lấy thay chất lượng, đoán chừng hai nữ chắc chắn sẽ không nguyện ý, cho nên chỉ có thể vất vả đào tử cùng Nguyễn Hồng Trang. Bất quá đối với hai nữ đến nói, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, các nàng sở tu hành căn cơ, không phải là thiên địa linh khí, mà là Thẩm Tư Viễn bản thân, thuộc về một loại thuật song tu, hoàn toàn dựa vào Thẩm Tư Viễn đến khu động. Cho nên theo Thẩm Tư Viễn sinh mệnh được đến ngày gọi, các nàng cũng hưởng thụ được chỗ tốt, nếu là người bình thường, bị dạng này cày xuống dưới, chỉ sợ sớm đã đột tử. Hai người đang khi nói chuyện, Nguyễn Hồng Trang cuối cùng từ trong phòng đi ra. Thẩm Tư Viễn nhìn nàng, gặp nàng mang một bộ kính phẳng kính mắt, Nguyễn Hồng Trang thị lực còn là rất không tệ,
trong ngày thường cũng liền trong lúc làm việc đợi mới có thể đeo kính, trong sinh hoạt có đôi khi sẽ chỉ đeo kính râm. Cái này thật sự chính là cái biện pháp tốt. Đào Tử từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hơi kinh ngạc. Ta cảm giác đồ trang điểm để ta làn da thật không thoải mái. Đào Tử chọc chọc khuôn mặt của mình, từ khi tu hành về sau, làn da trở nên càng ngày càng tiêu đột, các nàng hai cái trên cơ bản đã không cần đồ trang điểm, chật dùng một chút, tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên ta vừa mới đem vẽ xong trang tất cả đều gỡ. Nguyễn Hồng Trang nói chuyện thời điểm, còn Trừng Thẩm Tư Viễn liếc mắt, đều là hắn gây họa. Đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền xuất phát. Thẩm Tư Viễn giả vờ như nhìn không thấy, đứng dậy. Đầu Đầu nghe vậy, dẫn đầu hướng về đại môn phương hướng chạy tới, đường đường thấy thế, vội vàng đuổi theo, tựa hồ chậm liền muốn ăn thiệt thòi. Chờ chút, Đầu Đầu, Tiểu Nguyệt đâu? Thẩm Tư Viễn không thấy Tiểu Nguyệt, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày nay Tiểu Nguyệt mỗi ngày ra bên ngoài chạy, cũng không biết làm cái gì sự tình đi. Hắc hắc, nghe tới Thẩm Tư Viễn hỏi thăm, Đầu Đầu lập tức lộ ra một cái giảo hoạt điểm nụ cười. Trực tiếp quay người chạy về Thẩm Tư Viễn bên người, cái này khiến Đường Đường trong lúc nhất thời có chút ngộng, thế nào chuyện? Không thi đấu rồi. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Đầu Đầu vọt tới Thẩm Tư Viễn trước mặt, lặng lẽ meo meo địa đạo. Nhìn nàng cái này cẩn thận bộ dáng, liền ngay cả một bên Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đều hứng thú, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe lén, nhưng là Đầu Đầu rất cảnh giác, lập tức ngưng lông mày nhìn về phía hai người. Các ngươi nhưng không được nghe lén nha. Ai muốn chúng nghe, chúng ta mới không có hứng thú. Đào Tử nói. Đầu Đầu nghe vậy vẫn là không yên lòng, nghi ngờ nhìn xem hai người. Đến cùng cái gì bí mật, mau nói đi. Thẩm Tư Viễn gặp nàng do dự dự, thế là mở miệng thúc giục. Đầu Đầu nghĩ nghĩ, trực tiếp biến thành vị thân, lúc này mới đắc ý nói, dạng này các nàng liền nghe không được, ta thông minh à. Vâng, ngươi thông minh nhất, Tiểu Nguyệt đến cùng thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn ngưng thần cảm ứng một chút, Tiểu Nguyệt còn ở bên trong Tân Hải thị, bất quá mình đích thật đối với nàng chú ý thiếu một chút. Đương nhiên chủ yếu nhất, còn là Tiểu Nguyệt trầm mặc ít nói, tại một chỗ một đợi cũng đã lâu, không giống Đầu Đầu cùng Đoá Đoá, thường xuyên ở dưới mí mắt của hắn lăn lư. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là đi nhìn tiểu ca ca nha. Đầu Đầu nói, tiểu ca ca? Cái gì tiểu ca ca? Thẩm Tư Viễn giật nảy cả mình. Là một cái sắp chết tiểu ca ca, ngươi không muốn nói với Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, là ta cho ngươi biết ta, đây là bí mật của nàng, ta vụng trộm đi theo nàng phía sau phát hiện, nàng nếu là biết ta cùng ngươi rằng, nàng sẽ đánh ta. Thẩm Tư Viễn, hắn hiện tại không tâm tư nghe Đầu Đầu bạ lạ, chỉ nghĩ muốn hay không đem Tiểu Nguyệt gọi trở về hỏi rõ ràng. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định được rồi, nếu như Tiểu Nguyệt muốn nói cho hắn, khẳng định sẽ chủ động nói với hắn. Thế nào rồi? Đào Tử ở một bên hiếu kỳ hỏi. Úc, chạy về đến Đường Đường cũng có chút gấp, trực tiếp đưa tay đi đâm Đầu Đầu cái mông, mặc dù nàng biến thành quỷ, nhưng là ở trong mắt Đường Đường, lại có thể nhìn thấy tại chỗ một màn kia đặc biệt hình người sát thái. Có kinh nghiệm nàng, mỗi lần luôn có thể đem Đầu Đầu bắt lại GS, hôm nay còn có chương 785, tham hỏi hài tử chương 785, tham hỏi hài tử Tiểu Dũng, ngươi đứng ở dưới Thái Dương làm cái gì, nhanh vào nhà bên trong đến, không sợ phơi sao. Một vị A-di thấy Chu Chí Dũng đứng ở trong sân, vội vàng chào hỏi hắn vào nhà. Đường Đường lập tức quay lại, ta đang chờ nàng. Tiểu Dũng vui vẻ nói. Đang ngồi ở hành lang dâm mát xuống một cái tiểu cô nương nghe vậy lập tức dựng thẳng lên lỗ tai. Người nghe ai nói? A-di nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng cũng không biết tin tức này. Đinh mãi mãi nói cho ta, nàng nói Nguyễn A-di cho nàng phát tin tức, bọn hắn đã đang trên đường tới. Tiểu Dũng cao hứng nói. Dựng thẳng lỗ tai nghe lén tiểu cô nương, lập tức chạy đến Tiểu Dũng trước mặt, hương phấn hỏi, Thẩm Thúc Thúc cũng tới sao? Ra đây cũng không rõ ràng. Tiểu Dũng nói. Tiểu cô nương nghe vậy có chút thất vọng. Tiểu cô nương này chính là trước đó bị Thẩm Tư Viễn theo bức bỏ trong phòng giải cứu ra Lâm Thu Tuyết, nàng cùng Kaka Hạ Văn Minh không còn lang thang. Tiểu Tuyết cùng những người bạn nhỏ khác tại phụ cận trường học vào học, Kaka Hạ Văn Minh bị Hứa Lương Hưu an bài đến phụ cận một nhà ô tô nhà máy sửa chữa cùng người học sửa xe, trong ngày thường tương đối bận rộn, bất quá mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền sẽ trở về thăm hỏi Tiểu Tuyết. Bởi vì Thẩm Tư Viễn nói là mẹ của nàng bằng hữu, cho nên nàng đối với Thẩm Tư Viễn phá lệ không muốn xa rời. Thẩm Thúc Thúc không đến vậy không quan hệ nha, Văn Minh Kaka nghỉ ngơi thời điểm sẽ đến xem ngươi. Tiểu Dũng nói. Cái kia không giống, ta rất lâu đều không thấy Thẩm Thúc Thúc nữa nhà, ngươi lần trước đi trong nhà hắn, có nhìn thấy hắn sao? Tiểu Tuyết có chút khó chịu địa đạo. Nàng cũng muốn đi thúc thúc nhà chơi, nàng không có được mời, cho nên nàng rất khó chịu, phản phất lần nữa bị ném bỏ đồng dạng. Không có, hắn không ở nhà, chỉ có Đường Đường cùng mẹ của nàng ở nhà, bất quá hắn nhà thật lớn, thật xinh đẹp, có thật nhiều đồ chơi. Tiểu Dũng hưng phấn hỏi. Thế nhưng là Tiểu Tuyết một câu cũng không muốn nghe, quay người liền đi trở về. Uy, ngươi thế nào rồi? Tiểu Dũng có chút không hiểu. Bất quá Nguyễn A Di đến, Thẩm Thúc Thúc hẳn là sẽ cùng đi. Tiểu Tuyết nghe vậy, lại cao hứng, quay người chạy về. Lần này, nàng đứng ở bên người Tiểu Dũng, kiên nhẫn nghe hắn nói Thẩm Thúc Thúc nhà như thế nào lớn, như thế nào xinh đẹp. Kỳ thật những lời này, nàng đã sớm nghe qua vô số lần, bởi vì theo Tiểu Dũng trở về một lần kia, vẫn đang không ngừng nói, lúc bắt đầu, các tiểu bằng hữu đều rất hiếu kỳ, cũng rất ao ước, nhưng nói nhiều, đã cảm thấy quá phiền. Đinh Quế Lan từ trong nhà đi ra, thấy hai cái tiểu gia hỏa đứng ở dưới mặt trời, nơi nào vẫn không rõ thế nào chuyện, cho nên cũng không có gọi bọn hắn trở về, mà là căn dặn nấu cơm a gì, hôm nay có khách muốn tới, giữa trưa nhiều hơn hai cái đồ ăn. Từ khi Giang Ánh Tuyết cùng phòng cầu vòng ký kết từ thiện quyên tặng hiệp nghị sau này, hai vợ chồng bọn họ cũng không còn vì tài chính phát sầu. Thế là bắt đầu càng nhiều quan tâm bọn nhỏ tâm lý khỏe mạnh cùng ăn ở. Đúng lúc này, nghe thấy ngoài viện truyền đến xe thanh âm, ngay tại nói chuyện Tiểu Dũng cùng Tiểu Tuyết lập tức chạy tới, ghé vào trong khe cửa hướng về ngoài viện nhìn quanh. Sở dĩ như thế,
là bởi vì trong sân nhỏ cửa sắt lớn là khóa lại, chủ yếu là sợ bọn nhỏ chạy loạn. Đinh Quế Lan cũng nghe thấy, thế là lập tức hỏi, "Tiểu Dũng, là đến phòng cầu vòng sao?" Sở dĩ hỏi như vậy, xe có khả năng chỉ là tại bọn hắn trước cửa đi ngang qua. Là Thẩm Thúc Thúc cùng Nguyễn Tỷ Tỷ bọn hắn. Tiểu Dũng hưng phấn nói, "Đinh Mãi Mãi, mở cửa nhanh, Tiểu Tuyết không kịp chờ đợi chạy về đến, lôi kéo Đinh Quế Lan tay, liền hướng cửa sân phương hướng túm. Ngươi chậm một chút, nhưng chớ đem Mãi Mãi ta cho túm ngược lại." Đinh Quế Lan cười ha hả móc ra cửa sắt chìa khóa. "Úc, úc. Ôi, ta nghe thấy đường đường thanh âm." Đinh Quế Lan khắp khuôn mặt là ôn nhu. Mở cửa sắt ra, Tiểu Dũng cùng Tiểu Tuyết rất hiểu chuyện hỗ trợ hướng hai bên đẩy, mà Đinh Quế Lan cũng nhìn thấy từ trên xe bước xuống Thẩm Tư Viễn bọn người. "Đem xe lái vào đây." Đinh Quế Lan hô. Úc nhìn thấy Đinh Quế Lan, bị mụ mụ ôm vào trong ngực đường đường dãy rủa muốn xuống tới. Mao Tam Muội vừa đem nàng đem thả xuống, nàng liền giang hai cánh tay, nện bước chân ngắn nhỏ chạy về phía Đinh Quế Lan. Han nàng một mặt cười ngây ngô. "Đường Đường." Tiểu Dũng nhìn thấy Đường Đường, vui vẻ đến không được, lập tức tiến lên đón liền nghĩ ôm. Thế nhưng lại bị Đường Đường vô tình cho đẩy ra. "Thưa dạ ửng." Trong miệng nàng phát ra không rõ ý nghĩa thanh âm, tựa hồ là để Tiểu Dũng đừng cản đường. "Tiểu Dũng, tình cảm sai giao." Đường Đường cũng mặc kệ hắn, trực tiếp chạy đến Đinh Quế Lan trước mặt, nàng cũng đã lâu không gặp Đinh Mãi Mãi. "Đường Đường, tiểu bà bối." Đinh Quế Lan xoay người đem nàng ôm lên. Han Đường Đường ở trong ngực nàng vui vẻ uốn qua uốn lại. "Ôi, ngươi đừng lắc, sáng rõ mãi mãi chóng đầu." Nàng nói chuyện thời điểm, quen thuộc nhấc lên trên cổ nàng khăn hiếm, cho nàng lau một chút nước bọt. Béo không ít, cũng cao hơn một chút, chính là cái này trôi nước bọt quen thuộc một điểm không thay đổi. Linh Quế Lan cười ha hả đánh giá trong ngực tiểu bà bối. Thấy các nàng dính vào nhau nói chuyện, Thẩm Tư Viễn cũng không có đi quấy rầy các nàng, đang chuẩn bị để Đào Tử đem xe lái vào sân bên trong, liền gặp Tiểu Tuyết đi tới trước mặt nàng, ngửa đầu sững sờ nhìn xem hắn. "Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, gần nhất có được khỏe hay không?" Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu của nàng. "Thúc thúc." Tiểu Tuyết nhỏ giọng gọi một tiếng, trong thanh âm mang một tia bị khuất. "Thế nào rồi? Là ai khi dễ ngươi rồi?" Thẩm Tư Viễn ngồi xổm người xuống, có chút gì hỏi thăm. Tiểu Tuyết nghe vậy vội vàng lắc đầu, biểu thị không có. "Nàng là nhớ ngươi." Tiểu Dũng ở một bên nói. Tiểu Tuyết nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, cảm thấy dạng này bị Tiểu Dũng ngay thẳng nói ra, để nàng rất là không có ý tứ. "Thúc thúc cũng muốn Tiểu Tuyết, cho nên hôm nay đặc biệt đến xem ngươi, mà lại ta trả lại cho các ngươi mua lễ vật nhà." Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng. So sánh với lần đầu gặp gỡ, Lâm Thu Tuyết sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều, gương mặt cũng biến thành mượt mà, không giống đi qua như thế xanh xao vàng gọn, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. "Lễ vật cũng có ta sao?" Tiểu Dũng ngạc nhiên hỏi. "Đương nhiên là có, Đường Đường còn chuẩn bị cho ngươi một cái đặc biệt lễ vật." Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Dũng nghe vậy cao hứng không thôi, "Tốt ta, ta tạm thời tha thứ nàng." Nàng xéo xuống bị mãi mãi ôm vào trong ngực Đường Đường, "Ta cũng chuẩn bị cho ngươi đặc biệt lễ vật." Thẩm Tư Viễn lần nữa sờ sờ Tiểu Tuyết đầu, cái này khiến Tiểu Tuyết càng là cao hứng. Kỳ thật không chỉ là nàng, Tiểu Dũng cũng có, hắn cho mấy cái quen biết hải tử đơn độc chuẩn bị lễ vật. "Ôi, đều không ai để ý đến ngươi." Đầu đầu đứng ở bên người Nguyễn Hồng Trang, nhìn xem ngay tại nói chuyện hai đợt người, nhỏ giọng ở bên người Nguyễn Hồng Trang đổ thêm dầu vào lửa. Sở dĩ như thế, là bởi vì chẳng những không có nhân lý Nguyễn Tỷ Tỷ, cũng không người nào để ý nàng, cái này khiến nàng rất không vui. "Liền ngươi thông minh." Nguyễn Hồng Trang đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ nhẹ một cái, sau đó chỉ huy Đào Tử đem chiếc xe tiến vào sân nhỏ. Thấy xe theo bên người đi qua, Đinh Quế Lan lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này mới buông xuống Đường Đường, chào hỏi đám người. "Hoan nên." Chương 786, lễ vật chương 786, lễ vật không nên trẻ lớn, mỗi người đều có. Đào Tử đối với đứng xếp hàng lĩnh lễ vật các tiểu bằng hữu nói, sau đó động tác không ngừng đem một cái đóng gói tốt hộp quà đưa cho trước mắt một vị tiểu bằng hữu. Đây là bọn hắn đến phòng cầu vòng trước đó đóng gói tốt, bên trong đều là một chút học tập vật dụng cùng đồ chơi đóng gói cùng một chỗ, mỗi cái hộp quà bên trong lễ vật đều có sự sai biệt rất nhỏ, có chút mở hộp mù ý tứ. Trừ cái đó ra, mỗi người còn có một cái hòm bao, số tiền không nhiều, nhưng đối với bọn nhỏ đến nói, lại là mừng rỡ không thôi. Những lễ vật này, Đào Tử quả thực dùng không ít tâm tư, cũng là bởi vì phòng cầu vòng tiểu bằng hữu không nhiều, không phải ánh sáng đóng gói chính là không nhỏ lượng công việc. Thẩm Tư Viễn đứng ở một bên duy trì trật tự, đưa tay đem Đường Đường cùng Đậu Đậu theo trong đội ngũ xách đi ra. "Hai người các ngươi làm cái gì?" "Đương nhiên lĩnh lễ vật, ngươi mau buông ta ra, bằng không một hồi liền không có." Đậu Đậu dãy rủa nói. "Ức ức." Đường Đường ngón tay nhỏ đội ngũ, cũng là một mặt lo lắng bộ dáng. "Không có các ngươi không muốn tham gia náo nhiệt." Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu trừng to mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, Đường Đường thấy thế, cũng vội vàng học bộ dáng của nàng, hơn nữa còn tay nhỏ đem eo một xiên, bụng nhỏ hướng phía trước chắp tay, tiến thêm một bước. Bên cạnh ngay tại nói chuyện với Nguyễn Hồng Trang Đinh Quế Lan thấy thế, cảm khái nói, "Đường Đường bị các ngươi nuôi đến thật tốt, hiện tại so với quá khứ hoạt bát nhiều." "Không công bằng, tại sao không có chúng ta lễ vật?" Đậu Đậu bất mãn nói. "Bố cùng bánh," Đường Đường cũng nói. "Trong nhà lễ vật còn thiếu sao? Đây đều là các ca ca tỷ tỷ học tập văn phòng phẩm." Thẩm Tư Viễn nói. "Oa, là ngựa con của Ly tấm thẻ bao." Một cái mở ra lập tức tiểu bằng hữu theo bên cạnh bọn họ lộ ra. Đậu Đậu lập tức chỉ một ngón tay, một bộ người gạt người bộ dáng nhỏ, Đường Đường cũng gấp đội vàng chỉ một ngón tay, sau đó còn một chút chân nhỏ chân. Lập tức liền muốn ăn Tết, trước thời hạn chúc các ngươi chúc mừng năm mới, cuối năm cũng muốn học tập cho giỏi. Đào Tử một bên đem lễ vật đưa cho các tiểu bằng hữu một bên nói. Đào Tử A-Z, ngươi cũng muốn chúc mừng năm mới, Đào Tử A-Z, năm mới phát đại tài, Đào Tử A-Z,
tìm cao phú soái bạn trai đào tử A Di phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn ha ha, đào tử A Di lại không phải lão nãi nãi. Phòng cầu vòng tràn ngập vui sướng bầu không khí. Nguyễn Hồng Trang để Đinh Quế Lan đem tất cả tại phòng cầu vòng hỗ trợ A Di đều gọi đi qua, đồng dạng mỗi người đều cho cái hòm bao, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một phen tâm ý, đám A Di cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, cả đám đều thật cao hứng. Không có dẫn tới lễ vật đậu đậu cùng đường đường cũng xếp tại sau đầu, sau đó các nàng cũng hôn đến một cái hòm bao. Sở dĩ như thế là bởi vì Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa thống kê A Di các nàng người số, chuẩn bị đến tương đối nhiều, thuận tay cho các nàng hai cái cũng còn thừa. Còn có ta a. Đinh Quế Lan tiếp nhận Nguyễn Hồng Trang đưa tới hòm bao, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ đến có phải trả lại hay không, lại cảm thấy tựa hồ không quá thích hợp. Lập tức ăn tết nha, trước thời hạn cho các ngươi hòm bao, lấy cái tặng thưởng. Nguyễn Hồng Trang cười nói, kia liền đa tạ Nguyễn tiểu thư, ngài thật sự là người mỹ tâm thiện, ngươi cùng Thẩm tiên sinh thời điểm nào cử hành hôn lễ, đến lúc đó nhưng nhất định phải cho chúng ta phát trương tiệc cưới. Đinh Quế Lan cuối cùng vẫn là quyết định nhận lấy. Sang năm 3 tháng ngươi bao nhiêu tiền? Đầu đầu mở ra chính mình hồng bao nhìn, sau đó lại duỗi dài cổ muốn nhìn đường đường. Lúc này, theo tiến vào phòng cầu vòng, vẫn cho đám A Di hỗ trợ Mao Tam Muội, đột nhiên mở cửa xe, cầm ra bản thân bao, từ bên trong cầm ra hai cái hộp quà, đưa cho đầu đầu cùng đường đường. Đầu đầu rất là kinh hỉ, nàng không nghĩ tới lông A Di vậy mà lại chuẩn bị cho nàng lễ vật, ha đường đường nết miệng cười ngây ngô, trực tiếp cầm trên tay hồng bao hướng trên mặt đất ném một cái, đưa tay tiếp nhận mụ mụ đưa tới hộp quà. Thẩm Tư Viễn cũng rất ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Mao Tam Muội có cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị lễ vật, hơn nữa nhìn nàng cái kia ba lô, bên trong giống như còn có hai cái, hẳn là cho Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt. Đầu đầu không kịp chờ đợi mở ra hộp quà, từ bên trong cầm ra một cái màu lam cú mèo hai con ánh mắt vừa lớn vừa tròn, mềm hồ hồ, đưa tay bóp, lập tức chít chít kêu một tiếng, hai con nhãn cầu liền sẽ vươn đi ra. Hắc hắc hắc. Đầu đầu nắm lấy dùng sức một trận xoa bóp, còn cố ý nhắm ngay đường đường. Mà đường đường cũng mở ra chính mình hộp quà, bên trong là một cái màu vàng dây cót gà, chỉ cần vặn mèo dây cót, màu vàng gà mái liền có thể lạch cạch chính mình trên mặt đất chạy. Han han. Đường đường vây quanh gà mái xoay quanh, nhìn ra được, nàng rất thích lễ vật này. Tốt mà gà. Dỡ sạch lễ vật tiểu Dũng bu lại, trong tay còn cầm một thanh súng lục nhỏ, đè xuống cò súng, liền sẽ phát ra bùa hiệu tiếng vang, đồng thời lấp lóe thải sắc tia sáng. Đây chính là Thẩm Tư Viễn chuẩn bị cho hắn đặc biệt lễ vật một trong. Đường đường nhìn thấy tiểu Dũng lóe lên quang mang súng lục nhỏ, lập tức lộ ra một bộ muốn biểu lộ. Úc trực tiếp vào tay lay, tiểu Dũng cũng không hề hỏi, rất tự nhiên đem súng lục nhỏ cho nàng. Hiu hiu hiu, đường đường cầm súng lục nhỏ, nhắm ngay đầu đầu một trận loạn xạ. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Tiểu Tuyết ôm cái bảng vẽ điện tử màu tới hướng Thẩm Tư Viễn nói lời cảm tạ. Loại này hoa văn màu tấm là nạp điện, có thể ở phía trên đơn giản hội họa hoặc là viết chữ, đè xuống thanh bình phong nút bấm, có thể một khóa thanh bình phong, sẽ không sinh ra bất luận cái gì ô nhiễm, rất thích hợp tiểu Tuyết hài tử như vậy. Không khách khí, có thích hay không? Thẩm Tư Viễn vô vô đầu nhỏ của nàng. Thích. Thích liền tốt, ngươi đi chơi đi. Tiểu Tuyết nghe vậy, ôm bảng vẽ điện tử màu đi một bên, nàng hiện tại chính hào hứng rạng rỡ, không kịp chờ đợi muốn thử một chút vẽ một chút. Thấy tiểu Tuyết rời đi, đầu đầu lập tức tiến tới góc mặt, dùng cái đầu nhỏ ở trên đùi Thẩm Tư Viễn từ từ, ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn luận gì hỏi. Đầu đầu lập tức chỉ chính mình cái đầu nhỏ, biểu thị cũng muốn sờ sờ vô vô, cái này ngươi cũng muốn so. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, nàng lúc này mới thỏa mãn. Buổi trưa, bọn hắn lưu tại phòng cầu vòng ăn cơm trưa tương đương phong phú, đường đường nhỏ bát cơm không có ném, một mực cho nàng giữ lại. Nàng chen ở bên người của Thẩm Tư Viễn, giống con bé heo, mặt đều nhanh muốn chôn tại trong chén, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là hạt gạo nhỏ, tựa hồ ăn như vậy đến càng hương. Mà lại liền ngay cả ăn cơm, nàng cũng đem con kia phì phì tiểu hoàng gà ôm vào trong ngực, xem ra là thật rất thích. Không để đậu đậu ăn chút sao? Đinh Quế Lan thấy đậu đậu một người cười những người bạn nhỏ khác xe đạp trong sân xoay quanh, thế là tới hảo tâm hỏi thăm. Không cần, nàng gần nhất có chút bỏ ăn, bác sĩ nói muốn để nàng đói một đói. Đào Tử nói. Đinh Quế Lan còn muốn lại quên, Nguyễn Hồng Trang nói, theo nàng, còn có thể đem nàng đói hay sao? Đinh Quế Lan tưởng tượng cũng đúng, các nàng lại không phải ăn không nổi cơm, còn có thể đói hài tử không thành, nói không chừng là ghét bỏ phòng cầu vòng đồ ăn, đương nhiên, lời này nàng chắc chắn sẽ không nói ra miệng. Mà Đào Tử nhìn đậu đậu một thân một mình trong sân bộ dáng, luôn cảm giác ngày xưa nghịch ngợm tiểu gia hỏa, lúc này lộ ra như vậy cô độc cùng tịch mịch, trong lòng không khỏi hơi có chút mỏi nhừ, quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn nhìn lại, nàng nhớ kỹ Thẩm Tư Viễn nói qua, đậu đậu rất nhanh có thể giống người bình thường ăn. Rất nhanh. Thẩm Tư Viễn thản nhiên nói. Hắn nâng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn thấy trong minh thổ cái kia bị thần hỏa bị bỏng qua thổ địa. Nhanh tờ S, còn có.